Chương 73, diệt trừ tai họa ngầm chương 73, diệt trừ tai họa ngầm màn đêm buông xuống thời gian. Lâm Giang Nghiên mới từ trong Như Ý lâu đi ra, khẽ thở dài. Hôm nay bên trên Như Ý lâu không thể tìm được Huyền Dương Đồ, cũng không thể giải khai nghi ngờ trong lòng. Trong lâu cái vị kia lão tiền bối, đích xác tựa hồ cũng không biết Huyền Dương Đồ chuyện có liên quan đến. Chẳng lẽ nói, coi là thật chỉ có thể từ Lâm Vương trên thân hạ thủ. Hắn là duy nhất tu hành Huyền Dương tâm pháp người, tự nhiên hơn phân nửa biết được Huyền Dương Đồ tồn tại. Chỉ là, Lâm Giang Nghiên trong lòng mơ hồ có chút bất an. Nếu Huyền Dương Đồ coi là thật tại trên Lâm Hằng trọng thân hắn lại như thế nào có thể cầm tới? Càng quan trọng chính là, Lâm Giang Nghiên thân phận. Bây giờ hắn sơ tại Lâm trong Vương phủ đứng vững gót chân, nhưng đặt tại trước mặt nguy cơ vẫn như cũ không có giải trừ. Lâm Hằng trọng, Lâm Vương thế tử cha ruột, hắn như thế nào lại đối với con trai mình không hiểu rõ? Lâm Giang Nghiên đối mặt hắn lúc, thật có thể không lộ ra sơ hở. Hắn không dám hứa chắc. Hít thở sâu một hơi, Lâm Giang Nghiên rất nhanh tỉnh táo lại. Nên tới sớm muộn sẽ đến, hắn có thể làm chính là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Dù là đến lúc đó phát sinh kết quả xấu nhất, cũng không đến nỗi hoàn toàn không thể khống. Ít nhất trước mắt mà nói, Lâm Giang Nghiên còn tính là an toàn. Hơn nữa, Lâm Giang Nghiên quay đầu liếc qua sau lưng trong lầu cát. Trong lâu cái vị kia Lý Lao tiền bối, kỳ quái và không đơn giản. Hôm nay trò chuyện lúc, Lâm Giang Nghiên càng cảm giác như thế. Vị này không đầy đủ lão nhân tại phương diện võ học tạo nghệ cũng không thấp, tuy nói hắn đích xác không biết võ công, nhưng khi trước ngắn ngủi giao lưu bên trong, hắn lại có thể nói chúng tim đen chỉ ra Lâm Giang Nghiên một ít luyện công sai lầm. Nghĩ đến, có thể làm chỉ diên sư phó, tự nhiên không phải phổ thông hạng người. Dưới mắt Lâm Giang Niên chưa bắt đầu học tập bất luận võ công gì, có lẽ vị này Lý Lao tiền bối là cái người tốt tuyển. Điện hạ, khi Lâm Giang Niên bước ra Nhật Nguyệt Đầm lúc, bên hồ sớm đã có thị nữ chờ đợi thời gian dài. Bữa tối đã chuẩn bị xong, điện hạ đói không? Phải chăng bây giờ dùng nữa? Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, tại thị nữ dẫn dắt phía dưới rời đi bên hồ, về tới trong phủ. Bất quá tại trải qua một chỗ viện lát lúc, Lâm Giang Niên lại dừng bước, ngước mắt nhìn lại biệt tử, không nói chuyện. Phía trước dẫn đường thị nữ nhìn thấy điện hạ dừng bước lại, điện hạ, thế nào? Đây là người nào chỗ ở? Lâm Giang Niên nhàn nhạt hỏi. Thị nữ ngước mắt liếc qua, lập tức hơi có chút trong lòng run sợ, cúi đầu thận trọng nói, bẩm điện hạ, đây là điện hạ ngày xưa thân quân thống lĩnh Lâm Không Lâm đại nhân trụ sở, nàng tự nhiên nghe nói qua, trước đó vài ngày vị kia thân quân thống lĩnh Lâm Không đại nhân đắc tội thế tử điện hạ, bị cách đi chức vị, trưởng hình 100, trước mắt còn nằm ở trong nhà dưỡng thương. Cũng không biết là nơi nào đắc tội điện hạ, bây giờ điện hạ lại nhấc lên, chẳng lẽ là điện hạ muốn mau mau đến xem Lâm Không đại nhân? Không cần. Lâm Giang Niên ánh mắt lạnh nhạt từ viện tử thu hồi, nhàn nhạt mở miệng, đi thôi. Ban đêm, yên tĩnh trong gian phòng. Trên bàn ngọn đèn lay động, đem hai thân ảnh phản chiếu trên mặt đất. Không có. Trước bàn, nữ tử áo đỏ nhẹ khóa lông mày xinh đẹp, sắc mặt hơi ngưng trọng nghiêm túc, vẻ ngờ vực, không nên à. Ngươi cẩn thận đã tìm không có. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem khuôn mặt của nàng, gật đầu, ta hôm nay đã tìm, trong Như Ý lâu đích sắc không có tìm được Huyền Dương Đồ. Có phải hay không là tình báo của ngươi có sai? Huyền Dương Đồ trọng yếu như vậy chi vật, nếu không tại trong Như Ý lâu mà nói, lại nên ở nơi nào? Nữ tử áo đỏ thần sắc càng không hiểu. Nay liền không rõ ràng Lâm Giang Niên buông tay, ai cũng không rõ ràng Huyền Dương Đồ đến cùng là vật gì, lớn như thế hải bất châm, có thể tìm tới mới có vấn đề a. Nữ tử áo đỏ trầm mặc. Đích xác, hắn nói không sai. Liền chính nàng đều không rõ ràng Huyền Dương Đồ đến cùng là cái gì, lại há có thể dễ dàng như thế tìm được. Nghĩ tới đây, nàng nhíu mày, lâm vào trong trầm tư. Lâm Giang Niên nhưng là vẫn như cũ yên tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt nữ tử áo đỏ, như có điều suy nghĩ. Liêu Tố, hôm nay đi trong Như Ý lâu, Lâm Giang Niên tại lầu một đọc qua các đại môn phái trong giang hồ cao thủ danh sách nhân viên, tính toán từ trong tìm được có liên quan cái tên này tin tức. Đích xác tìm được mấy cái tên là Tơ Liễu đệ tử, bất quá thân phận tin tức đều đối không bên trên. Trước mắt cái này nữ tử áo đỏ, thân phận tin tức cũng không tại Như Ý lâu tình báo ở trong. Liên Như Ý lâu đều không tra được người. Nàng đến cùng là thần thánh phương nào? Thần bí như vậy, có hay không một loại khả năng, Huyền Dương Đồ có lẽ cũng không tại Lâm trong vương phủ. Lâm Giang Niên gặp nàng khóa lông mày suy xét bộ dáng, thăm dò mở miệng. Vạn nhất trước đây Lâm Hằng trọng từ Huyền Dương trong bản vẽ ngộ ra được Huyền Dương tâm pháp, nhưng lại chưa đem Huyền Dương đồ mang về đâu? Không có khả năng. Nữ tử áo đỏ lại là lắc đầu, nói: Lâm Hằng trọng tu xây Như Ý lâu, thu nạp những năm này hắn từ trên đời này vơ vét vô số bảo bối. Ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua Huyền Dương đồ sao? Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, có đạo lý. Đối với một cái có thu thập ưa thích người tốt tới nói, tự nhiên rất không có khả năng buông tha trọng yếu như vậy bảo bối. Huyền Dương đồ nhất định ngay tại Lâm trong vương phủ. Nữ tử áo đỏ chém đinh chặt sắt mở miệng. Nhưng người ta cũng tìm không thấy a. Lâm Giang Niên thở dài, thực sự thấy qua Huyền Dương Đồ người có lẽ chỉ có Lâm Hằng trọng muốn biết được tung tích của nó, chỉ sợ chỉ có thể đến hỏi hắn, nhưng mà hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng nữ tử áo đỏ tình tưởng Lâm Giang Niên ý tứ. Nàng nhíu mày, trầm mặc hồi lâu sau, giống như nghĩ đến cái gì, không đúng, còn có một người nàng có lẽ biết Huyền Dương Đồ tung tích. Lâm Giang Niên đối mặt bên trên con mắt của nàng, tựa hồ nghĩ đến ai, người nói là chỉ Diên. Không tệ, chính là nàng. Nữ tử áo đỏ trong đôi mắt mang theo mấy phần cực nóng, nàng tại Lâm trong vương phủ địa vị cực cao, lại rất được Lâm Hằng trọng tin mặc cho. Nàng có thể tự do xuất nhập Như Ý lâu, liền cũng có thể tự do xem Huyền Dương tâm pháp. Trọng yếu như vậy chi vật Lâm Hằng trọng đều có thể giao đến trên tay nàng, như vậy Huyền Dương đồ cũng vô cùng có khả năng. Nữ tử áo đỏ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngươi nghĩ biện pháp đến gần chỉ Diên, từ trong miệng nàng tìm hiểu ra Huyền Dương đồ tung tích. Tiếp cận chỉ Diên. Lâm Giang Niên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Cái này có thể được không?
Vì cái gì không được?
Nữ tử áo đỏ nheo mắt lại, nàng bây giờ là thị nữ của ngươi, ngươi nghĩ biện pháp nói bóng nói gió, tìm hiểu Huyền Dương Đồ tung tích, cũng sẽ không gây nên nàng hoài nghi.
Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng có đạo lý, đi, ta tận lực thử xem.
Tiếp cận Chỉ Diên.
Cái này đích xác có chút phiền phức.
Lâm Giang Niên nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, cùng với hôm nay cả ngày đều không thể nhìn thấy Chỉ Diên.
Xem ra, chỉ sợ hẳn là còn ở sinh khí.
Hiếm thấy có thể gặp nàng sinh khí, Lâm Giang Niên ngược lại cảm thấy rất có ý tứ.
Ngươi cần phải để bụng, mau chóng đem Huyền Dương Đồ tìm được. Nữ tử áo đỏ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, lại nói, còn có, muôn ngàn lần không thể bị người khác biết mục đích của ngươi, chuyện này cần phải giữ bí mật.
Yên tâm đi, chuyện ta đáp ứng ngươi tự nhiên sẽ làm đến.
Lâm Giang luôn từ chuẩn xác cam đoan, trong lòng lại có ý định khác.
Cái này có thể để cho nàng để ý như thế Huyền Dương Đồ, Lâm Giang Niên lại làm sao không hiếu kỳ.
Nữ tử áo đỏ hài lòng gật đầu một cái, đang muốn đứng dậy rời đi lúc,
chờ đã, Lâm Giang Niên lại gọi nàng lại, ta cũng có một việc, muốn tìm ngươi giúp một chút.
Tìm ta hỗ trợ?
Nữ tử áo đỏ có chút ngoài ý muốn, Lâm Giang Niên vậy mà tìm nàng hỗ trợ.
Đây là
sai sự nàng.
Nàng nheo mắt lại, ngươi nghĩ, để cho ta giúp ngươi gấp cái gì?
Ngươi còn nhớ rõ Lâm không sao?
Lâm Giang nhắc lên người này.
Nữ tử áo đỏ tự nhiên nhớ kỹ, cái này Lâm không thân phận, vẫn là lúc trước nàng nói cho Lâm Giang Niên.
Lâm Vương Thế Tử, thân quân thống lĩnh.
Mấy ngày trước đây, ta tại Nên Phong huyện từng bị tập kích, tao ngộ thích khách ám sát, kém chút ném mạng, tên kia có phản cốt. Lâm Giang Niên mặt không biểu tình, hắn bây giờ còn lưu lại Lâm Vương phủ, trong lòng ta bất an cho nên.
Nữ tử áo đỏ nhướng mày, ngươi muốn cho ta giúp ngươi giết hắn?
Đó cũng không phải, giết hắn đơn giản, nhưng dễ dàng đả thảo kinh xà.
Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, ta cần ngươi đi giúp ta đi thăm dò một chút lai lịch của hắn. Nữ tử áo đỏ giật mình thần, lúc này mới nhìn xem Lâm Giang Niên, đã thấy trên mặt hắn không có chút rung động nào, nhưng trong đôi mắt lại tựa hồ như có mấy phần lãnh ý, tựa hồ đang tính toán cái gì.
Nàng giống như nghĩ đến cái gì, khoe miệng hơi hơi bung lên.
Đi, ta giúp ngươi chuyện này.
Nàng cũng là muốn nhìn một chút, Lâm Giang Niên đến cùng có tính toán gì không?
Lâm Giang Niên vẫn như cũ ngồi ở trước bàn, nhìn xem nữ tử áo đỏ xe chạy quen đường rời phòng, biến mất ở trong bóng đêm.
Cái này Lâm trong vương phủ cao thủ nhiều như mây, nàng đến cùng là như thế nào tự do ra vào?
Đợi cho nữ tử áo đỏ rời đi về sau, Lâm Giang Niên ánh mắt cũng lại độ dần dần lâm vào thâm thúy, biểu tình trên mặt cũng càng ngày càng lạnh.
Lâm không, là cái thai hoàng ẩm.
Hắn vì sao muốn làm như vậy?
Sau lưng lại đến cùng là người nào đang sai sự?
Lâm Giang Niên là cái nhớ thù người, lần trước kém chút hại hắn, thù này hắn tự nhiên muốn báo.
Mặc kệ Lâm không mục đích đến cùng là cái gì, thai hoàng ẩm này, hắn sớm muộn phải nghĩ biện pháp diệt trừ.
Ba canh một vạn chữ đổi mới, tối nay còn sẽ có một vạn chữ đổi mới, đang cố gắng viết.
Tấu chương xong, chương 74, bế môn canh, cầu bài đặt trước, chương 74, bế môn canh, cầu bài đặt trước, hôm sau, sáng sớm.
Lâm Giang Niên đúng giờ xuất hiện ở phía sau trong nội viện, bắt đầu luyện công.
Giống như mọi khi trước tiên đứng trung bình tấn, đứng như cọc gỗ luyện công.
Sau một canh giờ, mệt thở hổn hển,
Chỉ Diên vẫn không có xuất hiện.
Bất quá, hôm nay ngược lại là tới một người khác.
Lâm Giang Niên ngước mắt liếc nhìn xuất hiện tại viện tử trước mặt đạo này hơi thân ảnh xa lạ, ngươi là?
Bẩm điện hạ, thuộc hạ Lâm Thanh Thanh, là vương phủ điện hạ bên người một cái thị vệ.
Mở miệng nói chuyện chính là một vị hình dạng coi như thanh tú nữ tử, mi thanh mục tú, mang theo mấy phần khí chất tư thế hiên ngang.
Người mặc trường bào màu xám trắng, đai lưng trường sam, già dặn tinh xảo.
Rõ ràng là thân nữ nhi, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ hào sảng khí chất.
Cân quắc bất nhượng tu mi,
thị vệ của vương phủ.
Lâm Giang Niên ánh mắt đánh giá trước mắt gái này xa lạ nữ tử, hơi có chút hồ nghi thần sắc.
Hắn cũng không nhận ra cô gái trước mắt này.
Tựa hồ nhìn ra Lâm Giang Niên lo nghĩ, Lâm Thanh Thanh cúi đầu cung kính nói, thuộc hạ thở nhỏ không cha không mẹ, bị vương gia thu dưỡng, bí mật huấn luyện trở thành điện hạ bên người thân quân, phụ trách âm thầm bảo hộ điện hạ, thay điện hạ xử lý một ít chuyện thuộc hạ cực ít tại trước mặt điện hạ lộ diện, điện hạ không nhớ rõ thuộc hạ cũng đúng là bình thường.
Lại là Lâm Hằng trọng thu nuôi cô nhi.
Lâm Giang Niên khẽ giật mình, lúc này tựa hồ ý thức được cái gì, nhìn chằm chằm trước mắt Lâm Thanh Nam, là Chỉ Diên phái ngươi tới?
Là.
Lâm Thanh Thanh gật đầu, Chỉ Diên tỷ hôm nay để cho thuộc hạ đến đây, truyền thụ chỉ điểm điện hạ luyện công.
Quả nhiên,
Lâm Giang Niên biết được trong vương phủ có một con thế lực thần bí tồn tại, nghe nói khống chế tại trong tay Chỉ Diên. Bây giờ nghe được trước mắt Lâm Thanh Thanh cô nhi thân phận, tự nhiên cũng liền đoán được chút gì.
Trước mắt cái này Lâm Thanh Thanh, quả nhiên là Chỉ Diên. Chỉ Diên,
nhờ ngươi tới chỉ điểm bản thế tử.
Lâm Giang Niên ánh mắt hơi nghiền ngẫm, nàng như thế nào không tới?
Lâm Thanh Thanh cúi đầu, mở miệng, thuộc hạ không biết.
Ngươi là thuộc hạ của nàng, vì cái gì không biết?
Lâm Giang Niên đánh giá nữ tử trước mắt, nhàn nhạt hỏi lại.
Ngoài miệng nói là Lâm Vương Thế Tử thân quân, nhưng nàng sao lại không phải nghe lệnh tại Chỉ Diên?
Lâm Thanh Thanh vẫn như cũ cúi đầu, thần sắc cung kính nói, thuộc hạ chỉ phụ trách thi hành mệnh lệnh, cũng không biết Chỉ Diên tỷ dụ ý.
Hào một cái thi hành mệnh lệnh.
Lâm Giang Niên đang muốn chất vấn nàng, đến cùng thi hành chính là hắn mệnh lệnh, vẫn là Chỉ Diên mệnh lệnh lúc.
Ý niệm hiện lên, lại nhịn không được.
Trước mắt Lâm Thanh Thanh rõ ràng là Chỉ Diên cùng một bọn Chỉ Diên, không cần thiết đến hỏi những thứ này đã biết được câu trả lời nói nhảm.
Được chưa?
Lâm Giang Niên gật đầu, lại lườm nàng một mắt, đã như vậy, ngươi dự định như thế nào sách giáo khoa thế tử võ công?
Lâm Thanh Thanh nói, điện hạ bây giờ vẫn như cũ còn phải theo võ học cơ sở nhất bắt đầu. Hai ngày này điện hạ đứng trung bình tấn đứng như cọc gỗ, đồng thời cũng có thể bắt đầu từ phương diện quyền cước võ công vào tay thuộc hạ. Hôm nay dạy điện hạ chính là như thế nào ra quyền thu lực, cùng với như thế nào phối hợp tâm pháp nội công đến sử dụng điện hạ ra quyền cần phải vừa võ hữu lực, thu phóng tự nhiên.
Ra quyền thời điểm, muốn quan chú lực khí toàn thân tại một điểm, đồng thời mượn nhờ điều động thể nội khí đem vi lực đạt đến tối đại hóa điện hạ bây giờ còn chưa có thể hoàn toàn nắm giữ yếu nghĩa, cần phải tiếp tục tăng cường cơ sở rèn luyện, làm vững chắc bản, mới có thể bất động như tùng đau đớn, dày vò. Đối với Lâm Giang Niên mà nói, đây là một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ đau đớn dày vò. Là một hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua võ học người, dù chỉ là trụ cột võ học, đối với Lâm Giang Niên tới nói đều coi là địa ngục độ khó. Đợi đến Lâm Giang Niên đem tất cả võ học cơ sở toàn bộ đều luyện qua mấy lần sau đó, sớm đã mệt ngã tê liệt trên mặt đất, không lúc đích. Không được, bản thế tử phải chết, không luyện. Hôm nay không luyện một bên cách đó không xa, Lâm Thanh Thanh vẫn như cũ cúi đầu thấp xuống, mở miệng nói, thuộc hạ đã đem điện hạ cần thiết luyện tập võ học cơ sở đều dạy cho điện hạ kế tiếp chỉ cần dựa theo những thứ này tuần hoàn qua lại luyện tập, tất nhiên có thể học có thành tựu. Nói đến đây, Lâm Thanh Thanh khẽ nâng con mắt, nhịn không được liếc mắt nhìn cách đó không xa cái kia mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không có chút nào nửa phần hình tượng Lâm Giang Niên, trong đôi mắt hơi hơi dâng lên vẻ nghi hoặc cùng vẻ kinh ngạc. Trong vương phủ truyền ngôn, thế tử điện hạ bất học vô thuật, sống an nhàn sung sướng, chính là cái chính cống nhị thế tổ. Tại rất nhiều người trong mắt, điện hạ lần này tâm huyết dâng trào muốn tập võ, đại khái lại sẽ như cũng giống như lần trước như vậy rất nhanh bị quên lui. Dù sao tập võ cái này một nhóm muốn trả giá gian khổ và cố gắng khó có thể tưởng tượng. Không có ai so với các nàng càng hiểu rõ con đường này có bao nhiêu khó khăn đi. Điện hạ bản có thể yên tâm làm hắn vô ưu vô lự thế tử điện hạ, cần gì phải đi ăn cái này đắng. Huống chi, trong tin đồn Lâm Vương thế tử bản thân liền là một cái hoàn khố tử đệ. Càng không nên. Nhưng hôm nay một màn này, có chút ra Lâm Thanh Thanh ngoài ý muốn. Điện hạ thế mà kiên trì nổi. Điện hạ tôn quý thân thể, có thể chịu đựng cái này luyện võ buồn kẻ cùng đau đớn. Thậm chí như thế không có hình tượng chút nào nằm trên mặt đất. Cái này hoàn toàn lật đổ Lâm Thanh Thanh trong đầu đối với Lâm Vương thế tử cứng nhắc ấn tượng. Điện hạ, tựa hồ cũng không có như bọn hắn nói tới như vậy không chịu nổi. Buổi sáng trôi qua rất nhanh, Lâm Giang Niên ngắn ngủi nghỉ ngơi khôi phục một chút khí lực, tẩy cái tắm nước lạnh, đổi thân quần áo sạch, dùng qua ăn trưa sau về đến phòng, bắt đầu vận công, tu hành tâm pháp nội công. Theo Huyền Dương tâm pháp tại thể nội vận chuyển, buổi sáng luyện công lưu lại đau nhức toàn thân mỏi mệt cũng theo đó giảm bớt không thiếu. Lâm Giang Niên cuối cùng có thể xác định, cái này Huyền Dương tâm pháp nội công đích xác có thể điều tiết chữa trị thân thể của hắn mệt nhọc cùng tổn thương. Chẳng thể trách có thuyết vận công chữa thương thuyết pháp, quả thật không giả. Phát giác được thân thể khôi phục không thiếu sau, Lâm Giang Niên thu công, đi ra khỏi phòng. Ngoài cửa, đứng hai tên thị nữ. Tiểu Trúc đống nhiên ngay tại trong đó. Điện hạ. Tiểu Trúc túi đầu mở miệng. Ân. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, hỏi, chỉ riêng đâu? Nô tỳ không biết Tiểu Trúc nghe được điện hạ hỏi chỉ riêng tỷ tỷ, vô ý thức nói, điện hạ, muốn gặp chỉ riêng tỷ tỷ. Ân. Cái kia, nô tỳ đi hô chỉ riêng tỷ tỷ. Không cần. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, nàng ở nơi đó. Mang bản thế tử đi qua nhìn một chút. Tiểu Trúc nghe nói, lập tức mở to hai mắt. Điện hạ muốn đích thân đi gặp chỉ riêng tỷ tỷ. Điện hạ muốn làm gì? Tiểu Trúc đầy não nghi hoặc, nhưng vẫn là khôn khéo gật đầu, dẫn Lâm Giang Niên đi chỉ riêng trụ sở. Chỉ riêng trụ sở ngay tại cách Lâm Giang Niên viện lạc cũng không tính xa một chỗ tiểu viện. Thân là vương phụ thị nữ lại có thể nắm giữ duy nhất thuộc về tiểu viện của mình, cũng khía cạnh nói rõ chỉ riêng thân phận địa vị không tầm thường. Tiểu viện đu tĩnh, cũng không tính lớn, viện bên trong bày ra trồng lấy một chút hoa cỏ, màu xanh biết rạng rỡ, bằng thêm vài phần văn nghệ khí tức. Không nhìn ra được, nàng gái kia dáng vẻ lạnh như băng còn có nhàn tình nhã trí như thế. Điện hạ, cần nô tỳ đi thông chi chỉ riêng tỷ tỷ một tiếng sao? Bên cạnh chuyển đến Tiểu Trúc cấm thanh. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, không cần, ngươi lui xuống trước đi. Tiểu Trúc khôn khéo gật gật đầu, trong đôi mắt nho nhỏ tràn đầy nghi ngờ thật lớn. Nhìn một chút điện hạ, lại nhìn một chút cách đó không xa, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ra khỏi biệt tử. Lâm Giang Niên ở trong viện liếc nhìn một lát sau, thu hồi ánh mắt, cất bước đi tới mái hiên dưới hành lang, cửa gian phòng. Bất quá, không đợi Lâm Giang Niên tới kịp gõ cửa. Két két. Cửa phòng mở ra. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Chính là chỉ riêng. Một bộ váy dài trắng, một đầu đen nhánh như thác nước mái tóc. Tóc xanh phía dưới, một tấm mặt không thay đổi tinh xảo khuôn mặt. Phản phất như là có người thiếu nàng rất nhiều tiền. Váy dài sạch sẽ lại thanh tịnh, giản lược nhưng lại không mất hào phóng. Dáng người cao gầy hiểu điệu, khí chất xuất trần. Không thể không nói, đơn thuần khí chất dung mạo, chỉ riêng vô luận như thế nào cũng không giống là cái thị nữ. Tiếc nuối duy nhất, đại khái là gương mặt này của nàng. Rất lạnh, rất úi. Đẩy cửa ra lúc, nàng mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên ngoài cửa Lâm Giang Niên, trầm mặc không nói. Thậm chí không còn dĩ vãng như vậy mặt ngoài công phu tư thái, rõ ràng tâm tình cũng không như thế nào hảo. Lâm Giang Niên tự nhiên biết nguyên nhân, ánh mắt rơi vào nàng cái kia trắng non trong trẻo lạnh lùng gương mặt bên trên, nheo mắt lại, hơi ngoạn bị nói, như thế nào? Nhìn thấy bản thế tử ngay cả chào hỏi đều không đánh. Chỉ riêng trầm mặc, không nói. Không mời bản thế tử đi vào ngồi một chút. Nàng vẫn là không nói chuyện. Trầm mặc thái độ, đã nói rõ hết thảy. Như thế nào? Còn tại sinh bản thế tử khí. Lâm Giang Niên trên ánh mắt phía dưới đánh giá nàng, giống như nghĩ đến cái gì, khóe miệng hơi hơi bung lên. Còn tại sinh tối hôm qua bản thế tử hôn người khí. Nghe nói như thế, chỉ riêng cuối cùng có phản ứng. Nàng buông xuống dưới mắt con mắt, ngữ khí thanh lãnh, không có. Thanh lãnh, lại dẫn một tia lạnh nhạt. Có thật không? Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, tiến lên một bước. Nhưng mà, chỉ riêng lại tựa hồ như có chỗ đề phòng, lui về sau một bước, nhìn hắn một cái. Trong đôi mắt, thoáng qua một tia cảnh giác. Rõ ràng, khuya ngày hôm trước sự tình nàng vẫn như cũ còn nhớ. Nàng hơi có chút cảnh giác đôi mắt nhìn phía trước Lâm Giang Niên một mắt, không nói gì nói, điện hạ, có chuyện gì? cũng không có gì chuyện, suy nghĩ ghé thăm ngươi một chút, không được sao? Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười, chỉ Diên trầm mặc. Điện hạ như không có việc gì, nên đi chăm học khổ luyện võ công, tranh thủ sớm ngày học có thành tựu. Chỉ Diên mặt không biểu tình mở miệng, thanh âm không lớn, lại giống như là mang theo vài phần nói không ra hàn ý cùng với mấy phần tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt. Nô tỳ hôm nay cơ thể không thoải mái, muốn hào hào nghỉ ngơi. Điện hạ, mời trở về đi. Mặt không thay đổi cự tuyệt. Tiếng nói vừa ra, nàng liền đóng cửa phòng, đem Lâm Giang Niên tự mình lưu lại ngoài cửa, an bế một canh. Lâm Giang Niên ngạc nhiên, nàng cái này tính khí vẫn còn lớn, một cái thị nữ thân phận, dám cùng hắn cái này Lâm Vương Thế Tử vung sát mặt, có chút ngoài ý muốn. Dĩ vãng dù là Lâm Giang Niên đắc tội chọc giận nàng, cho dù lại quá phận, Chỉ Diên tựa hồ cũng không có quá mức để ở trong lòng. Ít nhất mặt ngoài, nàng vẫn như cũ đem Lâm Giang Niên xem như điện hạ đối đãi, vô luận là thần sắc thái độ hay là tác phong làm việc đều quy củ, không kiêu ngạo không tự ti, cơ hồ tìm không ra bất kỳ ma bệnh tới. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ Diên chẳng những không còn phía trước đối với Lâm Giang Niên mặt ngoài cung kính, còn dám cho hắn vung sát mặt, thậm chí là cự tuyệt ở ngoài cửa. Xem ra khuya ngày hôm trước hôn nàng cái kia một bụng, thật đúng là tựa hồ xúc phạm đến nàng danh giới cuối cùng, cho nàng cả gấp. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên đứng ở ngoài cửa, thần sắc dần dần đặc sắc. Chỉ là hôn khuôn mặt nàng một bụng, liền có cảm xúc kịch liệt như vậy phản ứng, cái này cũng không giống như là nàng. Chẳng lẽ cái này cũng là nhược điểm của nàng? Nếu như tối hôm qua thân không chỉ là khuôn mặt mà là, thậm chí nếu như không chỉ là thân lời nói, nàng lại sẽ có phản ứng gì? Lâm Giang Niên đứng ở ngoài cửa, nhìn xem cửa phòng đóng chặt, khóe miệng hơi hơi bung lên, có chút ý tứ. Cảm tạ thư hữu 202301161614018881 bay không ra chính là ma tước tên quỷ gì đều cho người khác chiếm khói. Tiêu Vân Diều Kim tự tháp 142857 mong tế Lý Nam gió 111 khen thưởng, tối nay còn có 2 trường, tiếp tục cầu bài đặt trước. Đấu chương xong, chương 75, lừa gạt kế hoạch, cầu bài đặt trước, chương 75, lừa gạt kế hoạch, cầu bài đặt trước. An bế một canh, Lâm Giang Niên cũng không quá để ở trong lòng, đi trước về đến phòng bên trong. Dưới mắt Chỉ Diên đang bực bội, Lâm Giang Niên ngược lại không có tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Đến nỗi kế tiếp làm sao bây giờ, trong lòng của hắn đã có dự định, nhưng sự tình cũng không đổi. Trở về phòng sau đó, Lâm Giang Niên nghỉ ngơi một hồi, lại ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu luyện công, tiếp tục tập luyện Huyền Dương Tâm Pháp. Mãi đến trời tối màn đêm buông xuống, vừa mới thu công kết thúc, Lâm Giang Niên thần thanh khí sảng, mặt mày tỏa sáng. Cùng lúc đó, cũng rõ ràng có thể cảm giác thể nội cái kia cố khí đang cùng ngày càng tăng, càng lúc càng nồng nặc. Đồng thời tu hành Huyền Dương Tâm Pháp lúc, hắn đích xác có thể cảm giác thể nội khí huyết cuộn cuộn, toàn thân cực nóng. Có loại nói không ra khô nóng khí tức, thậm chí cảm giác trong lòng mơ hồ có chút một loại nào đó xúc động. Hít thở sâu mấy khẩu khí, mới tạm thời đem cái kia ý niệm đè xuống. Cái này đích xác là một cái điểm tốt, Huyền Dương Tâm Pháp khí huyết tràn đầy, mang ý nghĩa Lâm Giang Niên thực lực tiến thêm một bước. Vừa mới tiếp xúc tập võ không có mấy ngày liền có thể có như thế hiệu quả, Lâm Giang Niên đã xem như hài lòng. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, truyền đến tiểu trúc yếu ớt âm thanh, "Điện hạ." "Ân." Lâm Giang Niên mắt liếc cửa ra vào, thản nhiên nói, "Vào đi." Tiểu trúc đẩy cửa đến gần, cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Lâm Giang Niên, lúc này mới nói, "Điện hạ, thời điểm không còn sớm, bữa tối đã làm tốt, điện hạ bây giờ dùng bữa sao? Đưa đến trong phòng đến đây đi." Lâm Giang Niên khoát khoát tay. "Hảo." Tiểu Trúc nghe, liền vội vàng xoay người chạy chậm rời đi. Không bao lâu, hạ nhân đưa thức ăn tới tiến gian phòng. Lâm Giang Niên dùng bữa đi qua, thị nữ lại thu thập sạch sẽ gian phòng. Chuẩn bị rời phòng lúc, Lâm Giang Niên đột nhiên gọi lại Tiểu Trúc. "Người trước tiên lưu lại." "Ân." Tiểu Trúc dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía điện hạ, hơi có chút khẩn trương, "Điện hạ, có việc?" "Đúng." Lâm Giang Niên gật gật đầu, liếc qua cửa ra vào, đi trước đóng cửa lại. Nghe nói như thế, Tiểu Trúc trong lòng đột nhiên nhảy một cái, khuôn mặt bá đỏ lên. "Quan môn, điện hạ muốn làm cái gì chuyện xấu?" Khẩn trương vạn phần lúc, nhưng lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, Tiểu Trúc túi đầu đỏ mặt, đi tới cửa đóng cửa phòng, trở về. Điện hạ, có chuyện gì không?" Tiểu Trúc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Tới." Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt. Tiểu Trúc khẩn trương rời bước nhỏ, đi tới điện hạ bên cạnh trước bàn, tay nhỏ xen lẫn, lo sợ bất an. "Ngồi đi." Nô tỳ không dám nhường ngươi ngồi thì ngồi, không cho phép ngỗ nghịch bản thế tử mệnh lệnh." A Tiểu Trúc lúc này mới ủy khuất khuất ngồi xuống, nhưng lại căng thẳng thân thể, chỉ dám nửa bên cái mông nhỏ nhẹ ngồi ở trên ghế, cái đầu nhỏ tràn đầy khẩn trương và nghi hoặc. "Điện hạ muốn làm gì?" Lâm Giang Niên nhưng là chậm rãi ngước mắt, đánh giá trước mắt cái này tiểu nha hoàn. Tại hắn nhìn chăm chú, Tiểu Trúc rất nhanh khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu. "Biết bản thế tử tìm ngươi có chuyện gì không?" Tiểu Trúc cúi đầu, "Không, không biết." "Yên tâm, bản thế tử đêm nay không để ngươi làm ấm giường." Lâm Giang Niên thản nhiên nói. A Tiểu Nha Hoàn cúi đầu, thành thành thật thật gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Lâm Giang Niên nhìn xem phản ứng của nàng, khép lại lên con mắt, "Như thế nào? Bản thế tử không để ngươi làm ấm giường, ngươi nhìn không cao hứng lắm, rất thất vọng." "Không có, không có." Tiểu Trúc đội vàng hốt hoảng khoát tay, muốn giải thích cái gì, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. "Ấp úng." Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Lâm Giang Niên nhưng là nhìn ra chút gì manh mối, "Chỉ riêng theo như ngươi nói." Tiểu Trúc trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vẻ bối rối thân sắc, một lúc sau vẫn là túi cái đầu nhỏ, thành thành thật thật gật đầu, "Ừ, nàng đã cùng ngươi nói cái gì?" Chỉ Diên tỷ tỷ nói, "Điện hạ tập võ, cho nên không thể phá thân, nàng là lừa gạt ngươi." Lâm Giang Niên mặt không chút thay đổi nói, "A." Tiểu Trúc đống mở to hai mắt, mặt nhỏ tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, nàng lại nghĩ tới cái gì, lắc đầu, chỉ riêng tỷ tỷ sẽ không gạt ta. Lâm Giang Niên hít mắt, ngươi rất tin tưởng nàng. Ân nói như vậy, ngươi thà bị tin nàng, cũng không nguyện ý tin tưởng bản thế tử rồi. Tiểu Trúc hốt hoảng liền vội vàng lắc đầu, không, không phải, điện hạ ta tiểu Trúc đương nhiên tin tưởng bản thế tử phải không? Lâm Giang Niên trên mặt nghiền ngẫm ý cười mạnh hơn, cái kia, nếu bản thế tử nói cho ngươi, nàng là lừa gạt ngươi. Bản thế tử căn bản không cần cấm dục, đêm nay liền có thể nhường ngươi làm ấm giường, ngươi tin không? Tiểu Trúc sững sờ tại chỗ, đầu ông một cái, có chút không đủ dùng. Tin tưởng điện hạ vẫn là chỉ riêng tỷ tỷ. Nàng đương nhiên là tin tưởng. Ta Tiểu Trúc khẩn trương nhanh khóc, trong lúc nhất thời căn bản vốn không biết nên trả lời như thế nào, tình thế khó xử. Từ trên mặt nàng phản ứng, Lâm Giang Niên nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng. Hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, xem ra, trong mắt ngươi chỉ có nàng, không có ta cái điện hạ này phải không? Lâm Giang Niên bỗng ngữ khí biến đổi, tiểu nha hoàn thân thể mềm mại run lên, lúc này hoa dung thất sắc, cái đầu nhỏ lay động giống như trống lúc lắc, nô tỳ không có, không có phải không? Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, nghiền ngẫm, cái kia nếu như bản thế tử cùng chỉ riêng đồng thời cho ngươi đi xử lý một kiện khác biệt sự tình, ngươi nghe người đó. Ta Tiểu Trúc cúi đầu, cắn chặt môi dưới, tràn đầy xoắn xuýt thần sắc. Nàng thăm dò một dạng cẩn thận từng ly từng tí liếc Lâm Giang Niên một cái, nô tỳ có thể hay không? Đều nghe. Không thể. Lâm Giang Niên mặt không biểu tình, ngươi chỉ có thể hai chọn một, ngươi là nghe bản thế tử nghe vẫn là nàng. Ta Tiểu Trúc mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt thần sắc, cuối cùng giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, cắn răng một cái, ta nghe điện hạ. Câu trả lời của nàng ngược lại là ra Lâm Giang Niên dự kiến, vốn cho rằng cái này tiểu phản đồ sẽ hoàn toàn như trước đây đứng ở chỉ riêng bên kia. Vì cái gì? Lâm Giang Niên đánh giá nàng. Tiểu Trúc cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, nhỏ giọng nói, "Giấy, chỉ riêng tỷ tỷ nói, ta là nha hoàn điện hạ, liền nên nghe điện hạ phân phó." Lâm Giang Niên hơi ngạc nhiên, chỉ riêng càng là phân phó như thế nàng. Đã như vậy, Lâm Giang Niên lấy lại tinh thần, lại lườm nàng một mắt, "Ngươi vì sao muốn bán đứng bản thế tử?" "Nô tỷ không có ngươi thân là bản thế tử nha hoàn." Phía trước lại đi hướng chỉ riêng vụng trộm cáo trạng. "Không phải phản đồ, là cái gì?" Tiểu Trúc sắc mặt vụt một cái trắng bệnh, điện hạ ta ngươi cũng đã biết, cái này Lâm trong vương phủ, tương lai là ai làm chủ?" Lâm Giang Niên ánh mắt không đếm xỉa tới nhìn xem trước mắt cái này bị sợ khuôn mặt nhỏ đã tái nhợt tiểu nha hoàn, ung dung mở miệng, "Bản thế tử mới là cái này tương lai Lâm vương phủ chủ tử, chỉ riêng giống như ngươi cũng chỉ là cái thị nữ. Nàng tất nhiên đối với ngươi có ân, nhưng ngươi đừng quên chân chính thu lưu ngươi người là ai. Chân chính thu lưu chỗ của ngươi là Lâm vương phủ, thu lưu ngươi người là bản thế tử." Lâm Giang Niên chỉ chính mình, bắt đầu cho trước mắt cái này tiểu nha hoàn tẩy não. Nếu là không có bản thế tử hứa hẹn, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách tiến Lâm vương phủ đại môn sao? Tiểu nha hoàn đầu trống không, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Là chuyện như vậy sao? Giống như có đạo lý. Chỉ riêng tỷ tỷ giống như nàng cũng là vương phủ thị nữ, không có điện hạ hứa hẹn, nàng làm sao có thể bị chỉ riêng tỷ tỷ mang về? Như thế nào trở thành điện hạ thị nữ bên người, vượt qua áo cơm không sầu sinh hoạt? Cho nên chân chính thu lưu nàng người, kỳ thực là điện hạ. Không có chút phát hiện nào tiểu trúc, bất chi bất giác liền bị Lâm Giang Niên cho lừa gạt mang lệnh. Cho nên, ngươi bây giờ hẳn phải biết, ngươi nên cảm ơn người là ai a? Lâm Giang Niên không lo lắng nhìn xem trước mắt tiểu nha hoàn, khóe miệng bung lên. Từ cái này tiểu nha hoàn sơ qua mê mang ánh mắt bên trong, thấy được nàng đã tin mấy phần thần sắc. Là điện hạ. Tiểu Trúc nhỏ giọng mở miệng, ngữ khí có chút không xác định. Không tệ. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, ngữ khí lại dừng một chút, ngươi tất nhiên muốn cảm tạ chỉ riêng, đích thật là nàng đem ngươi cứu trở về. Nhưng càng quan trọng hơn, ngươi có phải hay không cũng phải cảm tạ bản thế tử. Ấn cho nên, ngươi biết phải nên làm như thế nào a? Tiểu Trúc mở mịt ngẩng đầu, sao, làm như thế nào? Khi nhìn chăm chú lên điện phía dưới cái kia ý vị thâm trường đôi mắt lúc, Tiểu Trúc cho dù có ngốc, cũng ý tứ đến giờ cái gì. Nàng phía trước nghe phụ thượng những tỷ tỷ kia nói lên, điện hạ tựa hồ cùng chỉ riêng tỷ tỷ quan hệ không tốt lắm. Điện hạ chẳng lẽ là? Không được. Tiểu Trúc đội vàng hốt hoảng đong đưa cái đầu nhỏ, nô thì không, không thể bán đứng chỉ riêng tỷ tỷ u, không tính quá ngu. Lâm Giang Niên nhướng mày lại ý vị thâm trường, yên tâm, ta sẽ không nhường ngươi bán đứng ngươi chỉ riêng tỷ tỷ. Cái kia điện hạ, Tiểu Trúc khuôn mặt nhỏ nghi hoặc, điện hạ muốn nô tỷ làm cái gì? Còn nhớ rõ, bản thế tử nói qua cho ngươi một cái cơ hội lập công chuộc tội sao? Bây giờ cần ngươi giúp bản thế tử làm một việc. Chuyện gì? Lâm Giang Niên ánh mắt hoạn vị đánh giá trước mắt tiểu nha hoàn, đã ngươi phía trước đem bản thế tử sự tình bán cho chỉ riêng, vậy bây giờ bản thế tử cần ngươi đồng dạng đem có quan hệ chỉ riêng tình báo vụng trộm nói cho ta biết. Bao quát nàng mỗi ngày hành trình, một ngày ba bữa ăn chính là cái gì, đi qua những địa phương nào, mỗi ngày lại ngồi thứ gì, thậm chí là nàng lúc nào tắm rửa, lúc nào ngủ, những chuyện này toàn bộ đều phải bẩm báo cho bản thế tử, hiểu chưa? Tiểu nha hoàn đi đầu óc choáng váng rời đi. Nàng không biết điện hạ vì cái gì muốn biết chỉ riêng tỷ tỷ mỗi ngày muốn ăn cái gì, làm những gì, thậm chí là chỉ riêng tỷ tỷ lúc nào tắm rửa chìm vào giấc ngủ thời gian đều phải biết được. Tiểu nha hoàn tuổi còn trẻ, không hiểu biến thái là vật gì, chỉ là bản năng cảm giác không đúng, nhưng nghĩ lại, điện hạ chỉ là để cho nàng lặng lẽ đem chỉ riêng tỷ tỷ mỗi ngày đã làm sự tình nói cho hắn biết, cái này giống như không phải tổn thương chỉ riêng tỷ tỷ. Chỉ riêng tỷ tỷ mỗi ngày kỳ thực cũng không làm những gì sự tình, đều rất bình thường, cũng không phải bí mật gì. Bởi như vậy, nàng đã không có lỗi với chỉ riêng tỷ tỷ, lại có thể đền bù thế tử điện hạ. Nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ tới đây, tiểu nha hoàn mơ mơ màng màng, lại sáng tỏ thông suốt. Đợi cho Tiểu Trúc rời đi về sau, Lâm Giang Niên ngồi ở trước bàn, tâm tình không tệ. Tiểu phản đồ trí thông minh rõ ràng không cao, tại Lâm Giang Niên một trận lừa gạt phía dưới, mơ mơ hồ hồ vẫn là đã trúng bộ. Tiểu phản đồ, rõ ràng vẫn là còn non chút. Tất nhiên nàng là chỉ riêng an bài tại Lâm Giang Niên bên người một cái nhãn tuyến, Lâm Giang Niên tự nhiên cũng có thể tương kế tự kế, trả lại cho chỉ riêng một cái niềm vui nho nhỏ. Đúng lúc này, bên cạnh truyền tới một tiếng chế nhạo. Sách, nhìn ngươi cái này cười, suy nghĩ gì chuyện xấu đâu? Hơi giọng buông lỏng. Lâm Giang Niên ngước mắt, mới phát hiện nữ tử áo đỏ chẳng biết lúc nào xuất hiện trong phòng. Ngươi chừng nào thì tới? Tới sớm. Nữ tử áo đỏ tại Lâm Giang Niên đối diện ngồi xuống, đôi mắt đẹp giống như cười mà không phải cười đánh giá hắn, nhìn cung ra, cái kia tiểu nha hoàn bị ngươi lừa dối đầu góc choáng váng, sợ là bị ngươi bán đều phải giúp ngươi kiếm tiền. Hẳn là hơn phân nửa trốn không thoát bàn tay ngươi tâm a. Như thế nào, dự định lúc nào cầm xuống nàng? Còn thiếu một chương, hẳn là sắp tối một điểm mới có thể viết ra. Đại gia đừng chờ ngày mai lại nhìn a cảm tạ mong tế khen thưởng. Tấu chương xong, chương 76, tái độ thăm dò, cầu bài đặt trước, chương 76, tái độ thăm dò, cầu bài đặt trước, đối mặt nữ tử áo đỏ ngự khí chế nhạo. Lâm Giang Niên mặt không đổi sắc, ta giống như là loại người này sao? Không phải sao? Nữ tử áo đỏ hỏi lại, đôi mắt đẹp đánh giá Lâm Giang Niên, cười nhạo, ngươi như đối với nàng không có ý nghĩa, vì sao muốn hỏi ta có liên quan Huyền Dương Tâm Pháp cấm kỵ? Khuya ngày hôm trước Lâm Giang Niên đột nhiên hỏi nàng tu luyện Huyền Dương Tâm Pháp có thể hay không phá thân, mục đích không cần nói cũng biết. Nói đến đây, thanh âm của nàng càng tràn ngập nghiền ngẫm, lại nói, cái kia tiểu nha hoàn cũng đích xác có thể coi là mỹ nhân bại hoại, bộ dáng mảnh mai làm người chịu mến, lại cả ngày phục thị ngươi cái này Lâm Vương thế tử, ngươi quả thực có thể nhịn được. Đối mặt nữ tử áo đỏ ánh mắt sáng quắc, Lâm Giang Niên vốn định phản bác, chứng minh mình là một chính nhân quân tử. Nhưng do dự phút chốc, vẫn là khẽ thở dài, nhịn không được. Cái này có thể nhịn được, hắn đại khái phải hoài nghi phía dưới chính mình một ít giới tính. Khanh khách nghe được Lâm Giang Niên thành thật trả lời, nữ tử áo đỏ cười phá lệ rực rỡ, đôi mắt đẹp sáng tỏ, không nghĩ tới ngươi vẫn rất thành thật. Còn tưởng rằng ngươi sẽ ở trước mặt ta che giấu một chút đâu. Vì sao muốn che giấu? Lâm Giang Niên lắc đầu, ta chính là thành thật như vậy người. Nữ tử áo đỏ nhưng là cười nhẹ nhàng nhìn qua Lâm Giang Niên, một lúc sau, cười khẽ lắc đầu. Thế thì chưa hẳn. Nói thế nào? Ta cảm thấy ngươi người này rất đạo đức giả. Lâm Giang Niên, chỉ giáo cho. Không biết, cảm giác như thế. Nữ tử áo đỏ đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Lâm Giang Niên, càng là tiếp xúc lâu loại cảm giác này càng mãnh liệt. Nàng có chút nhìn không thấu trước mắt Lâm Giang Niên. Cái này vốn nên làm nắm ở trên tay nàng, vì nàng sử dụng quân cờ. Lại không biết vì cái gì, đều khiến nàng có loại đối phương sẽ thoát ly nắm trong tay cảm giác nguy cơ. Kín đáo tâm tư, không tầm thường thiên phú võ học, viễn siêu thường nhân tâm trí, đều cho ra hỏa này trên thân bị kín một tầng khăn che mặt bí ẩn. Nữ tử áo đỏ đột nhiên nghĩ tới trước đây lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc chẳng cảnh, đêm khuya, mưa to, phá chùa miếu hiện trường án mạng, gia hỏa này tại đối mặt nàng lúc như vậy chấn định thần sắc. Gia hỏa này có chút vấn đề. Ngươi đây chính là tại Ômeta. Lâm Giang Niên lắc đầu, thở dài, ta người này mười phần thẳng thắn, chưa từng kém ngụy, cũng chưa từng che giấu chính mình. Coi là thật, chắc chắn 100. Lâm Giang Niên ngôn từ chuẩn xác. Vậy ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nữ tử áo đỏ đôi mắt đẹp lưu chuyển, trên dưới đánh giá Lâm Giang Niên phút chốc, đột nhiên hỏi, còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp mặt lúc ngươi nói ngươi đến từ phương Nam một cái trong thôn nhỏ đúng không? Lâm Giang Niên cẩn thận mở miệng, có vấn đề gì? Ngày đó ban đêm, Lâm Giang Niên tỉnh lại sau giấc ngủ xuất hiện tại hiện trường án mạng, lại đúng lúc bị trước mắt nữ nhân này bắt được trận tướng, dưới tình thế cấp bách thuận miệng nói bậy viện cái thân phận lai lịch. Nàng hôm nay lại vì cái gì đột nhiên đề lên? Vậy ta liền phải hỏi một chút ngươi, như lời ngươi nói cái kia thôn nhỏ kêu cái gì? Ở nơi nào? Lâm Giang Niên, hắn thuận miệng địa gạt đi ra ngoài hoang luôn, nào biết được cái gì thôn? Đang nghĩ ngợi lại biên một cái lý do lừa gạt đi qua lúc, đã thấy nữ tử áo đỏ cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn. Cặp kia nóng nhìn như thu thủy đôi mắt giống như mang theo vài phần trêu tức ánh mắt. Lâm Giang Niên trầm mặc, giống như là hiểu rồi chút gì, một lúc sau thở dài, ngươi đã sớm biết ta đó là nói bừa. Bằng không thì đâu? Vì cái gì không ngừng xuyên ta? Vì sao muốn chọc thủng? Nữ tử áo đỏ cười hắc hắc, âm thanh kinh linh mang theo vài phần vui sướng, ngươi là ai đối với ta mà nói lại không trọng yếu, chỉ cần ngươi nguyện ý ngoan ngoãn dựa theo sự phân phó của ta đi làm, nghĩ biện pháp giúp ta tìm đến Huyền Dương Đồ, như vậy là đủ rồi không phải sao? Lâm Giang Niên trầm mặc. Nguyên lai tưởng rằng hắn che giấu thật tốt, thì ra nàng đã sớm xem thấu hết thảy. Nói đến Huyền Dương Đồ, người tìm như thế nào? Nữ tử áo đỏ nói tới chính sự, nghiêm mặt nói, có đầu mối hay không? Không có. Lâm Giang Niên lắc đầu. Nữ tử áo đỏ hơi nhíu mày, ngươi tìm chỉ riêng nghe ngóng không có. Tìm, nàng không có lý tới ta. Không có lý tới ngươi. Nữ tử áo đỏ có chút ngoài ý muốn, vì cái gì không để ý ngươi? Ta đây nào biết được. Lâm Giang Niên khoát tay, cũng không giảng giải quá nhiều, ngươi đừng nội, hai ngày nữa ta lại đi tìm nàng tìm hiểu. Nữ tử áo đỏ nhìn hắn một cái, thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, vậy ngươi phải nhanh một chút để tránh đêm dài lắm mộng. Yên tâm đi. Lâm Giang Niên gật đầu, lại nghĩ tới cái gì, đúng, ta nắm ngươi giúp ta trà sự tình đâu. Như thế nào? Ngươi cũng chớ gấp. Nữ tử áo đỏ lật qua lật lại dễ nhìn bạch nhãn, đợi thêm hai ngày a. Lâm Giang Niên, không biết là nàng cố ý trả thù Lâm Giang Niên, hay là thật là còn không có tra được tin tức gì. Lâm Giang Niên tối hôm qua nắm nàng đi dò tra nội tình Lâm Không, tạm thời cũng còn không có manh mối. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng đích xác không nội. Đợi đến hai người trao đổi một phen tin tức tình báo sau, lại lâm vào chính giữa ngắn ngủi yên lặng. Có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt nữ tử áo đỏ, lên tiếng lần nữa. Ngươi lại muốn hỏi cái gì? Người ta bây giờ cũng coi như là trên một sợi thừng châu chấu, đại gia có vinh cùng mình có nhục cùng đủ. có một số việc ta có phải hay không cũng nên có quyền được biết. Nữ tử áo đỏ nghiền ngẫm, thì như đâu? Cũng tỉ như nói Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, nghĩ nghĩ hỏi, người rốt cuộc là ai? Giống ngươi xinh đẹp như vậy có khí chất, võ công lại cao người, trong giang hồ hẳn là rất nổi danh a. Nữ tử áo đỏ đôi mắt đẹp lộ vẻ cười, đánh giá Lâm Giang Niên, ngươi đây coi như là tại khen ta. Lời từ lấy lòng, tuyệt không nửa điểm khoa trương. Khanh khách nụ cười trên mặt nàng càng thịnh, Lâm Giang Niên lời nói dường như để cho nàng cảm thấy rất có ý tứ. Bất quá, tại Tiếu Dung Thu liễm sau đó, nàng đôi mắt lại dần dần biến nghiền ngẫm, ngươi là muốn tìm hiểu thân phận của ta, rất muốn biện pháp tới đối phó ta, ý đồ thoát ly sự khống chế của ta. Ngươi quá lo lắng. Ta tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy. Lâm Giang Niên thể thốt phủ nhận. Phải không? Ta miễn cưỡng xem như tin tưởng ngươi. Nữ tử áo đỏ ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, sau đó khẽ gật đầu một cái, chờ ngươi giúp ta tìm đến Huyền Dương Đồ, ta có lẽ có thể cân nhắc nói cho ngươi thân phận lai lịch của ta còn có. Ngươi đừng nghĩ đến tính toán thoát ly sự khống chế của ta. Nữ tử áo đỏ hí mắt, ta cho ngươi hạ cổ độc, cho dù là đương thời nhất phẩm cao thủ cũng giải không được, ngươi không cần uổng phí sức lực vùng ấy. Lâm Giang Niên chấn động trong lòng, nhất phẩm cao thủ tới đều giải không được, là cố ý hù dọa hắn, vẫn là xác thực. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không tin, cứ việc nghĩ biện pháp đi giải a. Nếu ngươi coi là thật có thể giải nó, vậy bản cô nương cũng là không lời nào để nói, tính ngươi mạng lớn, như thế nào? Nữ tử áo đỏ nụ cười thần sắc giống như hết thảy đều nắm trong tay ở trong, phong khinh vân đạm. Lâm Giang Niên trầm mặc. Một lúc sau mới thở dài, vẫn là ngươi lợi hại. Đà tạ khích lệ. Nàng nheo mắt lại cười đến mức vô cùng sán lạ. Cho nên, ngươi đến cùng cho ta ở dưới là cái gì cổ độc? Lâm Giang Niên lại ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Đã thấy nàng đôi mắt lóe lên một cái, thốt ra, tuyệt tình cổ. Tuyệt tình cổ. Nghe được cái tên này, Lâm Giang Niên lông mày nhíu một cái, đây là cái gì cổ? Hắn như thế nào chưa nghe nói qua cái này cổ độc tên? Đây là trên đời này cực ít một loại cổ độc, ngươi không biết tự nhiên bình thường. Nữ tử áo đỏ tránh đi Lâm Giang Niên ánh mắt, không để cho hắn phát giác được đấy trong mắt cái kia một tia chỗ dạng. Lâm Giang Niên nhưng là âm thầm nhớ kỹ cái tên này, dự định ngày mai đi tìm trong Như Ý lâu Lý Lao tiền bối đi hỏi một chút. Nhớ tới phía trước Lý Lao tiền bối nhắc qua dưỡng cổ một chuyện, Lâm Giang Niên lên tiếng lần nữa hỏi thăm, ngươi sẽ dưỡng cổ? Ngươi đây không phải nói nhảm. Nữ tử áo đỏ lật dễ nhìn mà nhãn, có thể dạy ta không? Nữ tử áo đỏ lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác, ngươi muốn làm cái gì? Ta đối với cái đồ chơi này hướng tới đã lâu, ngươi có thể hay không dạy ta một chút? Nữ tử áo đỏ nghiền ngẫm, ngươi xác định chỉ là muốn học, không có ý khác? Tuyệt đối không có. Không dạy. Nữ tử áo đỏ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Vì cái gì? Tuyệt mật chi thuật, tổng thể không truyền ra ngoài. Cái kia, sự tình lần trước ngươi muốn không suy nghĩ thêm một chút? Chuyện gì? Ta muốn bái ngươi vi sư. Lâm Giang Niên rất nghiêm túc mở miệng, ta là thành tâm. Không thu. Nữ tử áo đỏ như thế nào không rõ ràng Lâm Giang Niên tiểu tâm tư. Lúc này như đinh chém sắt cự tuyệt. Trời tối người yên, trong tiểu viện sớm đã không có mưa hay. Nữ tử áo đỏ từ Lâm Giang Niên trong gian phòng đi ra, đứng tại mái hiên dưới hành lang, ngắm nhìn nơi xa đêm tối, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Thấp con mắt, trầm tư phút chốc, không biết đang suy nghĩ gì. Độc tình nàng túi đầu nhỉ non một câu, giống như nhớ tới cái gì, thanh tú trên mặt tuyệt mỹ nhiều một tia lo nghĩ. Quay đầu mắt nhìn sau lưng cửa phòng đóng chặt, trầm mặc rất lâu. Không được Liêu Tố, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể mềm lòng Độc Tình, một khi xuống liền không còn đường rút lui, đây là lựa chọn của chính ngươi. Vì Thiên Thần giáo đại kế, ngươi quyết không thể ra nửa điểm sai lầm. Liêu Tố trong đôi mắt một màn kia do dự lo nghĩ cuối cùng tiêu thất hầu như không còn, thay vào đó là một vẻ kiên định băng lãnh ánh mắt. Quay người, rời đi. Một vòng hồng biến mất ở trong đêm tối. Lặng yên không một tiếng động. Tối hôm qua viết lên 4 giờ, định rồi cái trong đầu 8 giờ sáng đứng lên viết, một mực viết lên lại rạng sáng 2 giờ rưỡi, cuối cùng đem lên khung đổi mới cùng thiếu đổi mới toàn bộ viết xong. Tuy nói chậm chút, nhưng chung quy là hoàn thành hứa hẹn. Nguyên lai tưởng rằng hết thảy đều lúc kết thúc, kết quả đột nhiên bệ rột đại lão một cái minh chủ khen thưởng, lại cho ta chấn tinh thần. Cảm tạ đại lão minh chủ khen thưởng, trở thành quyển sách thứ nhất minh chủ. Dựa theo lên khung vừa mới quyết định tăng thêm quy tắc, một cái minh chủ phải thêm càng chương 10. Ta cảm giác không còn, phải chết. Lên khung cái này 2 vạn chữ đã echo, thật là một giọt cũng bị mất. Cho nên, minh chủ chương 10 tăng thêm chỉ có thể mấy ngày kế tiếp từ từ trả tận lực tại tuần lễ này bên trong bộ túc. Cuối cùng, lần nữa bái tạ bệ rột đại lão minh chủ khen thưởng. Thuận tiện nói thêm câu nữa, các đoàn người đặt mua khen thưởng có thể sử dụng Android, lời nói tận lực dùng Android, iOS hệ thống nạp tiền khen thưởng đặt mua sẽ rút thành 30 thủ tục phí, ý vị này một cái minh chủ khen thưởng chẳng những muốn chỉ hoan 3 tháng phát, thậm chí đến tác giả trong tay chỉ có không sai biệt lắm 300 khối, thua thiệt thầm rồi. Tấu chương xong, chương 77, hạ lưu chương 77, hạ lưu lại một ngày sáng sớm. Lâm Giang Niên giống như mọi khi sáng sớm, luyện công, gần tới trưa lúc mới kết thúc, sau đó tắm rửa thay quần áo, dùng nữa. Mệnh phủ thượng hạ nhân mua được 2 vỏ rượu ngon, Lâm Giang Niên xách theo rượu lên Như Ý lâu. Lần trước tại trong Như Ý lâu nhìn thấy vị kia Lý Lao lúc, Lâm Giang Niên nói bóng nói gió thăm dò được vị tiền bối kia yêu thích uống rượu. Bởi vậy lần này đặc biệt mua lấy 2 bình rượu ngon, dự định đi cùng vị tiền bối kia rút ngắn điểm quan hệ. Vị kia Lý Lao tiền bối thân phận thần bí, mặc dù không hiển sơn lộ thủy, nhưng lại biết được không thiếu bí mật. Lâm Giang Niên dự định thử xem, có thể hay không từ vị tiền bối này trong miệng lại tìm hiểu thỉnh giáo chút vật hữu dụng. Trong Như Ý lâu, gần cửa sổ bàn nhỏ phía trước, Lâm Giang Niên đổ 2 bát rượu. Lần trước nghe nói tiền bối thích uống rượu, lần này ta đặc biệt dẫn 2 bình rượu ngon, tiền bối nếm thử. Điện hạ có lòng. Lão nhân cái kia con mắt đục ngầu đang nhìn gặp rượu trên bàn lúc, hơi hơi sáng lên. Hắn quanh năm lưu thủ tại bên trong Như Ý lâu này, ngày bình thường cũng không có gì yêu thích, độc yêu châm trước hai cái ít rượu. Lần trước thuận miệng nhắc lên, không nghĩ tới vị thế tử này điện hạ lại nhớ kỹ, hôm nay còn đặc biệt dẫn tới rượu. Lão nhân chậm rãi bưng lên rượu trên bàn bát, tinh tế nhấp một miếng, hiểu ra phút chốc, chậc chậc chỉ chốc lát, lại miệng lớn uống xong, uống một hơi cạn sạch. Để chén rượu xuống, trên mặt lộ ra mấy phần hưởng thụ thần sắc. Rượu này a, quả nhiên là một cái đồ tốt. Lý Lao cảm thấy cảm khái một câu. Lâm Giang Niên hiếu kỳ cười nói, tiền bối chẳng lẽ đối với rượu tình hữu độc chung? Người trong giang hồ lại có mấy người không thích rượu? Lý Lao nhìn hắn một cái, lại như nghĩ đến cái gì, lắc đầu thở dài, đáng tiếc, rượu này không đủ kình. Lâm Giang Niên nhấp một miếng, rượu này đích xác không tính là quá mạnh, cảm giác cũng không được tốt lắm. Bất quá so với những cái kia nước dùng quả thủy rượu này đã không tính không kém. Dự liệu được vị tiền bối này sợ rằng sẽ thật mạnh rượu, Lâm Giang Niên đặc biệt dặn dò hạ nhân mua được liệt hữu, còn chưa đủ sao? Hắn mắt liếc trước mặt Lý Lao, tiền bối uống qua càng kình đạo rượu. Đó đều là thật nhiều năm phía trước sự tình. Lý Lao khẽ gật đầu, ngữ khí hơi có chút tiếc nuối, muốn nói rượu ngon, còn phải là kiếm đạo bích con kiến hương thuần kình đạo, lưu hương hiểu ra đáng tiếc, cái kia cũng đã là thật nhiều năm phía trước sự tình kiếm đạo. Lâm Giang Niên có chút quen hai, Lâm Vương Thế Tử cái vị kia vị hôn thê trưởng công chúa, không phải liền là kiếm đạo truyền nhân. Phía trước đọc qua tư liệu lúc, Lâm Giang Niên đã từng nhìn thấy đối với kiếm đạo đôi câu vài lời miêu tả. Kiếm đạo xem như trong giang hồ một cái tông môn thế lực không không coi là nhỏ. Chính như kiếm đạo tông môn tên như vậy, kiếm đạo lấy kiếm thuật chứ danh, danh dương tứ hải. Bất quá, so với các giang hồ môn phái cánh cửa cùng với nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, kiếm đạo thu đột thì càng coi trọng linh tính, chỉ lấy có thiên phú đệ tử, hơn nữa chưa từng hạn chế đệ tử ngoại môn đi hay ở. Cũng chính bởi vì như thế, kiếm đạo mới có thể hương hỏa không ngừng, kiếm đạo đệ tử càng là trải rộng Đại Ninh Vương triều các nơi, trong đó không thiếu một chút ưu tú hạng người thiên tài cao thủ. Đồng thời, kiếm đạo cùng Đại Ninh Vương triều có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, lui tới cực kỳ tỉ mỉ. Đại Ninh Vương triều cái vị kia trưởng công chúa chính là kiếm đạo thân truyền hạch tâm đệ tử, mà cái này cũng là kiếm đạo có thể chân chính một mực tại trong giang hồ đặt chân căn bản. Lương tựa đại thụ dễ hóng mát, liên tưởng đến Lý Lao thân phận, Lâm Giang Niên trong lòng khẽ động. Lý Lao chẳng lẽ còn cùng kiếm đạo có ngọn nguồn? Lý Lao tựa hồ lâm vào một ít trong hồi ức, sau đó lại khoát khoát tay, thở dài, đều đi qua, cũng đều không trọng yếu. Gặp Lý Lao tiền bối không có ý định nhiều lời, Lâm Giang Niên cũng không truy hỏi nữa, mà là cười khẽ một tiếng, rời đi chủ đề, nghĩ đến có thể để cho tiền bối nhớ mãi không quên rượu, chắc hẳn cần phải cực kỳ mỹ vị a. Lý Lao trên mặt hiện lên mấy phần hồi ức thân sắc, hơi có chút mấy phần hoài niệm, đúng vậy à, qua nhiều năm như vậy, cũng không có cơ hội lại uống bên trên một ngụm, cũng coi như là tiếc nuối. Ngoại trừ kiếm đạo bích con kiến bên ngoài, thiên hạ này rượu đều không đủ kình đạo, không đủ mạnh, ăn vào vô vị, lại có chút ít còn hơn không. Lý Lao than nhẹ hơi thở, có chút tiếc hận. Đối với hắn bộ dạng này lão tiểu vị mà nói, thông thường rượu khu vực đã không nhắc lên được hứng thú của hắn, nhưng cuối cùng lại là ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, đại khái cũng cùng hắn nhân sinh không có sai biệt. Lâm Giang Niên thì tựa hồ nghĩ đến cái gì, như có điều suy nghĩ nói, cái kia chưa hẳn nói đến, ta ngược lại thật ra biết được có một loại liệt hữu, không biết tiền bối cảm giác không có hứng thú. Liệt hữu? Có nhiều liệt. Lý Lao tiền bối ngước mắt, giống như cảm thấy hứng thú. Nhất định sẽ làm cho tiền bối hài lòng, lần sau ta nghĩ biện pháp mang lên cho tiền bối hai ấm. Đã như vậy, vậy làm phiền phước điện hạ rồi. Không sao, việc rất nhỏ. Trong Như Ý lâu lại dần dần an tĩnh lại. Lý Lao đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, lúc này mới ngước mắt nhìn ngồi ở đối diện Lâm Giang Niên, lại thở dài, điện hạ đặc biệt đến gặp nhìn ta lão nhân này, còn đã mang rượu. Nghĩ đến, hẳn là có chuyện gì a? Tiền bối quả thật liệu sự như thần. Lâm Giang Niên mặt mỉm cười, đồng thời không có ý định phủ nhận, hắn đích xác có chút sự tình muốn mời trước mắt Lý Lao tiền bối giải hoặc. Điện hạ không nên đa lễ. Hắn khẽ gật đầu một cái, điện hạ nếu có cái gì muốn hỏi, đều có thể trực tiếp hỏi a, ta lão già hõm hẹm này như biết được, cũng đều vì điện hạ giải hoặc một hai. Vậy trước tiên cảm ơn tiền bối. Lâm Giang Niên chắp tay hành lễ, suy nghĩ một chút, vừa mới mở miệng, vãn bối đích xác có chút nghi hoặc muốn hướng tiền bối thỉnh giáo một chút. Vãn bối lần đầu trải qua cùng võ học lĩnh vực, bởi vậy muốn hướng tiền bối thỉnh giáo một chút, thiên hạ võ học lộn xộn phức tạp, vãn bối cần phải học thứ gì cho thỏa đáng? Lý Lao nhìn Lâm Giang Niên một mắt, khẽ gật đầu một cái, thiên hạ võ học đích xác phức tạp lại khổng lồ, tất cả nhà võ công đều có sở trường ngắn, không biết điện hạ muốn học cái gì, xin tiền bối chỉ giáo chỉ điểm. Không thể nói là chỉ giáo, nói đến xét đến cùng cũng bất quá công phu quyền cước, đao kiếm côn đồng, bách gia binh khí những thứ này. Điện hạ đối với phương diện kia cảm thấy hứng thú? Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, hỏi, xin hỏi binh khí gì lợi hại nhất? Lý Lao thở dài, chính như thiên hạ võ học tương sinh tương khắc, đao kiếm binh khí tự nhiên cũng là đạo lý giống nhau, khắc chế lẫn nhau có ưu khuyết. Nhưng nói đến, trường thương cũng coi là bên trên là vua trong binh khí. Điện hạ có thể cảm thấy hứng thú? Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, đổ cùng hắn hiểu rõ không kém bao nhiêu. Thiên hạ binh khí ở trong, khó khăn nhất là thương, tôi càng nô ra cũng đại khái là trường thương. Tục ngữ nói hảo, dài một tấc mạnh. Nhưng kể cả như thế, trên đời này am hiểu trường thương cũng lác đác không có mấy, nguyên nhân rất nhiều. Trường thương động tay so với những binh khí khác muốn khó khăn, huống chi là tinh thông. Càng quan trọng chính là, phần lớn người hành tẩu giang hồ tự nhiên vẫn là đao kiếm tương đối dễ dàng, con trường thương hành tẩu giang hồ khó tránh khỏi có chút quá mức rêu rao, cũng không có chút nào phù hợp trong giang hồ tiêu sái phong lưu hình tượng. Lâm Giang Niên cũng không rõ ràng hắn càng thích hợp am hiểu phương diện kia, suy xét phút chốc, tâm hữu sở động, như thế nói đến, tiền bối chẳng lẽ đối với thiên hạ này trăm binh đều biết? Lý Lao tiền bối lắc đầu, ngược lại cũng không có thể nói đều biết, bất quá có biết nhặt bà một hai thôi. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, cái này đao thương kiếm kích ta đều thật cảm thấy hứng thú, tiền bối nếu có thì giờ rảnh, xin lắng hay nghe. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Đối với Lâm Giang Niên mà nói, trông coi như ý lâu tòa này bảo khố, lại có Lý Lao tiền bối bực này cao nhân chỉ điểm, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trong như ý lâu cất giữ thiên hạ võ học nhiều hơn nữa, cũng không bằng có cao nhân tiền bối tự mình truyền thụ chỉ điểm giải hoặc. Lâm Giang Niên tại trong như ý lâu chờ đợi dòng dã một buổi chiều, nghe trước mắt vị này Lý Lao tiền bối cùng hắn nói về thiên hạ võ học binh khí tri thức. Toàn bộ buổi chiều, được ích lợi không nhỏ. Lâm Giang Niên đối với thiên hạ võ học một đạo có sâu hơn lý giải. Không còn sớm sủa hôm nay sẽ không quấy rầy tiền bối. Lâm Giang Niên mắt liếc lầu bên ngoài sắc trời, chậm rãi đứng dậy chắp tay nói, hôm nay có tiền bối giải hoặc, cảm kích vạn phần. Lần sau lại đến, định cho tiền bối mang lên hai bình rượu ngon. Điện hạ có lòng. Lý Lao tiền bối khẽ gật đầu một cái, có điện hạ nguyện ý bồi ta lão nhân này nói chuyện phiếm giải buồn, cũng là cũng không tệ lắm. Hắn tại bên trong như ý lâu này đợi nhiều năm, tuyệt đại bộ phận thời gian đều một chỗ trong đó. Hiếm có người cùng hắn trò chuyện giải buồn, vì này buồn kẻ cuộc sống kẻ nhạt cũng là có thể tăng thêm mấy phần thú vị. Đúng, vãn bối còn có một chuyện muốn hướng tiền bối nghe ngóng. Lâm Giang Niên thời khắc chuẩn bị rời đi, lại như nghĩ đến cái gì, tiền bối, có từng nghe nói tới tuyệt tình cổ? Tuyệt tình cổ? Lý Lao tiền bối một chút giật mình, lâm vào trầm tư. Chính là? Lâm Giang Niên gật đầu. Ngược lại không từng nghe nói qua có này cổ độc. Lý Lao tiền bối khẽ gật đầu một cái, độc tình đích sắc cũng có, nhưng tuyệt tình cổ, đích sắc chưa từng nghe thấy. Không có, không tồn tại. Là nữ tử áo đỏ đang hú hắn. Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng lại. Bất quá, cổ độc chi thuật dù sao quá thần bí, gần như thất truyền, ta cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Bởi vậy cũng không thể cam đoan, miêu cương mật thuật bên trong không có này cổ độc. Lý Lao tiền bối khẽ gật đầu một cái. Lâm Giang Niên không nói gì, vừa mới gật gật đầu, đa tạ tiền bối giải hoặc. Sau đó quay người, rời đi. Lúc ban đêm, trong gian phòng, Tiểu Trúc thận trọng đứng ở một bên, nhỏ giọng mở miệng. Chỉ riêng tỷ tỷ hôm nay sáng sớm giờ mau rời giường, do xét trong phủ, tìm chừng mấy vị tỷ tỷ nói chuyện. Giữa trưa chỉ riêng tỷ tỷ đi ra một chuyến, buổi chiều sau khi trở về vẫn ở tại trong phòng Tiểu Trúc túi đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem hôm nay chỉ riêng tỷ tỷ hành trình, một năm một mười nói ra. Đợi đến sau khi nói xong, trong nội tâm nàng có chút nhỏ chột dạ, lo sợ bất an. Nàng đây coi như là bán rẻ chỉ riêng tỷ tỷ sao? Có thể, thế nhưng là, những chuyện này phụ thượng những tỷ tỷ kia đều biết nhà, cũng không phải bí mật gì, cho nên, nàng cái này hẳn không tính bán đứng a. Ân, không tính. Tiểu Trúc âm thầm nắm chặt nắm đấm, an ủi chính mình. Trong gian phòng, Lâm Giang Niên sau khi nghe xong, ánh mắt rơi vào trên người nàng, không còn. Tiểu Trúc mở mịt vung lên khuôn mặt nhỏ, hoàn, còn có cái gì? Nàng hôm nay gặp qua người nào? Nói lời gì? Nô tỷ cũng không biết. Tiểu Trúc cúi đầu, nhỏ giọng nói. Nàng chỉ là một cái tiểu nha hoàn, nơi nào sẽ biết nhiều như vậy? Vậy nàng mỗi ngày lúc nào tắm rửa, lại tại nơi nào tắm rửa đâu? Tiểu Trúc càng mở to mở mịt con mắt, điện hạ. Hỏi cái này làm cái gì? Cái này, có quan hệ gì sao? Tiểu Trúc lơ ngơ, nhưng vẫn là nhỏ giọng nói, chỉ riêng tỷ tỷ. Mỗi ngày giờ tuất tả hữu tắm rửa thay quần áo, sau đó liền về đến phòng nghỉ ngơi. Chỉ riêng tỷ tỷ mỗi ngày sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi trên cơ bản cũng là cố định. Tiểu Trúc mặc dù không tại chỉ riêng bên cạnh tỷ tỷ, nhưng cũng đối này có hiểu biết. Những thứ khác, nàng liền thật sự không biết. Lâm Giang nghe, như có điều suy nghĩ. Tiểu Trúc thận trọng trộm lườm điện hạ vài lần, gặp điện hạ không nói chuyện, thận trọng nói, cái kia nô tỷ có thể đi được chưa? Lâm Giang nhìn nàng một mắt, khoát tay, ngươi đi xuống trước đi. Là. Tiểu Trúc cúi đầu, vội vàng bước nhanh rời khỏi phòng. Chẳng biết tại sao, đi theo điện hạ cùng một chỗ, trong nội tâm nàng luôn có loại không hiểu chột dạ cảm giác ấy nấy, cảm giác giống như là làm cái gì có lỗi với chỉ riêng tỷ tỷ sự tình. Cúi đầu, mang tâm sự rời đi điện hạ tiểu viện, vừa mới ra ngoài không bao lâu, đâm đầu vào liền đụng phải một thân ảnh. Tiểu Trúc, a, chỉ riêng tỷ tỷ. Tiểu Trúc ngước mắt, nhìn thấy chỉ riêng tỷ tỷ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt nàng, trong nội tâm nàng lập tức cả kinh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua một vẻ bối rối. Cái này một vẻ bối rối, rơi vào trong mắt chỉ riêng. Nàng khẽ nhíu mày, ngươi thế nào? Không có. Không có việc gì. Tiểu Trúc nhanh trong túi lầu xuống, chột dạ mở miệng. Nhưng nàng bộ dáng này phản ứng, lại như thế nào chạy trốn chỉ riêng ánh mắt. Nhìn một chút nàng, lại liếc nhìn sau lưng biệt tử. Điện hạ đâu? Điện hạ tại, trong phòng. Tiểu Trúc dị thường chột dạ, chân tay luống cuống, giấy, chỉ riêng tỷ tỷ, ngươi muốn tìm điện hạ sao? Chỉ riêng đôi mắt đẹp tại Tiểu Trúc trên thân dò xét liếc nhìn vài lần, vừa mới thản nhiên nói, không có việc gì, ngươi đi xuống trước đi. A, Tiểu Trúc như chút được gánh nặng, mau trốn tầm thường chạy chậm rời đi. Chỉ riêng yên tĩnh nhìn chăm chú lên một màn này, trong trẻo lạnh lùng trong đôi mắt hình như có ý động. Vừa quay đầu nhìn về phía trước biệt tử, nhìn cái kia cách đó không xa ánh đèn sáng lên, như có điều suy nghĩ. Một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng chỉ riêng. Chỉ riêng quay đầu, thì thấy một bộ áo bào xám váy dài thân ảnh đứng ở sau lưng cách đó không xa trong viện, cúi đầu rủ xuống lông mày, thần sắc cung kính. Chính là Lâm Thanh Thanh. Cha như thế nào? Chỉ riêng nhàn nhạt mở miệng. Lâm Thanh Thanh cúi đầu nói, chỉ riêng tỷ, nên phong nguyện tên thích khách kia quá mức giàu hoạt, thuộc hạ vô năng, lục soát khắp Lâm Giang thành, cũng không thể bắt được đối phương bất quá, thuộc hạ tra được một điểm manh mối. Cái kia nên phong nguyện thích khách, chỉ sợ cùng Lý Càn Lâm có liên quan. Lý Càn Lâm. Chỉ riêng khẽ đọc qua một lần cái tên này, cái kia trong trẻo lạnh lùng trong đôi mắt hiện ra mấy phần sâu đậm hàn ý, xem ra hắn hay không từ bỏ ý đồ. Chỉ riêng tỷ, muốn hay không thủ hạ đi xử lý hắn. Lâm Thanh Thanh ngữ khí bình tĩnh, phản phất là đang làm một kiện không quan trọng quyết định. Loại chuyện này đối với nàng tới nói, sớm đã là chuyện thường ngày. Tạm thời không đổi. Chỉ riêng mặt không biểu tình mở miệng, điều tra thêm hắn tại trong Lâm Giang Thành cùng người nào từng có lui tới, tra ra người sau lưng bọn họ. Lại một mẹ hốt gọn, một tên cũng không để lại. Là trong Lâm Giang Thành, một chỗ dân cư ở trong. Cậu thế tử, bản cô nương thế muốn cùng lấy ngươi mạng chó. Một thân ảnh ngồi ở trước bàn, nghiến răng nghiến lợi, tinh xảo giữa lông mày tràn đầy nghiến răng nghiến lợi thần sắc. Người này chính là lần trước tại trong Nên Phong Nguyện ám sát qua Lâm Giang Niên cái vị kia nữ hiệp Thẩm Linh Quân. Bây giờ nàng mặt mũi tràn đầy tức giận thần sắc, một cái tát vô lên bàn. Cái kia vốn là lung lay sắp đổ trên bàn gỗ đống nhiên nhiều vài vết rách. Từ lần trước ám sát thất bại, Lâm Trong Vương phủ phái ra rất nhiều cao thủ truy tra tung tích của nàng. Những ngày này nàng trốn đông trốn tây, thật vất vả mới tránh thoát những thị vệ kia điều tra. Nhưng cái này trốn đông trốn tây thời gian thật không biết quất. Nàng đương đường thẩm nữ hiệp lúc nào nhận qua bực này bị quất. Càng quan trọng chính là kể từ sau lần đó, cái kia đang chết cầu thế tử lại trốn ở Lâm Trong Vương phủ không còn ra ngoài. Cái này khiến nguyên bản định lần tiếp theo lại đi ám sát nàng hữu khí vô lực làm cho. Nếu cái kia cầu thế tử từ đây trốn ở trong nhà không còn đi ra, nàng như thế nào lại đi ám sát? Như thế nào thay Trần Oanh Oanh cùng với những cái kia vô tội chịu đến hãm hại dính liễu bách tính báo thủ? Cũng không thể xâm nhập Lâm Vương phủ đi giết này cầu thế tử a. Thẩm Linh Quân mặc dù lòng nhiệt nghĩa, nhiệt huyết sông lên đầu, nhưng cũng không phải không có đầu óc. Lâm Vương phủ loại địa phương kia cao thủ nhiều như mây, cũng không phải nàng có thể tùy ý đến gần. Đừng nói là ám sát, nàng chỉ sợ liền Lâm Vương phủ môn còn không thể nào vào được. Nhưng đã như thế, phải nên làm như thế nào mới có thể giết cái kia cậu thế tử? Ngay tại Thẩm Linh Quân khó xử lúc, ngoài cửa truyền tới một thanh âm. Thẩm nữ hiệp. Thẩm Linh Quân đầu tiên là đột nhiên cảnh giác, vô ý thức nắm lên trên bàn kiếm, sau đó tựa hồ ý thức được cái gì, cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa, xác định ngoài cửa chỉ có một người lúc này mới đẩy cửa đi ra. Ngoài cửa vẫn là cái kia quen thuộc hạ nhân. Chuyện gì? Ông chủ nhà ta nhờ ta tới cáo chi Thẩm nữ hiệp một tiếng, bây giờ Lâm Vương phủ thảo một giai binh, muốn lại ám sát Lâm Giang Niên đã không thực tế, Thẩm nữ hiệp tiếp tục lưu lại trong Lâm Giang thành, chỉ có thể càng ngày càng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ có bại lộ phong hiểm. Thẩm Linh Quân trầm mặc. Đúng là như thế, nếu cái kia cậu thế tử bị sợ bể mật, kế tiếp trốn ở trong phủ không còn đi ra ngoài, nàng đã không bất luận cái gì ám sát khả năng. Cho dù hắn lại ra ngoài, bên cạnh cũng tất nhiên sẽ có cao thủ che chở, tuyệt không có khả năng lại có lần trước như vậy cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, Thẩm Linh Quân có chút không cam tâm. Chẳng lẽ Trần Oanh Oanh liền chết vô ích rồi sao? Cái kia cậu thế tử ỷ vào cha hắn quyền thế, liền dám như thế cỏ rác nhân mạng. Lâm Vương cũng coi như là trạch tâm nhân hậu, thâm thụ Lâm Châu bách tính kính yêu, tại sao lại sinh ra một cái như thế tai họa tới? Gặp Thẩm Linh Quân trầm mặc, người này lại chậm rãi mở miệng, bất quá, Thẩm nữ hiệp không cần quá mức lo lắng. Nếu Thẩm nữ hiệp nghĩ ám sát cái kia cậu thế tử, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Thẩm Linh Quân theo dõi hắn, chỉ giáo cho. Tiếp qua không bao lâu, sẽ có một cái gai khoảnh khắc cậu thế tử tuyệt hảo cơ hội hạ nhân ngẩng đầu, nhìn xem trước mắt Thẩm Linh Quân, không biết Thẩm nữ hiệp cảm giác không có hứng thú. Màn đêm buông xuống, Lâm Giang Niên ngồi ở trong gian phòng, luyện công điều tức. Huyền Dương tâm pháp dưới sự vận chuyển, hắn giống như mọi khi cảm thụ được thể nội cái kia khí huyết quần quần di động, toàn thân nóng lên trạng thái. Mãi đến thu công sau đó, rất lâu đều không thể bình ổn lại. Nhìn mình toàn thân đại hãn, Lâm Giang Niên thở dài. Môn này Huyền Dương tâm pháp, ít nhiều có chút không đứng đắn. Luyện công điều tức lúc, sẽ làm cho cơ thể ấm lên phát nhiệt, càng thích hợp không mặc quần áo tới luyện, tương đối giải nhiệt. Đồng thời, cái này Huyền Dương tâm pháp sẽ không ngừng kích thích Lâm Giang Niên cơ thể, hùng vượng khí huyết cũng sẽ chỉ điều động thân thể của hắn một chỗ nguyên thủy dục vọng. Dù sao chính vào thanh xuân tuổi trẻ, cơ thể cùng trạng thái đều ở vào thời kỳ đỉnh phong, khó tránh khỏi sẽ có chút không bị khống chế. Hiểu đều hiểu. Túi đầu, nhìn xem cái kia thật lâu không rơi xuống nào đó hùng tráng chi vật. Lâm Giang Niên thở dài khẩu khí. Thật đúng là tại khảo nghiệm hắn cái này cán bộ. Huyền Dương nhất trọng Lâm Giang Niên mặc niệm suy xét. Hắn bây giờ, khoảng cách Huyền Dương nhất trọng vẫn còn rất xa. Đang tính toán lúc, trong hơi thở truyền đến một hồi quen thuộc nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ngước mắt, gặp một bộ thân ảnh quen thuộc chẳng biết lúc nào đã xuất bây giờ bên cửa sổ. Nữ tử áo đỏ đi vào gian phòng, ánh mắt rơi vào ngồi xếp bằng trên mặt đất Lâm Giang Niên trên thân, đôi mắt đẹp lưu chuyển, đang muốn cười khẽ lúc mở miệng, ánh mắt lại đột nhiên rơi vào Lâm Giang Niên trên thân một chỗ vị trí. Nàng đầu tiên là ngắn ngủi sửng sốt một chút, lập tức giống như là ý thức được cái gì, trên mặt hiện lên một vòng đỏ bừng, mất tự nhiên quay lại ánh mắt, mắng: "Phi, Hạ Lưu." Hai hợp một chương tiết, cảm tạ vừa bận vừa bận vừa bận cạn kết hưởng, trước mắt còn thiếu chương 10, tối nay còn sẽ có càng. Đấu chương xong, chương 78, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được chương 78. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Lâm Giang Niên nhìn xem xuất quỷ nhập thần xuất hiện trong phòng nữ tử áo đỏ, lại thấy nàng đột nhiên mở miệng liền mắng người, không hiểu đâu. Em đẹp, nơi nào trêu chọc nàng? Đang lúc này, Lâm Giang Niên tựa hồ ý thức được cái gì, túi đầu liếc qua, biểu tình trên mặt khẽ giật mình. Trầm mặc. Dù là Lâm Giang Niên tâm lý tố chất không tệ, giờ khắc này không khỏi cũng cảm thấy có chút lúng túng. Bất quá, dù sao đã xem như lão giang hồ, Lâm Giang Niên tại ngắn ngủi thất thần sau lại rất nhanh khôi phục bình thường, nhẹ nhàng nhấc lên qua quần áo hơi che đậy phía dưới, vừa mới nhẹ giọng tằng hắng một cái. Đây là đang muốn giảng giải đây là Huyền Dương tâm pháp đưa đến hậu di chứng, không phải hắn có cái gì ý đồ xấu lúc. Nhưng vừa mở miệng, Lâm Giang Niên lại cảm thấy chỗ nào không đúng. Không đúng. Hắn giải thích một cái gì? Hắn tại bên trong phòng mình luyện công, cái này nữ tử áo đỏ xông tới coi như xong, còn mắng hắn Hạ Lưu. Đến cùng là ai Hạ Lưu? Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn sang, gặp nữ tử áo đỏ tinh xảo khuôn mặt hơi hơi phếu hồng, hơi hơi nghiêng đầu đi. Nhưng rất nhanh lại lần nữa đem tầm mắt rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, cùng Lâm Giang Niên mắt đối mắt bên trên lúc, đã thấy tên kia một mặt vô tội bộ dáng, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần xì ý không có phản ứng Lâm Giang Niên, Liêu Tố tự mình đi tới một bên trước bàn ngồi xuống. Từ trên bàn rót một chén trà, tự mình uống vào. Lâm Giang Niên trên mặt đất ngồi một hồi, đợi đến hoàn toàn biến mất mới từ bò dưới đất lên, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Nữ tử áo đỏ thần sắc đã khôi phục như thường, cặp kia con ngươi sáng ngời đánh giá hắn, ý vị thâm trường, mang theo vài phần ngự khí chế nhạo đủ cười. Không nhìn ra được, người trẻ tuổi rất tinh lực thịnh vượng. Nguyên lai tưởng rằng Lâm Giang Niên sẽ giải thích một phen, đã thấy ra hỏa này lại gật đầu một cái, thuận thế tiếp lời gốc dạ gật đầu thở dài, không có cách nào, chúng ta lão người của Lâm gia chính là thiên phú dị bẩm như vậy. Nữ tử áo đỏ khẽ giật mình, trong lúc nhất thời vẫn không có thể phản ứng lại, đợi đến suy xét ý thức được Lâm Giang Niên ý trong lời nói lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt lúc này phếu hồng, nổi giận tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Đang muốn lúc mở miệng, lại như phản ứng lại cái gì. Thu liễm lại cả mặt bên trên cái kia một tia xấu hổ giận dữ thần sắc, thư nhẹ một tiếng, quả nhiên là dê sồn, trước đó xem ra xem nhẹ ngươi. Gia hỏa này, chẳng những ra mặt dạy vẫn rất vô sỉ. Lâm Giang Niên nhướng mày, từ ngươi tiến gian phòng bắt đầu, mắng ta hạ lưu, lại mắng ta dê sồn. Ta có thể cái gì cũng không làm a. Gấu nhỏ buông tay, Lâm Giang Niên mặt mũi tràn đầy vô tội thần sắc. Người nữ tử áo đỏ nghẹn lời, lập tức lại có chút tức giận. Gia hỏa này còn cùng với nàng giả vô tội. Nàng có thể không rõ ràng trong lòng Lâm Giang Niên những cái kia cừu cừu. Thấy hắn như thế bộ dáng, trong lòng hiện lên một tia tức giận thần sắc lúc, lập tức lại nheo mắt lại, nói như vậy, ý của ngươi là ta hiểu lầm ngươi. Cái kia làm Lâm Giang Niên đang muốn gật đầu lúc, lại đột nhiên phát giác được trong không khí một màn kia bay tới như có như không sát khí. Ngước mắt, gặp trước mắt nữ tử áo đỏ đang mặt mỉm cười nhìn xem hắn. Đôi mắt híp lại, hình như có cái gì ánh sáng lóe lên. Trên mặt mặc dù mang theo đủ cười, nhưng chẳng biết tại sao, nụ cười này ít nhiều khiến người có chút thần phải hoảng. Rất nguy hiểm. Đó là đương nhiên không phải. Lâm Giang Niên lúc này đổi giọng, suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy hẳn là giữa chúng ta có thứ gì hiểu lầm, ngươi nói đúng à? A. Nữ tử áo đỏ cười lạnh một tiếng, nhưng đôi mắt cũng là dần dần ôn hòa lại, tựa hồ đối với Lâm Giang Niên tức thời rất hài lòng. Tràn ngập trong không khí cái kia một tia khí tức nguy hiểm cũng theo đó tiêu tan. Thấy thế, Lâm Giang Niên sắc mặt vô thường, trong lòng lại cười lạnh. Này nương môn lại dám uy hiếp hắn, tuyệt đối đừng có thua bởi trên tay hắn ngày đó, bằng không. Lâm Giang Niên ánh mắt lơ đãng đánh giá trước mắt nữ tử áo đỏ, nàng ngồi ngay ngắn ở trước bàn, lại khó khăn che cái tia nổi bật ngạo nhân tư thái. Nhìn lâu hai mắt, Lâm Giang Niên cái kia vừa mới biến mất đi xuống một loại nào đó tâm tư ý niệm, lại tại giờ khắc này dần dần sinh sôi hiện lên. Thật muốn có thể có ngày đó, đến làm cho trước mắt cái này không biết điều nương môn nếm thử đại bổng lợi hại. Nữ tử áo đỏ vừa hòa hoãn ánh mắt, lúc lơ đãng liếc qua Lâm Giang Niên ánh mắt, lại từ trong ánh mắt hắn nhìn ra một tia không đúng. Gia hỏa này nhìn nàng ánh mắt không thích hợp. Cái kia đấy trong mắt giống như là mang theo lấy mấy phần không có hảo ý, giống như có âm mưu gì tính toán. Nàng lúc này chất vấn, ngươi đang suy nghĩ gì? Cái gì cũng không nghĩ. Lâm Giang Niên cấp tốc ánh mắt, lắc đầu. Nữ tử áo đỏ tự nhiên không tin, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên khuôn mặt nhìn một hồi, ngươi chẳng lẽ có chủ ý với ta? Tuyệt không chuyện này. Lâm Giang Niên thể thốt phủ nhận, ta đối với Liêu nữ hiệp phá lệ kính trọng lại kính sợ, sao lại đối với ngươi có ý kiến gì không? Hắn tự nhiên không có khả năng thừa nhận. Nữ tử áo đỏ nghe nói, khoe miệng hơi hơi bung lên, đôi mắt đẹp đánh giá hắn, coi là thật. Chắc chắn 100. Hừ. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, giống như nhìn ra chút gì, nhưng đồng thời không có ý định tính toán, không có tốt nhất. Lâm Giang Niên trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại đột nhiên cảnh giác. Nữ nhân này cũng không giống như tiểu trúc dễ lừa gạt như thế, nàng mức độ nguy hiểm thậm chí so chỉ riêng còn cao hơn. Không thể bởi vì nàng trong khoảng thời gian này nhìn như ôn hòa dễ nói chuyện bộ dáng, liền xem nhẹ nàng mới là tạo thành bây giờ đây hết thảy phía sau màn đời tay. So sánh với tính cách lạnh như băng, nhưng lại đối với Lâm Giang Niên coi như kính trọng chỉ riêng, trước mắt nữ tử áo đỏ mới đúng Lâm Giang Niên biết gốc biết dễ, tùy thời có thể muốn mạng hắn nhân vật. Nàng mới đúng Lâm Giang Niên uy hiếp lớn nhất. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên tập trung ý chí. Người bây giờ đã là Lâm Vương thế tử, sau này vinh hoa phú quý hưởng chi không hết, một cái gì nữ nhân đều có thể dễ như trở bàn tay tới tay. Lúc này, nữ tử áo đỏ lại liếc mắt nhìn hắn, chờ ngươi giúp ta cầm tới Huyền Dương đồ sau, tự nhiên là có thể giải trên người ngươi cái này mới học Huyền Dương tâm pháp cấm kỵ. Đến lúc đó, trong vương phủ này tự nhiên ngươi muốn ngủ ai liền ngủ ai. Lâm Giang Niên gật đầu đồng ý, có đạo lý. Cho hắn bánh vẽ đúng không? Thậm chí nữ tử áo đỏ liếc mắt nhìn hắn, lại khẽ mở môi đỏ, cho dù ngươi muốn ngủ chỉ riêng, cũng không phải không có khả năng thật là lớn một cái bánh. Trong lòng Lâm Giang Niên cười lạnh, nhưng trên mặt lại lộ ra mấy phần hưng phấn ánh mắt mong chờ, hình như có chút ý động, chuyện này là thật. Đó là tự nhiên. Ta như thế nào mới có thể ngủ đến nàng? Nữ tử áo đỏ khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn mấy phần, nụ cười trên mặt càng lớn, nếu là ngươi nghĩ, ta có thể giúp ngươi. Như thế nào trợ? Đến lúc đó ngươi tự sẽ biết được. Nữ tử áo đỏ nhưng lại chưa giải thích quá nhiều, khóe miệng hơi hơi bung lên, chỉ cần ngươi giúp ta cầm tới Huyền Dương đồ, ta nhất định nhường ngươi đạt được ước muốn. Như thế nào? Gia hỏa này, còn thật đúng cái kia lạnh như băng thị nữ cảm thấy hứng thú. Cũng đúng, gia hỏa này sắp phê một cái, như thế nào lại không động tâm? Có nhược điểm liền tốt, có nhược điểm nhân tài tốt nhất khống chế. Đến nỗi giúp hắn đi ngủ chỉ riêng, tựa hồ cũng không phải không được. Chỉ cần gia hỏa này có thể giúp nàng cầm tới Huyền Dương đồ, tắc thành cho hắn một lần lại có làm sao? Huống chi, có thể phá cái kia lạnh như băng thị nữ đạo tâm, cũng coi như nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ tới đây, nữ tử áo đỏ con mắt dần dần sáng tỏ. Vậy thì một lời đã định. Lâm Giang Niên nhướng mày. Một lời đã định. Nữ tử áo đỏ tiếu ỷ hiệp như hoa, Lâm Giang Niên trên mặt đồng dạng hiện lên nụ cười. Hai người mắt đối mắt, giống như là đã đạt thành một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật hợp tác. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đúng. Lúc này, nữ tử áo đỏ lại tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn Lâm Giang Niên một mắt, ngươi muốn tra Lâm Không, đã có chút đầu mối. Như thế nào? Lâm Giang Niên nhìn về phía nàng, hỏi, hắn có phải hay không có vấn đề? Ngược lại cũng không phải có vấn đề, chỉ có điều nữ tử áo đỏ giống như nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp lấp lóe, hơi có chút ngoài ý muốn. Tên kia, đích xác làm qua một chút không muốn người biết sự tình, bổ canh, trước mắt còn thiếu chín cẳng, vốn còn muốn biết, nhưng biết lên bây giờ thật sự là không biết được nữa. Hôm qua bạo thật hơn chính là một chút cũng không có, còn lại ngày mai tiếp tục chậm rãi bổ. Tấu chương xong, chương 79, Lâm Không được điểm, 2/1, chương 79, Lâm Không được điểm, 2/1, sáng sớm. Trong hậu viện, điện hạ gia quyền cần phải đem toàn thân khí lực hội tụ lòng bàn tay ở giữa gia quyền còn ứng dung hội quan thông, đem toàn thân mỗi một chỗ đều có thể có trưởng không còn lại, mới có thể lôi đỉnh bạc quân, nhất kích chí mạng. Điện hạ hai ngày này tiến bộ rất lớn, nhưng còn xa xa không đủ. Trong hậu viện, Lâm Giang Niên cũng giống như mọi khi đứng như có gỗ, luyện quyền, bắt đầu một ngày mới luyện công. Lâm Thanh Thanh đồng dạng xuất hiện ở trong viện, đứng tại Lâm Giang Niên bên cạnh, chỉ điểm lấy điện hạ động tác. Chỉ Diên vẫn như cũ không có xuất hiện. Lâm Thanh Thanh phụng chỉ Diên chi mệnh, dạy điện hạ có liên quan võ học tri thức cùng với giải hoặc. Sau một canh giờ rưỡi, Lâm Giang Niên mệt toàn thân sủi lơ, ngồi sập xuống đất, thở hổn hển. Điện hạ luyện tập hiệu quả rõ rệt, hôm nay liền đến chỗ này thì ngừng, hàng quá hóa dở. Lâm Thanh Thanh nhìn xem không có hình tượng chút nào ngồi liệt trên mặt đất thế tử điện hạ, trong đôi mắt khắc thường thần sắc càng rõ ràng. Điện hạ, lại thật sự kiên trì nổi. Đây đã là ngày thứ mấy? Phủ thượng hạ nhân ngờ tới, điện hạ chỉ sợ không kiên trì được mấy ngày thì sẽ thả bước bỏ. Lại không nghĩ rằng, điện hạ vậy mà kiên trì tới bây giờ. Lấy trước kia cái bất học vô thuật thế tử điện hạ, lại thật thay đổi triệt để. Đi. Lâm Giang Niên mệt đến ngất ngư, đã không có bao nhiêu khí lực lý tới nàng, khoát khoát tay. Thuộc hạ xin được cáo lui trước. Lâm Thanh Thanh chắp tay, ra khỏi biệt tử. Điện hạ, uống nước. Một bên khác, ở hành lang phía dưới xin đợi đã lâu tiểu nha hoàn thấy thế, vội vàng chạy chậm tiến lên, đem trong ngực ôm ấm nước đưa cho Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên tiếp nhận ấm nước, uống từng ngụm lớn mấy ngụm, thả xuống ấm nước, ngước mắt liếc mắt nhìn trước mặt tiểu nha hoàn. Đỡ bản thế tử đứng lên. A tiểu trúc ngơ ngác một chút, liền vội vàng tiến lên muốn đỡ lên Lâm Giang Niên tới. Nhưng nàng cái kia thân thể nho nhỏ nơi nào chịu đựng nổi Lâm Giang Niên trọng lượng, tốn sức chín châu hai hổ, vẫn không thể nào đem Lâm Giang Niên nâng đỡ. Ngược lại là chính nàng mệt thở hổn hển, điện hạ. Nô tỷ khí lực không đủ, ngự khí mang theo mấy phần lo sợ bất an, vô cùng đáng thương. Lâm Giang Niên thấy thế, ngược lại là vui vẻ. Hắn tự nhiên biết được lấy cái này tiểu nha hoàng khí lực là chắc chắn đỡ không dậy nổi hắn, vốn định làm khó dễ phía dưới nàng, lại không nghĩ rằng nàng lại vẫn tưởng thật. Gặp nàng cái này khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cắn răng sử dụng bú sữa khí lực bộ dáng nhỏ, rất là khả ái. Được rồi. Lâm Giang Niên khoát qua tay, lợi cho khôi phục chút khí lực sau, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Đứng lên một khắc này, toàn thân bủn rủn trong nháy mắt đánh tới, hít sâu hai cái, làm cho không hơn mấy phần khí lực tới. Dìu ta tới nghỉ ngơi. Tiểu Trúc đội vàng lại độ tiến lên, nâng lên Lâm Giang Niên cánh tay. Một giây sau, kém chút không đem nàng áp đảo. Nàng đội vàng cắn răng kiên trì, run run rẩy rẩy đỡ điện hạ tới đến một bên trong đỉnh ngồi xuống. Ngắn ngủi mấy bước, dĩ nhiên đã hao phí nàng cơ hồ toàn bộ khí lực. Tiểu Trúc khuôn mặt nhỏ ửng hồng, thở hổn hển, cảm giác hai chân đang phát run. Điện hạ, quá nặng đi. Nàng thở hổn hển, không lưng chống đỡ đuổi, mệt không nhẹ. Đợi đến cuối cùng chỉ hoàn qua một hơi lúc, ngẩng đầu đã thấy Lâm Giang Niên đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Tiểu Trúc lúc này có chút nhỏ bối rối, điện hạ ngồi đi. A. Tiểu Trúc đầu khẽ giật mình, đầu còn không có lấy lại tinh thần, đã thấy Lâm Giang Niên đã nheo mắt lại, trong ánh mắt hình như có mấy phần thâm ý. Tiểu Trúc thân thể mềm mại khẽ run lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì. A, nàng vội vàng cúi thấp đầu, ủy khuất khuất ở một bên ngồi xuống. Không nghe lời nói, điện hạ chắc chắn lại sẽ không cao hứng. Ngồi xuống về sau, nàng bụng trộm nâng lên cái đầu nhỏ ngắm điện hạ một mắt, khi nhìn thấy điện hạ sắc mặt hoàng hóa lại, nàng lúc này mới như chút được gánh nặng. Chỉ Diên đâu? Lâm Giang Niên mắt nhìn ngồi đối diện hắn, tất cung tất kính, cứng còng thân thể, giống như một cái nghe lời học sinh bộ dáng nha hoàn, hơi có chút buồn cười. Cái này tiểu nha hoàn, thật đúng là không trải qua phải dọa. Không biết Tiểu Trúc túi đầu, thành thật trả lời. Lâm Giang Niên lúc này mới nhớ tới, tiểu nha hoàn buổi sáng đều ở nơi này buổi tiếp hắn luyện công. Được chưa, bản thế tử bên này không cần ngươi cùng đi, ngươi đi xuống trước đi. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, lại lườm nàng một mắt, biết ý tứ ta a. Tiểu Trúc giật mình trong lòng, nàng lại không đốc, tự nhiên nghe hiểu ý của điện hạ. Điện hạ đây là để cho nàng đi tìm Chỉ Diên tỷ tỷ, tiếp đó lại đem Chỉ Diên tỷ tỷ hành tung báo cáo nhanh cho điện hạ. Nô tỷ hiểu. Tiểu Trúc túi đầu, bất an gật đầu. Lâm Giang Niên sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi ngược lại là trở nên quy luật. Những ngày này mỗi ngày sáng sớm luyện công, tại hậu viện bên trong rèn luyện cơ thể, luyện tập võ học kiến thức cơ bản, đánh xuống rắn chắc cơ sở. Giữa trưa tắm rửa thay quần áo, dùng qua ăn trưa sau, hoặc là trở về phòng đi luyện tập Huyền Dương Tâm Pháp nội công, hoặc là bên trên Như Ý lâu đi tìm vị kia Lý Lao tiền bối thỉnh giáo công phu võ học tâm đắc. Đợi đến sau khi trời tối, cùng phụ thượng tiểu nha hoàn bọn thị nữ ngẫu nhiên tâm sự, nói bóng nói gió tìm hiểu phụ thượng tình báo tin tức. Đi tới Lâm Vương phủ cũng có một đoạn thời gian, Lâm Giang Niên dần dần dung nhập trong đó. Cuối cùng, chính là cơ hồ mỗi đêm tất cả sẽ xuất hiện nữ tử áo đỏ. Mỗi lần đều biết lấy Lâm Giang Niên đoán trước không đến, lặng yên không tiếng động phương thức xuất hiện tại hắn trong phòng. Mỗi lần đều có thể tránh thoát to lớn Lâm Vương phủ nhãn tuyến, làm đến tới vô ảnh đi vô tung. Thực lực thế này võ công, đích xác không thể khinh thường. Trong lòng Lâm Giang Niên đối với nàng càng kiêng kỵ, theo bây giờ hắn dần dần tại Lâm trong Vương phủ đứng vững gót chân, đối với nàng đề phòng cũng ngày càng tăng thêm. Hôm nay, sau khi phất tay đuổi đi Tiểu Trúc, Lâm Giang Niên tắm rửa thay quần áo dùng qua ăn trưa sau, cũng không trở về phòng, cũng không đi như ý lâu, mà là một thân một mình đi tới Lâm trong Vương phủ thiên viện một chỗ tiểu viện. Đây là Lâm trong Vương phủ một chỗ tương đối mà nói 10 phần đơn sơ tiểu viện, viện tử cũng không lớn, viện bên trong trưng bày mấy cái cọc gỗ, cùng với một chút luyện võ thiết bị. Tại cách đó không xa mái hiên dưới hành lang, còn trưng bày mấy cái binh khí. Lâm Giang Niên bước vào tiểu viện lúc, liền nghe được một hồi âm thanh gào thét. Tiểu viện cách đó không xa trong góc, có một đạo thân ảnh đang trần trụi nửa người trên, hướng về phía cọc gỗ luyện công huy quyền. Đạo thân ảnh này đưa lưng về phía Lâm Giang Niên, đang đầu đầy mồ hôi huy quyền, từng quyền rơi vào trên mặt cọc gỗ, phát ra tiếng vang trầm nặng. Lâm Giang Niên đi ở mái hiên trên hành lang, nhìn xem viện bên trong đạo thân ảnh kia đổ mồ hôi như mưa, giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt lấp lóe. Hoắc. Theo một tiếng âm thanh nặng nề, Lâm Không một quyền hung hăng nện ở trước mặt trên mặt cọc gỗ. Theo thể nội lực mãnh liệt tuôn ra, trước mắt cái này đi qua thiên truy bách luyện vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích cọc gỗ, trong chốc lát chia năm xẻ bảy. Mảnh gỗ vụn bay múa, rải rác các nơi mặt đất. Trong không khí tràn ngập cho bụi phía dưới, phản chiếu ra Lâm Không cái kia trương băng lãnh, mang theo mấy phần không cam lòng khuôn mặt. Mãi đến phát tiết sau khi rời khỏi đây, hắn cái kia trầm thấp khuôn mặt mới hơi hơi khôi phục lại. Đang muốn bay người thời điểm, lại giống như là ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Ai? Ánh mắt rơi vào cách đó không xa dưới hành lang, khi nhìn thấy một đạo ngoài ý liệu thẩm dương, hắn đột nhiên khẽ giật mình. Con ngươi co rụt lại, trên mặt hiện lên một vòng ngạc nhiên. Điện hạ. Đang sững sờ thần một lát sau, Lâm Không cuối cùng phản ứng lại, cúi đầu trầm giọng. Lâm Giang Niên nhưng là lặng lặng nhìn hắn, lại liếc qua cái kia trên mặt đất chia năm xẻ bảy có gỗ, khóe miệng hơi hơi bung lên, vô cùng không tệ. Lâm Không nói, thuộc hạ không biết điện hạ đại giá quang lâm, xin hãy tha lỗi thứ tội. Không có trả lời. Viện bên trong giống như là lâm vào trầm mặc thật lâu. Lâm Giang Niên bước chân bước vào trong viện, chậm rãi đi đến Lâm Không trước mặt. Ánh mắt liếc nhìn đánh giá hắn, đột nhiên mở miệng, nếu bản thế tử không khoan dung ngươi đây. Nghe nói như thế, Lâm Không ngẩng đầu, lại nhìn thấy trước mắt thế tử điện hạ cái kia bình tĩnh thần sắc, không có nửa phần vận sóng. Chẳng biết tại sao, Lâm Không trong lòng có chút bất an. Hôm nay điện hạ, vì cái gì xa lạ như vậy? Thậm chí cho hắn một loại trước nay chưa có cảm giác áp bách. Vô số ý niệm từ trong đầu hắn cấp tốc thoáng qua, Lâm Không kềm chế trong lòng bất an, ẩn nặc trong ánh mắt cái kia một tia không cam lòng, trầm giọng nói, thỉnh điện hạ trách phạt. Trách phạt? Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn, bản thế tử nào dám trách phạt ngươi? Ta cái này thế tử, chỉ sợ trong mắt ngươi không đáng giá nhắc tới a. Lâm Không nheo mắt, thuộc hạ không dám. Điện hạ, xa lạ có chút đáng sợ. Trước đó điện hạ đã từng đối với hắn nổi trận lôi đình, bất quá khi đó Lâm Không cũng không quá lo lắng, trong mắt hắn, điện hạ bất quá vô năng cùng nộ thôi. Nhưng hôm nay, trong dự đoán điện hạ giận tím mặt tràng cảnh cũng không phát sinh. Thậm chí điện hạ rất bình tĩnh phá lệ lạ lẫm. Xa lạ để cho Lâm Không trong lòng có loại càng ngày càng lo lắng bất an nào giác. Biết bản thế tử hôm nay tại sao tới tìm người sao? Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm trước mắt Lâm Không, chậm rãi mở miệng. Lâm Không cúi đầu nói, thuộc hạ không biết. Từ lần trước sự tình sau đó, hắn bị cách chức, thu 100 trượng hình, một mực ở tại trong phòng dưỡng thương. Ngươi cần gì phải giả ngu? Ai ngờ, Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ngươi chẳng lẽ cho là sự tình lần trước đã kết thúc, hết thảy đều kết thúc? Lâm Không trong lòng trầm xuống, ý thức được cái gì? Ngươi thân là bản thế tử thân quân thống lĩnh, lại ăn cây táo rào cây sùng, tại bản thế tử gặp phải ám sát nguy hiểm lúc không cứu ngươi cảm thấy, vẻn vẹn chỉ là cách chức ngươi, 100 trượng hình liền có thể nhẹ nhàng lướt qua chuyện này. Lâm Không trong lòng càng trầm thấp, thuộc hạ không dám. Điện hạ, quả nhiên là tới hỏi tội. Nghĩ tới đây, Lâm Không trong lòng ngược lại là thản nhiên không thiếu. Không, ngươi dám. Lâm Giang Niên meo mắt lại, mặt không chút thay đổi nói, ngươi chẳng những dám, thậm chí, ngươi căn bản không cảm thấy mình làm sai đúng không? Lâm Không trong lòng đống chấn động. Đối mặt bên trên Lâm Giang Niên cái kiệt như cũ bình tĩnh đôi mắt, không có nửa phần phẫn nộ, giống như là bình tĩnh nói một kiện chuyện tầm thường. Nhưng như thế, Lâm Không trong lòng nhưng có chút bối rối. Hắn tình nguyện điện hạ tức giận dị thường, đối với hắn giận mắng, cho dù là đối với hắn ra tay đánh nhau. Bình tĩnh như vậy điện hạ, để cho hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm, cũng cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Kỳ thực, ngươi một mực đều xem thường bản thế tử, đúng không? Lâm Giang Niên nhìn chăm chú đến Lâm Không trong mắt cái kia một tia cảm xúc, ánh mắt nghiền ngẫm, trong mắt người, bản thế tử bất quá là một cái phế vật, một cái ỷ vào chính mình có cái lao cha phế vật. Cho nên, ngươi căn bản xem thường bản thế tử. Lâm Không cúi đầu, rung động uy muốn mở miệng phủ nhận. Chẳng qua là khi lời đến bên miệng lúc, còn nói không ra miệng. Hôm nay điện hạ, không thích hợp. Hán, đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi là người rất kiêu ngạo, cũng rất có khát vọng, cho nên ngươi tự nhiên xem thường bản thế tử, thậm chí, ngươi cảm thấy trở thành bản thế tử thân quân thống lĩnh, kỳ thực là mai một ngươi. Một tia sợ hãi cảm xúc từ Lâm Không trong lòng hiện lên. Hán làm sao lại? Ngươi xem thường bản thế tử cũng không trách ngươi. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, giống như thở dài, lấy năng lực của ngươi, đích xác nên có càng lớn khát vọng. Lưu lại bản thế tử bên cạnh, đích thật là khuất tài. Lâm Không ngạc nhiên, có chút không dám tin ngẩng đầu lên. Điện hạ, không trách hắn. Cái này, cái này quả nhiên là điện hạ lời nói ra. Điện hạ như thế nào? Bất quá ngay tại Lâm Không ngạc nhiên lúc, Lâm Giang Nghiên trên mặt một màn kia ý cười tiêu thất hầu như không còn. Ngươi ngàn vạn lần không nên, đem ngươi đối bản thế tử bất mãn, phát tiết tại hành vi của ngươi phía trên, ngươi thật sự có thể xem thường bản thế tử, ngươi là cha ta thu nuôi cô nhi, ngươi nghe lệnh tại vương gia, cũng có thể nghe lệnh tại chỉ riêng. Bản thế tử cho dù đối với ngươi có bất mãn đi nữa, nhưng chỉ cần ngươi không phạm sai lầm, bản thế tử đích xác không làm gì được ngươi. Nhưng mà Lâm Giang Niên ánh mắt dần dần lạnh lùng, ngươi lần này kém chút hại chết bản thế tử, ngươi cảm thấy cái này Lâm Vương phủ còn có thể dung hạ được ngươi sao? Lâm Không trầm mặc. Lần này điện hạ gặp chuyện, hắn bất lực không bảo hộ được, chỉ riêng cách trước của hắn, trường hình xử phạt bất quá chỉ là bắt đầu. Nếu điện hạ khăng khăng chăm chỉ, đợi cho vương gia hồi phủ sau đó, chờ đợi hắn tuyệt sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Lâm Không có thể không sẽ tới vương thế tử để vào mắt, có thể xem thường điện hạ, nhưng Lâm Vương thế tử trung quy là vương gia con trai độc nhất, hắn kém chút hại chết thế tử điện hạ, vương gia lại há có thể tha cho hắn? Bởi vậy làm Lâm Giang Niên nhấc lên lúc, Lâm Giang Niên ngược lại trở nên phong dong. Thuộc hạ cam nguyện bị phạt. Lâm Giang Niên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trước mắt thần sắc thản nhiên Lâm Không, tựa hồ sớm đã có đoán trước. Xem ra ngươi không sợ chết. Lâm Không vẫn như cũ cúi đầu, trầm giọng nói, từ tiến vương phủ bắt đầu, thuộc hạ liền đã đem sinh tử chí chi sau đầu. Đã ngươi một lòng muốn chết, bản thế tử cũng có thể thành toàn ngươi. Lâm Giang Niên meo lại mắt, chậm rãi mở miệng. Bất quá trước đó, bản thế tử vẫn còn có một vấn đề cuối cùng muốn hỏi một chút ngươi. Lâm Không trầm giọng nói, điện hạ xin hỏi. Hôm đó nên phong nguyện, ngươi vì cái gì trước tiên không cứu bản thế tử? Nghe được vấn đề này, Lâm Không trầm mặc, rất lâu không có mở miệng. Vì cái gì không đáp? Lâm Giang Niên theo dõi hắn, cười lạnh, ngươi muốn mượn thích khách chi thủ diệt trừ bản thế tử? Thuộc hạ không dám. Lâm Không cúi đầu, âm thanh trầm thấp, thuộc hạ chưa bao giờ có ý niệm như vậy. Tất nhiên không có, vì cái gì không trả lời? Đối mặt Lâm Giang Niên chất vấn, Lâm Không lại độ trầm mặc, trên mặt hình như có mấy phần xoắn xuýt thần sắc, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không nói gì. Lâm Giang Niên thấy thế, ngược lại cười, xem ra ngươi thật sự không sợ chết ta. Có cốt khí, tha chết chứ không chịu khuất phục. Lâm Không trầm mặc, ta rất thưởng thức như ngươi loại này người có cốt khí, bất quá hy vọng ngươi có thể một mực bảo trì cốt khí như vậy. Lâm Không vẫn là trầm mặc không nói, lại không biết vì cái gì trong lòng mơ hồ bất an. Điện hạ, lời này ý gì? Ngươi phải biết, dưới gầm trời này không có tường nào gió không lọt qua được. Cũng tỉ như nói, Lâm Giang Niên đột nhiên liếc mắt nhìn hắn, trong đôi mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm, khỏe miệng gãy nết, bản thế tử nghe nói ngươi cùng nên phong nguyện cái vị kia Hoa Khôi Tô Lộ quan hệ không tệ, có chuyện này sao? Tiếng nói vừa ra, Lâm Không sắc mặt đổi biến, hắn không thể tin ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Giang Niên cái kia mục quang tự tiếu phi tiếu lúc, một tia khủng hoảng đột nhiên từ ánh mắt hắn thực chất thoáng qua. Lập tức Lâm Không lại đột nhiên phản ứng lại, cấp tốc tập trung ý chí, nhanh chóng cúi đầu, trầm giọng mở miệng, điện hạ, nghe người nào nói tới? Thanh âm bên trong có một tí khó mà nói rõ run rẩy, thuộc hạ cùng Tô Cô Đường bất quá là bằng hữu bình thường thôi, bằng hữu bình thường phải không? Lâm Giang Niên ngoạn vị nhìn chằm chằm trước mắt cái kia sớm đã bối rối thất thần Lâm Không, nhưng như cũng giả vờ chấn định bộ dáng, rõ ràng trong lòng nếu không phải nữ tử áo đỏ điều tra đến tin tức, chỉ sợ Lâm Giang Niên như thế nào cũng không nghĩ đến kẻ trước mắt này lại cùng nên phong nguyện cái vị kia Hoa Khôi Tô Lộ ở giữa có một ít không thể cho ai biết quan hệ, đúng là làm cho người ngoài ý muốn. Lâm Vương phủ thế tử thân quân lại ái mộ lên thanh lâu Hoa Khôi nữ tử, có chút ý tứ. Thời khắc này Lâm Không nghe tới Lâm Giang Niên nhắc lên Tô Lộ cái tên này lúc, đã trong lòng đại loạn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến điện hạ lại như thế nào tra được Tô Cô Nương, là đang lừa hắn, vẫn là điện hạ đã biết được thứ gì? Giờ khắc này nguyên bản từ đầu đến cuối bình tĩnh Lâm Không không khỏi bắt đầu hoảng hồn. Lâm Giang Niên chậm rãi thu hồi ánh mắt, khóe miệng khẽ nhếch, tất nhiên chỉ là bằng hữu bình thường, cái kia bản thế tử an tâm. Lâm Không trong lòng đột nhiên một treo, điện hạ, lời này ý gì? Ngươi nói xem. Lâm Giang Niên ánh mắt đạm nhiên, cái kia Tô Lộ đã hoa khôi, chắc hẳn dáng điệu không tệ, vừa cùng ngươi chỉ là bằng hữu bình thường, như vậy hắn không có tiếp tục nói hết. Nhưng Lâm Không đầu lại là ông một cái, trời đất quay cuồng, chờ khi tỉnh lại, giống như đổ chỉ giống như trầm trọng. Điện hạ hắn chẳng lẽ là muốn? Hốt hoảng cảm xúc trong nháy mắt hiện lên, một vòng cảm xúc phẫn nộ đột nhiên hiện lên, nhưng lập tức lại là sâu đậm bối rối bất lực. Điện hạ khi đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt lúc, giờ khắc này Lâm Không đột nhiên run lên, ý thức được cái gì? Hắn trong nháy mắt giống như xì hơi giống như, cả người lập tức bị bại. Điện hạ hà tất lường gạt thuộc hạ? Lâm không biết, đã không dối gạt được. Không phải ngươi trước tiên lừa gạt bản thế tử? Lâm Giang Niên hỏi lại. Lâm Không trầm mặc, một lúc sau mới khàn khàn mở miệng, điện hạ, đến cùng muốn thế nào? Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Giang Niên khỏe miệng hơi hơi vung lên. Lâm Không cúi đầu, hít thở sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại, vừa mới khàn khàn mở miệng, thuộc hạ cùng Tô Cô Nương là thật tâm yêu nhau. Lâm Giang Niên cười nhạo, thì tính sao đâu? Lâm Không nghẹn lời, nhất thời sững sờ tại chỗ. Giờ khắc này hắn lại không còn lúc trước như vậy bình tĩnh thong dong, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần lo sợ bất an. Hắn không sợ chết, nhưng mà hắn sợ, hắn bí mật lớn nhất bây giờ bị nắm tại điện hạ trong tay. Hắn không biết điện hạ tại sao lại biết được chuyện này, nhưng Tô Cô Nương là vô tội, hắn lo lắng điện hạ sẽ đối với Tô Cô Nương bất lợi. Càng thật là hơn, lạnh cả người. Giờ khắc này Lâm Không bi ai ý thức được, nếu như điện hạ coi là thật muốn đối Tô Cô Nương bất lợi, hắn thậm chí ngay cả ngăn cản năng lực cũng không có. Nói cho cùng, hắn cuối cùng bất quá chỉ là Lâm trong vương phủ một cái nho nhỏ thị vệ. Nghĩ tới đây, Lâm Không trong lòng đột nhiên chìm xuống dưới. Ý hắn biết đến, hắn cắm. Phanh. Theo một tiếng phát thông thanh vang dội, Lâm Không quỳ rạp xuống trước mặt Lâm Giang Niên. Sắc mặt tái nhợt, ngữ khí trầm trọng mà mang theo vẻ run rẩy. Ai làm lấy chịu? Tô cô nương là vô tội tỉnh điện hạ, phóng Tô cô nương một con đường sống. Tấu chương xong, chương 80, lợi dụng cùng uy hiếp, 2/1, chương 80, lợi dụng cùng uy hiếp, 2/1, nhân tính cũng là có nhược điểm. Một khi làm nhược điểm bại lộ, bất luận kẻ nào đều khó mà tránh thoát trong đó. Không có ai sẽ ngoại lệ. Đối với Lâm Không mà nói, hắn thở nhỏ không cha không mẹ, cùng Lâm trong vương phủ rất nhiều người mở dạng, từ nhỏ bị thu dưỡng. Là vương gia cho hắn sống thêm một cơ hội duy nhất. Vương gia chứa chấp hắn, cho hắn ăn mặc, cũng cho hắn tập võ cơ hội. Loại này thường nhân ngàn năm một thở, khó mà lấy được cơ hội, hắn vô cùng trân quý. Mà xem như báo đáp, thủ hộ vương phủ, bảo hộ Lâm Vương thế tử điện hạ trở thành chức trách của hắn sứ mệnh. Lâm Không từ tiểu tại Lâm trong vương phủ cần cù chăm chỉ, cố gắng tập võ, nghiêm túc làm việc, rất nhanh có hồi báo. Rất may mắn, hắn thiên phú võ học không tệ, theo số đông nhiều người tuyển ở trong chỗ hết tài năng, một đường lập công thăng chức trở thành thế tử điện hạ thân quân thống lĩnh. Vốn cho là tiền đồ của hắn sẽ trở nên quang minh bằng phẳng. Chỉ là loại vui sướng này rất nhanh bị thực tế phá tan. Vương gia Trạch Tâm nhân hậu tại Lâm Châu có phần bị dân chúng kính yêu, danh tiếng cũng không tính kém. Nhưng vị này Lâm Vương thế tử lại hoàn toàn tương phản. Những năm gần đây, thế tử điện hạ tại Lâm Giang thành hành động làm hắn kinh thường. Thân là thế tử điện hạ thân quân Lâm không nhìn không được, chỉ có điều hắn không được chọn. Xem như vương phủ thị vệ, hắn duy nhất có thể làm chính là nghe theo mệnh lệnh, đi giúp điện hạ làm những cái kia liền hắn đều cảm thấy khinh thường hành vi. Hắn thậm chí cảm thấy được bản thân ác tâm. Cái này cái gọi là thế tử thân quân đối với hắn mà nói, giống như là trở thành một cái công xiềng. Hắn trở thành Lâm Vương thế tử đồng lõa, đi giúp hắn làm những cái kia làm cho người chuyện buồn nôn. Hắn nghe người bên ngoài mắng hắn, nói hắn là Lâm Vương thế tử một con chó, một đầu trung thành lại chán ghét cậu. Bắt đầu từ lúc đó, Lâm Không mê mang. Hắn không biết mình làm được thực chất là đúng hay sai, chỉ là hắn vẫn như cũ không được chọn. Vận mệnh của hắn từ vừa mới bắt đầu chắc chắn. Những năm gần đây, vương gia tại Lâm Châu thật vất vả góp nhặt lên danh tiếng, cũng bị vị này Lâm Vương thế tử cơ hồ bị không sai biệt lắm. Trong triều đối với Lâm Vương thế tử vạch tội không ngừng, tức bỏ thuộc địa âm thanh cũng từ đầu đến cuối không có dừng lại. Lâm Không càng không dám tưởng tượng, sau này nếu là vị này Lâm Vương thế tử kế thừa vương vị, cái này Lâm Châu lại biến thành kiểu gì? Lâm Giang thành lại biến thành cái dạng gì? Vương gia nhiều năm qua để giành được gia sản, có thể hay không tại một buổi sáng ở giữa tan thành mây khói? Vị kia Lâm Vương thế tử bất học vô thuật, không ôm chí lớn, coi là cái chính cống bao cỏ. Đến tương lai hắn kế vị, cái này vương phủ coi là thật phòng thủ được. Mấy năm qua này, không ít người đều khuyên qua Lâm Vương tái nạp phi, liền xem như nạp thiếp cũng tốt. Lâm Vương chính trị trắng niên, tái sinh mấy đứa bé cũng đều còn kịp. Lâm Vương phủ dù sao huyết mạch đơn bạc, để phòng vạn nhất, cũng tốt vì tương lai tính toán. Chỉ có điều, những thứ này đề nghị đều bị vị kia Lâm Vương bác bỏ. Lâm Vương bất nạp tiếp, cũng liền mang ý nghĩa tương lai kế vị chỉ có thể là Lâm Giang Niên. Tin tức này đối với toàn bộ Lâm Vương phủ, cùng với Lâm Vương bộ hạ tới nói, cũng không thể coi như là một tin tức tốt. Mà Lâm Không trong lòng, cũng dần dần hiện lên một cái mãnh liệt mà đại nghịch bất đạo ý niệm. Ý nghĩ này, tùy theo càng ngày càng nghiêm trọng. Trước đó không lâu, điện hạ đi tuần. Hắn thân là điện hạ thân quân, nhưng lại không tùy theo xuất hành. Không có gì bất ngờ xảy ra, điện hạ bị tập kích. Khi biết tin tức này sau đó, Lâm Không buôn tập bên ngoài thành cứu viện. Thế nhưng một khắc, trong lòng của hắn cái kia đại nghịch bất đạo ý niệm càng mãnh liệt. Khi hắn đuổi tới cái kia chùa miếu lúc, nhìn thấy là thi thể đầy đất, hỗn hợp có nước mưa, tựa như nhân gian liệt ngục chẳng cảnh. Trong lòng hắn đột nhiên trầm xuống đồng thời, lại bỗng nhanh chóng nhảy lên. Thẳng đến, thuộc hạ thị vệ từ trong miếu hoang tìm được thế tử điện hạ. Điện hạ, không chết. Hắn rất thất vọng. Yên tĩnh trong viện, Lâm Giang Niên nhìn xem quỳ rạp xuống trước mặt hắn, cúi đầu, toàn thân trên dưới bao phủ vẻ bại khí tức Lâm Không. Trên người hắn lại không còn lúc trước cái kia nửa điểm đạm nhiên cùng ngạo khí, chính là có lo sợ bất an, cùng với vậy nói không lên đây không cam lòng sợ hãi cảm xúc. Mỗi người đều có nhược điểm. Hắn cũng không ngoại lệ. Thân là phụ thượng thị vệ, Lâm Không không cha không mẹ, không ràng buộc, theo lẽ thường tới nói, đích xác rất khó tìm đến nhược điểm của hắn. Cũng chính bởi vì như thế có phần này sức mạnh, hắn tại trước mặt Lâm Giang Niên không sợ hãi. Dù là đối phương là Lâm Vương thế tử, hắn vẫn như cũ cũng không e ngại. Thẳng đến khi Lâm Giang Niên nói ra Tô Lộ cái tên này lúc, Lâm Không triệt để mộng. Sau đó, thất bại thảm hại. Cái này tên là Tô Lộ nữ nhân, chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Thả nàng một con đường sống. Lâm Giang Niên đứng ở tại chỗ, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, liếc mắt nhìn hắn, bản thế tử lúc nào nói qua muốn giết nàng. Lâm Không cúi đầu, cắn chặt hàm răng, Tô cô nương là vô tội nàng cái gì cũng không biết, thỉnh điện hạ không nên làm khó nàng. Bản thế tử cũng không có dự định khó xử nàng. Lâm Giang Niên cười lạnh, lời này của ngươi nói, bản thế tử giống như là một cái khi nam bán nữ người xấu hay sao? Lâm Không hít thở sâu một hơi, thuộc hạ không dám. Chuyện này là một mình ta chi sai, thuộc hạ nguyện ý cùng nhau gánh chịu. Chỉ cần điện hạ nguyện ý buông tha Tô cô nương, thuộc hạ tùy ý điện hạ xử trí, không oán không hối vì bảo hộ Tô cô nương, Lâm Không không đếm xỉa đến. Hắn đi theo điện hạ bên cạnh nhiều năm, quá là rõ ràng nhất điện hạ là người. Nếu điện hạ coi là thật muốn đối Tô cô nương bất lợi, hết thảy liền đều xong. Nhìn không ra, người đối với cái kia Tô Lộ vẫn rất tình chân ý thiết. Lâm Giang Niên ánh mắt liếc nhìn đánh giá Lâm Không. Nữ tử áo đỏ nói quả nhiên không tệ, cái này Lâm Không lại vẫn coi như là một tình trùng. Có chút ngoài ý muốn. Bất quá, cái này cũng mang ý nghĩa hắn có nhược điểm Nữ nhân chính là của hắn tử huyệt. Lâm Không cúi đầu, không nói một lời, thần sát sụt tổn thương. Thấy hắn bộ dáng này, Lâm Giang Niên trong lòng biết đã không sai biệt lắm, thế là giọng điệu nhất chuyển, ngươi một người gánh chịu, ngươi gánh nổi lên sao? Lâm Không cắn răng, thuộc hạ nguyện lấy cái chết tạ tội, phải không? Lâm Giang Niên khỏe miệng hơi hơi bung lên, vậy ngươi liền đi chết đi. Ngươi chết, bản thế tử liền phóng cái kia Tô Lộ một ngựa. Như thế nào? Lâm Không trong lòng run lên, ngẩng đầu nhìn trước mắt Lâm Giang Niên, khi nhìn thấy thế tử điện hạ cái kia bình tĩnh đôi mắt, giống như là đang nói một kiện vô cùng chuyện tầm thường. Lâm Không trong lòng hiện lên lên vô tận sợ hãi, giờ khắc này thế tử điện hạ cùng dĩ vãng hắn hoàn toàn khác biệt. Thời khắc này điện hạ, để cho Lâm Không tại một cái nháy mắt phảng phất như là gặp được vương gia. Cái kia băng lãnh lạnh nhạt khí chất, rất giống nhau. Sợ hãi cùng tâm tình tuyệt vọng tại Lâm Không trong lòng lan tràn. Như thế nào? Không nỡ. Lâm Giang Niên ánh mắt nghiền ngẫm, không muốn chết. Lâm Không trong lòng run lên, trên mặt lập tức thoáng qua một tia kiên quyết chi sắc, chỉ cần điện hạ nguyện ý phóng Tô Cô Nương một ngựa, thuộc hạ nguyện ý tự sát. Tiếng nói vừa ra, Lâm Không chậm rãi đưa tay, hít thở sâu một hơi, vận chuyển nội lực đột nhiên hướng về ngực vỗ tới. Ngay trong nháy mắt này, Lâm Giang Niên mặt không thay đổi âm thanh truyền đến. Trước tiên dừng tay a. Lâm Không thân hình ngừng lại tại chỗ, nghi ngờ ngước mắt. Đã thấy Lâm Giang Niên ánh mắt đạm nhiên, đừng nội chết, chờ một chút. Lâm Không thần sắc ngơ ngẩn, hình như có chút không có phản ứng kịp. Lâm Không âm thanh khàn khàn trầm thấp, điện hạ, không giết thuộc hạ. Giết ngươi ngược lại là đơn giản, bất quá, mạng chó của ngươi tại bản thế tử trong mắt không đáng tiền. Lâm Giang Niên lắc đầu, lưu mạng chó của ngươi, bản thế tử có tác dụng khác. Trong lòng của hắn đã có chủ ý nhược Lâm Khoảng Không vừa rồi lựa chọn tự vệ, rũ sạch cùng Tô Lộ quan hệ, vậy hắn tại Lâm Giang Niên trong mắt đã là một cái người nào? Máu lạnh như vậy người, giữ lại không được. Nhưng hắn tình nguyện tự sát cũng muốn bảo đảm Tô Lộ, đủ để chứng minh cái kia Tô Lộ trong lòng hắn cực kỳ trọng yếu, thậm chí đáng giá hắn đánh đổi mạng sống đánh đổi. Điều này nói rõ, hắn đích xác còn có mấy phần giá trị lợi dụng. Đây là nhược điểm của hắn, cũng là hắn chí mạng điểm yếu. Có nhược điểm nhân tài dễ khống chế. Hắn cái nhược điểm này, Lâm Giang Niên ăn chắc. Từ giờ trở đi, ngươi đã là người chết. Lâm Giang Niên chậm rãi thu hồi trên mặt cảm xúc, mà không thay đổi nhìn xem hắn, ngươi biết rõ có ý tứ gì sao? Lâm Không trong lòng run lên, nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên cái kia mặt không thay đổi thần sắc, giờ khắc này thế tử điện hạ càng ngày càng lạ lẫm, lại càng quen thuộc. Cái kia kinh khủng áp bách khí thế, để hắn cơ hồ không thở nổi. Chỉ có tại đối mặt vương gia lúc mới có thể cảm thấy cảm giác áp bách, nhưng bây giờ, nhưng từ Lâm Vương thế tử điện hạ trên thân lại độ cảm nhận được. Hắn đã chết. Lâm Không trong lòng run rẩy, tự nhiên biết ý gì. Thuộc hạ biết được. Thanh âm của hắn khàn khàn. Rất tốt, đã ngươi thức thời như vậy, bản thế tử cũng có thể cho ngươi một cái mạng sống cơ hội lập công. Lâm Không trầm giọng mở miệng, điện hạ, có gì phân phó? Ngươi là người chỉ riêng, đúng không? Lâm Giang Niên chậm rãi mở miệng. Lâm Không khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn Lâm Giang Niên một mắt, khi nhìn thấy ánh mắt của hắn sắc bén nhìn mình chằm chằm, trong lòng run lên, lại cúi đầu, trầm mặc phía dưới. Hắn đoán được mục đích điện hạ. Vương gia phân phó, để cho thuộc hạ nghe lệnh tại chỉ riêng tiểu thư, nghe theo chỉ riêng tiểu thư điều khiển chỉ riêng tiểu thư. Lâm Giang Niên đột nhiên meo mắt lại, vậy nàng đến cùng là lai lịch gì? Thuộc hạ không biết. Không biết. Lâm Không cúi đầu nói, chỉ riêng tiểu thư là vương gia mang về vương phủ, trên danh nghĩa là điện hạ thị nữ, nhưng ngoại trừ vương gia, không ai biết được chỉ riêng tiểu thư thân phận chân thật, chỉ biết là vương gia đối với chỉ riêng tiểu thư cực kỳ coi trọng tín nhiệm. Lâm Giang Niên nhíu mày, nhìn chằm chằm Lâm Không nhìn ra ngoài một hồi, thu hồi ánh mắt, lại thản nhiên nói, cho nên trước ngươi thả bị nghe lệnh nàng, cũng không nguyện ý nghe bản thế tử mệnh lệnh. Lâm Không trong lòng run lên, là vương gia phân phó phải không? Lâm Giang Niên nhìn hắn một cái, cười lạnh, chỉ là ta trà phân phó. Lâm Không trầm mặc, đầu thấp hơn, điện hạ thứ tội. Lâm Giang Niên dần dần thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, ngươi đừng quên đây là Lâm vương phủ, bản thế tử mới là sau này vương phủ người thừa kế. Chuyện lúc trước bản thế tử tạm thời không so đo với ngươi, nhưng sau này lựa chọn như thế nào, ngươi cần phải minh bạch đi. Thuộc hạ biết rõ. Đã như vậy, Lâm Giang Niên từ trong ngực lấy ra một thứ, bỏ vào trước mặt Lâm Không, ăn hết nó. Đây là vật gì? Độc dược. Lâm Giang Niên mặt không biểu tình. Lâm Không mí mắt đột nhiên nhảy một cái, trầm mặc phút chốc, từ dưới đất nhặt lên viên kia màu đen dược hoàn, thong dong nuốt xuống. Thấy hắn như thế phối hợp, Lâm Giang Niên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn hắn một cái, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền thay bản thế tử làm việc. Sau này vương phủ lớn nhỏ sự nghi, ngươi nhất thiết phải toàn bộ hướng bản thế tử hồi báo. Nhất là, chỉ riêng nhặt bà cậu ngươi ra lệnh, hiểu chưa? Lâm Không chấn động trong lòng, hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Điện hạ, mục đích thực sự không phải hắn, mà là chỉ riêng tiểu thư. Điện hạ hắn đây là muốn. Thời kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, Lâm Không trong lòng run lên. Quả nhiên, điện hạ mục đích thực sự nguyên lai là chỉ riêng tiểu thư. Ngắn ngủi rung động sau, Lâm Không rất nhanh lại bình tĩnh xuống. Hắn không có lựa chọn. Dưới mắt tính mệnh nắm tại thế tử trong tay điện hạ, hắn không thể không ngoan ngoãn theo. Hắn có thể không quan tâm tính mạng của mình, nhưng hắn không thể bởi vậy liên lụy Tô Cô Nương. Thuộc hạ tuân mệnh. Gặp Lâm Không thức thời một chút đầu, Lâm Giang Niên hài lòng gật đầu. Hắn ưa thích cùng người thông minh giao tiếp, chính như nữ tử áo đỏ cũng ưa thích giao thiệp với nàng một dạng. Nghe lời người, cũng rất làm người khác ưa thích. Trừ cái đó ra, bản thế tử còn cần ngươi đi làm một việc. Lâm Giang Niên giống như nghĩ đến cái gì, có ý riêng, nếu ngươi giúp bản thế tử làm tốt chuyện này, bản thế tử không những đối với trước ngươi sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí nhường ngươi cưới Tô Cô Nương nhập môn, như thế nào? Lâm Không trong lòng đột nhiên run lên, ngẩng đầu, không thể tin nhìn xem Lâm Giang Niên. Cưới Tô Cô Nương? Cái này, đây là hắn không dám nghĩ ý niệm. Hắn đích thật là ái mộ Tô Cô Nương, chỉ là cái kia Tô Cô Nương dù sao cũng là gái lầu xanh, cho dù là hoa khôi lại như thế nào? Lâm Không mặc dù không ngại, nhưng hắn là Lâm Vương phủ người, là Lâm Vương thế tử bên người thân quân, vì vương phủ danh tiếng, lại như thế nào có thể cho phép hắn cưới một cái phong trần nữ tử? Thân ở vương phủ, hắn thân bất do kỷ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đem phần kia tình cảm giấu ở trong lòng. Nhưng hôm nay, Lâm Giang Niên những lời này, lại làm cho trong lòng hắn đột nhiên run lên. Cưới, cưới Tô cô nương. Cái này, điện hạ Lâm Không âm thanh có chút khàn giọng, đầu thậm chí có chút ngắn ngủi chậm mạch. Lâm Giang Niên lại giống như đã sớm dự liệu được phản ứng của hắn, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhàn nhạt mở miệng. Yên tâm, bản thế tử giữ lời nói chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe bản thế tử mệnh lệnh, bản thế tử liền cho một cái ngươi cưới cơ hội Tô Lộ thì nhìn chính ngươi có muốn hay không. Sau nửa canh giờ, Lâm Giang Niên rời đi tiểu viện, đường cũ trở về. Đại bổng thêm đường, mới là ngự người chi đạo. Giết một cái Lâm không đơn giản, nhưng nếu có thể khống chế hắn để bản thân sử dụng, thậm chí là có thể để cho đối phương hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của mình, cái này hiển nhiên hữu dụng hơn nhiều. Cái này cũng là Lâm Giang Niên hôm nay tới gặp Lâm Không mục đích. Xem như Lâm Vương phủ thế tử thân quân, hắn hiểu biết sự tình, cùng chuyện có thể làm được, đối với Lâm Giang Niên tới nói cực kỳ hữu dụng. Nếu có thể khống chế hắn, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Nếu không thể khống chế, Lâm Giang Niên đôi mắt lạnh lùng, hắn cũng sẽ trước tiên diệt trừ người này. Ngay tại Lâm Giang Niên rời đi không bao lâu lúc, đột nhiên đâm đầu vào đụng tới một đạo thân ảnh quen thuộc. Chỉ Diên. Một bộ tố y váy dài Chỉ Diên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Lâm Giang Niên ánh mắt phía trước, vừa vặn cùng hắn đụng tới. Lâm Giang Niên dừng bước lại, Chỉ Diên cũng đúng lúc dừng lại, hai người mắt đối mắt. Trầm mặc phút chốc. Điện hạ. Chỉ Diên mở miệng, âm thanh không lạnh không nhạt, nhìn không ra nửa phần cảm xúc. Lâm Giang Niên hình như có chút ngoài ý muốn, trên dưới đánh giá nàng một hồi. Kể từ sau đêm đó, cũng có mấy ngày không có thấy nàng, lần trước đi tìm nàng, còn ăn bế môn canh. Không nghĩ tới hôm nay đụng vào, nàng lại chủ động chào hỏi. Không sinh bản thế tử tức giận. Lâm Giang Niên nhướng mày ngoài ý muốn nói Chỉ Diên ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói, nô tỳ không dám. Phải không? Lâm Giang Niên thấy thế, cất bước liền muốn hướng về nàng đi tới. Bất quá vừa có động tác, đã thấy Chỉ Diên lơ đãng lui lại hai bước. Nô tỳ còn có việc, sẽ không quấy rầy điện hạ rồi. Nói đi, nàng trực tiếp rời đi, còn lại lưu lại tại chỗ trên không phiêu tán một hồi nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lâm Giang Niên cũng không truy, nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, lắc đầu, cũng quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, Chỉ Diên đột nhiên dừng bước, quay đầu liếc qua, sau lưng sớm đã không còn Lâm Giang Niên thân ảnh. Ánh mắt nàng vẫn lạnh nhạt như cũ, khí chất thanh lãnh vô song, có loại nói không ra cô hàn. Lập tức nước mắt nhìn về phía trước cái kia biệt lạc. Bên cạnh nàng chẳng biết lúc nào nhiều một thân ảnh, Lâm Thanh Thanh. Chỉ Diên tỷ, lúc trước điện hạ đi tiểu viện Lâm Không. Chỉ Diên đôi mắt khẽ nhúc đích, khẽ gật đầu, không nói chuyện. Trung quanh an tĩnh lại, Lâm Thanh Thanh lại nhìn một chút trước mặt từ đầu đến cuối trầm mặc không nói Chỉ Diên, do dự rất lâu, mở miệng, Chỉ Diên tỷ. Chỉ Diên lườm nàng một mắt, như thế nào? Người Lâm Thanh Thanh mắt nhìn phía trước tiểu viện, khẽ thở dài, Lâm Không phạm phải lớn như thế sai. Ngươi lần này xử phạt lại hời hợt như thế, phải chăng có chút quá mức bao che hắn? Chỉ Diên ánh mắt ngược lại là bình tĩnh, trầm mặc phía dưới, khẽ gật đầu một cái, hắn bản tính không xấu. Đây cũng không phải là xấu hay không vấn đề, Lâm Thanh Thanh thở dài, mặc kệ hắn Lâm Không đến cùng là xuất phát từ ý gì, nhưng hắn lần này xác thực kém chút hại điện hạ. Đợi đến vương gia trở về, nhất định sẽ không tha thứ hắn. Chỉ Diên tỷ ngươi lại vì cái gì hồ đồ như thế, dẫn lửa thân trên. Thở nhỏ đi theo bên cạnh Chỉ Diên, Lâm Thanh Thanh hiểu rõ nhất bất quá nàng. Rõ ràng thông minh như vậy, lần này vì sao lại làm ra ngu xuẩn như vậy quyết định? Nàng liền không lo lắng sẽ bị vương gia cùng điện hạ hoài nghi, nàng thông đồng Lâm Không muốn mưu hại điện hạ tính mệnh. Chỉ Diên lần này trầm mặc rất lâu, dần dần đem rơi vào tiểu viện ánh mắt thu hồi, nói khẽ, ta tự có tính toán. Tính toán gì? Lâm Thanh Thanh nhịn không được truy vấn, Chỉ Diên tỷ cái này có thể có tính toán gì? Chỉ Diên trầm mặc một hồi, vừa mới mở miệng nói, thế tử điện hạ hắn sớm muộn lại là Lâm Vương phụ chủ nhân, cho nên Lâm Thanh Thanh như lọt vào trong sương ngủ. Chỉ Diên ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, điện hạ là vương gia con trai độc nhất, tương lai là phải thừa kế vương gia phiên vị, càng phải kế thừa vương gia thân tín thuộc cấp, cùng với Lâm Châu binh mã, đem vương gia đánh xuống to lớn gia nghiệp kế thừa. Bởi vậy, điện hạ nhất định phải học được lớn lên. Lâm Thanh Thanh vẫn là mặt mũi tràn đầy hồ nghi, nhưng lại tựa hồ nghe đã hiểu chút gì, cái kia, cùng chuyện này lại có quan hệ thế nào? Chỉ Diên ngước mắt, mới nói, Lâm Không thở nhỏ bị vương gia thu dưỡng, đối với vương gia tất nhiên là trung thành tuyệt đối. Vương gia phong hắn làm điện hạ thân quân thống lĩnh, cũng là vì điện hạ bày một chiêu cờ. Cờ? Lâm Thanh Thanh nghi hoặc. Ân. Chỉ Diên gật đầu, nói, Lâm Không người này năng lực tuy không tệ, thiên phú võ học cũng cao, nhưng tâm cao khí ngạo, tính tình khó mà răn dạy vương gia sở dĩ lưu hắn lại, chính là đặc biệt cho điện hạ chuẩn bị một cái nho nhỏ khảo nghiệm. Chỉ Diên ánh mắt thanh lãnh, lại hình như có mấy phần ánh sáng lóe lên, như điện hạ có thể thu phục hắn, lệnh Lâm Không thật lòng khâm phục, liền chứng minh điện hạ cũng không hoàn toàn như vậy không chịu nổi. Lâm Thanh Thanh hơi chấn kinh mở to hai mắt, Chỉ Diên tỷ, ý của ngươi là? Đây hết thảy cũng là vương gia đã sớm chuẩn bị xong. Nàng giống như bừng tỉnh đại ngộ nói, cho nên trước ngươi như vậy phạt nhẹ Lâm Không, cũng là cố ý. Ngươi là dự định đem Lâm Không lưu cho điện hạ, để điện hạ chính mình đi xử trí chuyện này. Ân. Chỉ Diên khẽ gật đầu, từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một hồi khảo nghiệm. Lâm Không chính là khảo nghiệm này trung tiểu nhân một vòng. Mà nên phong nguyện lần này ám sát trở thành thời cơ. Điện hạ tương lai nếu muốn kế thừa vương vị, cửa này nhất định phải qua. Nếu ngay cả Lâm Không cửa này cũng không qua, tương lai hắn như thế nào có tư cách kế thừa vương gia vương vị, làm sao có thể trưởng khống vương gia bên người những cái kia thuộc cấp? Những người kia có thể so sánh Lâm Không nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Chỉ riêng ánh mắt vẫn như cũ hời hợt, nhưng vẻ mặt trên mặt lại dần dần nghiêm trọng, như điện hạ liền cửa này đều gây khó dễ, có lẽ tương lai từ bỏ hết thảy, tiếp nhận triều đình tức bỏ thuộc địa, cưới trong kinh cái vị kia trưởng công chúa, làm nhàn tản vương gia tốt hơn. Ít nhất, không đến mức mơ mơ hồ hồ mất mạng. Sửa chữa hoàn tất, cảm tạ vừa vặn vừa vặn vừa cạn tiểu phú bà khen thưởng, trước mắt còn thiếu 7 chương đổi mới. Tấu chương xong, chương 81, Hứa Lam hỗ trợ chương 81, Hứa Lam hỗ trợ tiểu thư, ngươi lại muốn đi cái nào? Hứa phủ. Một thân ảnh rón rén xuyên qua tiểu viện, lén lén lút lút hướng về ngoài cửa sở soạn. Mới vừa đi không có mấy bước, một vị tỷ nữ xuất hiện tại Hứa Lam bên cạnh cách đó không xa, hiếu kỳ đánh giá chính mình tiểu thư động tác. Hứa Lam lập tức chấn động. Bị phát hiện. Ta ra ngoài đi bộ một chút, hóng gió một chút. Hứa Lam tùy tiện giật cái cớ, liền muốn chuẩn đi. Tiểu thư, ngươi là muốn đi Lâm Vương phủ a? Tỷ nữ lại khẽ thở dài, nhắc nhở, tiểu thư, ngươi trong khoảng thời gian gần đây đi Lâm Vương phủ quá thường xuyên. Hứa Lam lại bĩu môi, có vấn đề gì không? Tỷ nữ muốn nói lại thôi, lại khẽ gật đầu một cái, lão gia có chuyện tìm ngươi. Không thấy. Nghe được tỷ nữ nhắc lên cha nàng, Hứa Lam lúc này hừ nhẹ một tiếng, theo cha ta nói một tiếng, ta ra ngoài đi bộ một chút, có chuyện gì đừng tìm ta, đi tìm nhị ca. Nói xong, Hứa Lam lòng bàn chân môi dậu, chạy như một làn khói ra khỏi biệt tử. Tỷ nữ cũng không dám cản trở, thấy thế chỉ có thể thở dài, trở về bẩm báo lão gia. Lẽ nào lại như vậy? Hứa phủ, Hứa Lam phụ thân Hứa Tú Bằng sau khi biết được chuyện này, tức giận một cái tát vô lên bàn. Nữ hải tử ra ra, chưa xuất cát, cả ngày chạy ra ngoài, còn thể thống gì? Người nàng đâu? Không có ngăn lại tới. Tí nữ thận trọng nói, tiểu thư đã chạy đi ra, nô tỳ ngăn không được hử. Hứa Tú Bằng trọng trọng hừ một tiếng, cái kia trương nhíu chặt lông mày trên mặt hiện lên mấy phần cái gì, một lúc sau hơi có chút bực bội quát tay. Đi xuống trước đi. Tí nữ cáo lui. Hứa Tú Bằng suy xét phút chốc, liếc qua sau lưng, Lâm gia gần nhất như thế nào? Hứa Tú Bằng sau lưng, che giấu lấy một đạo cũng không thu hút thân ảnh, túi lầu nói, Lâm Vương phủ gần nhất hết thảy coi như thái bình, Lâm Vương lần này đáp ứng lời mời đi phương bắc, khoảng cách đuổi trở về còn muốn một đoạn thời gian. Trong Vương phủ có Lâm Vương thân tín tọa chấn, ngược lại sẽ không ra loạn gì. Hứa Tú Bằng như có điều suy nghĩ, nheo mắt lại, Lâm Giang Nhiên đâu? Từ gần nhất mấy lần gặp chuyện sau, Lâm Vương thế tử gần đây chưa từng đi quá Vương phủ, một mực chờ trong phủ. Căn cứ phủ thượng tin tức truyền ngôn, vị kia Lâm Vương thế tử gần nhất tại. Tập võ. Tập võ. Hứa Tú Bằng trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên thần sắc, hắn muốn luyện võ. Hứa Lâm hai nhà thế giao, cái kia Lâm Giang Niên xem như hắn nhìn xem lớn lên, lấy tính khí cùng tính tình của hắn, có thể chịu được cực khổ tập võ. Ngắn ngủi sừng sốt một chút sau, lại như nhớ tới cái gì, khẽ gật đầu một cái, đại khái là cái này mấy lần bị tập kích ám sát để cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Bất quá, hơn phân nửa cũng kiên trì không được bao lâu, hắn hiểu rõ nhất bất quá cái kia Lâm Giang Niên, Lâm Vương phi qua đời sớm, cái kia Lâm Giang Niên thở nhỏ sống an nhàn sung sướng, chính cống một cái nhị thế tổ, làm sao có thể thật sự chăm chỉ tập võ. Hơn phân nửa chỉ là nhất thời cao hứng thôi. Lao ra bây giờ triều đình thế cục dung chuyển khó bề phân biệt, thiên tử bế quan mấy năm, có truyền ngôn bệ hạ bệnh nặng, đã ngày giờ không nhiều. Sau lưng người kia trầm giọng nói, nếu như tin tức là thật, kinh thành trong triều chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ phát sinh dung chuyển. Năm gần đây, Lâm Vương tại Lâm Châu cảnh nội phát triển an toàn, đã thành triều đình cái đinh trong mắt. Một khi trận này dung chuyển lan đến gần Lâm Châu cảnh nội, người ta đều không thể chỉ lo thân mình. Vì Hứa gia, vì công tử cùng tiểu thư, lão gia phải sớm làm lựa chọn dự định. Hứa Tú Bằng ánh mắt dần dần trầm thấp phía dưới, nhíu chặt lông mày, mặt chữ quốc bên trên trầm tư rất lâu không thấy tán đi. Lão gia, triều đình tức bỏ thuộc địa đã là chiều hướng phát triển, ngươi chớ không quả quyết. Cho dù cái kia Lâm Hằng trọng năng lực xuất chúng, hùng tài đại lược lại như thế nào, cái kia Lâm Giang Niên là cái gì tính tình, ngươi ta làm sao không rõ ràng? Lâm Vương còn tại, Lâm Vương phủ có lẽ vẫn như cũ có thể bình yên vô sự. Một khi đợi đến Lâm Vương qua đời, chờ cái kia Lâm Giang Niên kế vị, đến lúc đó hắn có thể thủ được Lâm Vương đánh rất xuống gia nghiệp. Mấy năm qua này ngươi cũng mấy lần khuyên cái kia Lâm Vương nạp tiếp sinh con, Lâm Vương không dành để ý, rõ ràng là dự định đem cái này lớn như vậy Vương phủ gia nghiệp chuyển cho Lâm Giang Niên. Nhưng cái kia Lâm Giang Niên lại há có thể nhận trách nhiệm nặng nề này. Một khi Lâm Vương qua đời, những năm gần đây Lâm Vương phủ thế lực trong nháy mắt sẽ sụp đổ. Đợi đến lúc kia, hết thảy liền cũng không kịp. Hứa Lam bước nhanh nhẹn bước chân, bước vào Lâm Vương phủ. Hứa gia cùng Lâm gia cách nhau cũng không xa, xuyên qua mấy con phố liền có thể đến. Hứa Lam từ tiểu tại trong Lâm Giang thành lớn lên, tăng thêm cùng Lâm Vương phủ lui tới tỉ mỉ, cái này Lâm Vương phủ thậm chí so nhà nàng còn muốn quen thuộc. Theo quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa con đường, xuyên qua đình hành lang, đi qua thật dài viện lạc, đi tới viện lạc nơi Lâm Giang Niên đang ở Hứa tiểu thư. Viện lạc bên ngoài có thị nữ canh giữ ở cửa ra vào, nhìn thấy Hứa Lam lúc hơi hơi cúi đầu cung kính mở miệng. Hứa Lam khẽ gật đầu, liếc qua viện tử, các ngươi điện hạ đâu? Điện hạ vừa trở về phòng không lâu, cần nô tỳ đi thông báo một tiếng sao? Không cần làm phiền, chính ta đi tìm hắn. Hứa Lam khoát qua tay, sau đó bước nhanh nhẹn bước chân đi vào viện tử, đi tới dưới mái hiên cửa ra vào, theo thói quen đẩy ra môn, lại không nhúc nhích tí nào. Ân, khóa cửa. Hứa Lam lúc này gõ cửa. Phanh phanh. Lâm Giang Nhiên, mở cửa nhanh. Họ Lâm, bản cô nương biết ngươi trong phòng, mở cửa nhanh. Phanh phanh phanh. Trong gian phòng, đang ngồi xếp bằng trên mặt đất chuẩn bị luyện công Lâm Giang Niên, bị một trận này đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa cắt đứt suy nghĩ. Hứa Lam, nàng lại tới làm gì? Vốn định trang không tại, kết quả tiếng đập cửa càng ngày càng nghiêm trọng, một bộ tùy thời muốn đạp cửa xông vào tư thái. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, thu công từ dưới đất bò dậy, đi tới cửa. Mở cửa. Ngoài cửa, Hứa Lam còn duy trì gõ cửa động tác, nhìn thấy Lâm Giang Niên xuất hiện tại cửa ra vào, ánh mắt hồ nghi nhìn từ trên xuống dưới Lâm Giang Niên, gặp không có gì khác thường, lại nhịn không được hướng về phía sau hắn trong phòng liếc. Lâm Giang Niên phát giác được tầm mắt của nàng, ngươi nhìn cái gì đấy? Hứa Lam hồ nghi nói, ngươi lâu như vậy không mở cửa, trốn ở trong phòng làm gì? Bản thế tử tại trong gian phòng của mình làm cái gì, còn cần hướng ngươi hồi báo sao? Hứa Lam khẽ giật mình, giống như có đạo lý, nhưng lập tức lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, hừ nhẹ một tiếng, không cần hồi báo, nhưng ngươi như thế thần thần bí bí lén lén lút lút, có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Nói xong, nàng liền trực tiếp xâm nhập gian phòng, ánh mắt liếc nhìn một phía, ngươi có phải hay không tại Kim Ốc tàng tiểu đâu? Liếc nhìn một vòng gian phòng, xác định trong phòng không có bất kỳ cái gì dị thường sau đó, trong lòng Hứa Lam chẳng biết tại sao, mơ hồ nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu, đã thấy Lâm Giang Niên đứng ở cửa, đang theo dõi nàng nhìn. Trong lòng Hứa Lam bản năng có chút chột dạ, rất nhanh che giấu đi qua, nghiêng đầu sang chỗ khác, thử nhẹ một tiếng, vậy ngươi trong phòng làm gì? Ngủ. Giữa ban ngày ngươi ngủ cái gì cảm giác? Nghỉ trưa. Lâm Giang Niên lười nhắc cùng với nàng giảng giải nhiều như vậy, lườm nàng một mắt, ngươi đi làm cái gì? Tới nhìn ngươi một chút a. Hứa Lam thuận miệng mà ra, lại rất nhanh phát giác được không thích hợp, vội vàng lại tăng thêm một câu, bản cô nương tới thăm ngươi một chút võ công luyện thế nào. Ngươi hai ngày này sẽ không phải là đang lười biếng a? Lâm Giang Niên trở lại trước bàn, lườm nàng một mắt, ngoan bị nói, bản thế tử võ học thiên phú dị bẩm, ngươi liền đợi đến cho bản thế tử làm nha hoàn a. Hừ, ngươi nghĩ thì hay lắm. Nghe nói như thế, Hứa Lam không phục nói, nghĩ vượt qua bản cô nương, ngươi còn kém xa lắm đâu. Lâm Giang Niên đạm nhiên liếc nàng, một cái cựu phẩm rất khó siêu việt sao? Ngươi Hứa Lam tức giận khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nghĩ đến cái gì, lại thở phì phò nói, hừ, ngươi chớ đắc ý, bản cô nương lập tức liền lại là bát phẩm cao thủ, ta nhìn ngươi như thế nào vượt qua bản cô nương. Bát phẩm? Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt. Đó là đương nhiên. Hứa Lam hơi có chút tiểu đắc ý, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ liếc mắt nhìn hắn, kiêu ngạo nói, ngươi cho rằng liền ngươi đang cố gắng, bản cô nương không có tiến bộ sao? Bản cô nương lập tức liền là bát phẩm cao thủ. Đừng nói là 3 tháng, cho ngươi thêm nửa năm ngươi cũng không chắc chắn có thể đuổi theo kịp bản cô nương. Hừ, ngươi thua địch rồi. Chờ lấy cho bản cô nương làm người hầu a. Gặp trước mắt vị này Hứa đại tiểu thư bành trướng như thế thần sắc, không biết còn tưởng rằng nàng sẽ phải bước vào nhị phẩm nhất phẩm. Một cái nho nhỏ bát phẩm liền có thể để cho nàng đắc ý thành bộ dáng này. Lâm Giang Niên nhẹ nhàng âm thầm lắc đầu, không tiếp tục cùng nàng tranh luận. Được chưa, vậy thì sau 3 tháng thấy rõ ràng. Gặp liên gặp. Hứa Lam hừ nhẹ. Nếu không còn chuyện gì mà nói, ngươi trở về đi. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, bắt đầu đuổi người tiễn khách, bản thế tử muốn bắt đầu chăm chỉ luyện công. Hứa Lam, nàng mới vừa tới đây, còn chưa kịp ngồi xuống uống một ngụm trà, liền lại bắt đầu đuổi nàng đi. Hậu chi hậu giác Hứa đại tiểu thư cuối cùng phát giác được là lạ ở chỗ nào, ngươi có phải hay không cố ý? Cái gì cố ý? Cố ý kiếm cớ muốn đuổi bản cô nương đi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, khẽ gật đầu một cái, ta muốn đuổi ngươi đi, còn cần đến cố ý sao? Hứa Lam tức giận, đặc biệt khí, hỗn đản này miệng như thế nào như vậy tổn hại, như thế nào như vậy thiếu a. Hừ. Hứa Lam trừng Lâm Giang Niên một mắt, trực tiếp tại bên cạnh hắn trước bàn ngồi xuống, thở phì phò nói, vậy bản cô nương liền không đi. Không đi? Không tệ, bản cô nương hôm nay còn liền không đi. Hứa đại tiểu thư trọng trọng hừ một tiếng, bản cô nương xế chiều hôm nay ngay ở chỗ này, không có đi đâu cả. Chẳng những buổi chiều không đi, buổi tối còn muốn ở đây ăn cơm. Nàng một bộ muốn cùng Lâm Giang Niên cưỡng ép tư thái. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, nếu không thì ngươi dứt khoát đêm nay đều đừng trở về, ngay ở chỗ này ngủ cũng được. Ngủ ở chỗ này? Hứa Lam khẽ giật mình, lập tức khuôn mặt vụt một cái phím hồng, xấu hổ trừng hắn một mắt, ngươi nghĩ thì hay lắm. Ta nghĩ cái gì đẹp? Lâm Giang Niên không hiểu đâu, không phải ngươi nói muốn ở chỗ này hao tổn sao? Dứt khoát cũng đừng trở về, cái này vương phủ cái gì cũng không có, chính là gian phòng nhiều, đừng nói ngươi hôm nay không trở về, ngươi về sau tại cái này vương phủ ở lại đều được. Vương phủ lớn như vậy, còn sợ nàng không có chỗ không ngủ được. Hứa Lam, sau một lát mới phản ứng được Lâm Giang Niên có ý tứ gì, lúc này cảm giác sắc mặt hơi có chút hoảng thiếu, vội vàng xoay người đi, qua một lúc lâu mới khôi phục tới. Liếc qua Lâm Giang Niên, thử. Ngươi để cho bản cô nương ngủ ở chỗ này. Bản cô nương khăng khăng không. Ngươi vui vẻ là được rồi. Lâm Giang Niên không thèm để ý nàng, vị này Hứa đại tiểu thư chính là quá rảnh rỗi. Nếu không thì cho nàng tìm một chút sự tình đi làm, để cho nàng đừng phiền người. Ý niệm vừa hiện lên, Lâm Giang Niên rất nhanh đột nhiên nghĩ đến cái gì, hơi cau mày, nhìn chằm chằm trước mặt Hứa Lam, lại chậm rãi giang ra. Hứa Lam nguyên bản còn muốn lấy như thế nào cùng gia hỏa này thật tốt đối tuyến một phen, lại đột nhiên gặp Lâm Giang Niên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Trong đôi mắt giống như mang theo vài phần cực nóng tia sáng, giống như là đang nổi lên âm mưu gì. Ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Hứa Lam lúc này đột nhiên cảnh giác, vô ý thức hai tay che ở trước ngực. Hắn ánh mắt này là nghĩ tính toán chính mình sao? Chẳng biết tại sao, Hứa Lam trong đầu trước tiên hiện lên, lại vẫn là ngày đó chuyện xảy ra. Trên mặt vừa biến mất đi xuống hưng vận, theo nhớ tới chuyện ngày đó lại dần dần nóng bỏng. Thậm chí mơ hồ cảm giác thân thể đều có loại nói không ra cảm giác kỳ quái, quen thuộc lại làm cho nàng cảm thấy không hiểu khẩn trương kích động. Ngươi đây là phản ứng gì? Lâm Giang Niên gặp Hứa Lam cái này mặt mũi tràn đầy cảnh giác thân sắc, còn có động tác của nàng. Đừng che, cũng không có. Có cái gì tốt che? Hứa Lam khẽ giật mình, vô ý thức túi đầu nhìn lại. Khi tựa hồ ý thức được lúc nào, nàng trầm mặc. Hôn đàn này, hắn thế mà còn dám. Hứa Lam gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, đang muốn lúc bộc phát, đã thấy Lâm Giang Niên đột nhiên quát tay, tính toán, nói cho ngươi kiện chính sự. Ngươi bây giờ không phải rất rảnh rỗi sao? Tìm ngươi giúp một chút.
Giúp, hỗ trợ.
Bị Lâm Giang Niên cưỡng ép đánh gãy làm phép Hứa Lam khẽ giật mình, có chút hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không.
Hỗ trợ.
Tìm nàng hỗ trợ. Nhưng lập tức, Hứa Lam phản ứng lại, lúc này cắn răng một cái, thử lạnh, không rút.
Khi phụ nàng, còn nghĩ để cho nàng hỗ trợ.
Nào có loại chuyện tốt này.
Không rút.
Không rút.
Cái kia không sao.
Lâm Giang Niên gật gật đầu, đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến, ta tìm người khác hỗ trợ đi.
Hứa Lam lại khẽ giật mình, hắn này liền từ bỏ.
Không, không nên tới van cầu chính mình, nói hai câu lời hữu ích sao?
Hắn như thế nào?
Hống liên tục dỗ chính mình cũng sẽ không sao.
Mời người hỗ trợ, một điểm thái độ cũng không có.
Hứa Lam tức giận lúc này dậm chân một cái, vừa vội vừa tức, mắt thấy Lâm Giang Niên tức rời phòng, cắn chặt môi đỏ, tức giận cảm xúc chợt lóe lên.
Ngươi, ngươi dừng lại.
Màn đêm buông xuống,
Lâm trong vương phủ lại độ lâm vào yên lặng.
Lớn như vậy một cái Lâm vương phủ, tọa lạc ở trong Lâm Giang thành, khổng lồ lại yên tĩnh.
Ẩn nấp trong bóng đêm thỉnh thoảng thoáng qua mấy đạo quỷ dị thân ảnh, cho người ta một loại hơi khí tức ngột ngạt.
Một đạo quỷ dị thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Lâm trong vương phủ, tại không người phát giác chỗ lật tiến tiểu viện, đi tới hành lang ngoài cửa, thông thạo đẩy cửa đi vào gian phòng.
Trong gian phòng, sáng tỏ mà ưu tĩnh.
Vừa đi vào gian phòng, nữ tử áo đỏ tựa hồ phát giác được cái gì, hơi hơi hít hà, cái kia thanh lanh trên gò má trắng non xinh đẹp hiện lên vẻ nghi hoặc thân sắc.
Này khí tức
là rượu.
Một cỗ như có như không rượu cồn khí tức trong phòng tràn ngập, mãnh liệt lại kích động.
Nàng ngước mắt nhìn lại, sáng tỏ trong phòng, bài trí trong phòng một tấm tinh xảo bàn bông, Lâm Giang Niên đang ngồi ở bên cạnh bàn, cúi đầu không biết đang làm cái gì. Ngay tại trước người hắn trên bàn, bày hai cái bình rượu.
Rượu cồn khí tức hiển nhiên là từ nơi đó tản mát ra.
Nữ tử áo đỏ đôi mắt hơi hiện lên vẻ nghi hoặc thần sắc, chậm rãi tới gần.
Ngươi đang làm cái gì?
Lâm Giang Niên không có ngẩng đầu, nghiên cứu học tập một chút tri thức.
Tri thức?
Nữ tử áo đỏ khẽ giật mình, ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh rượu trên bàn, ở đâu ra rượu?
Cất.
Ngươi lại còn thích uống rượu?
Giống như không nghĩ tới Lâm Giang Niên còn có yêu thích như thế, nữ tử áo đỏ ở một bên ngồi xuống, thuận tay mở ra bên cạnh vỏ rượu.
Một giây sau, trong vỏ rượu nồng đậm mùi rượu khí tức tràn ngập mà đến.
Mãnh liệt kích động, để cho nữ tử áo đỏ đôi mắt sáng lên.
Rượu này đậm đà như vậy, rượu cồn khí tức là nàng dị vãng chưa bao giờ thấy qua.
Xích lại gần vừa nghe, mãnh liệt kích thích rượu cồn khí tức, cả người lỗ chân lông phảng phất tại giờ khắc này nở rộ ra.
Nàng thuận tay từ trong vỏ rượu rót một chén rượu, tiến đến chóp mũi nhẹ nhàng vừa nghe, cảm thụ cái kia dị vãng chưa bao giờ ngửi ngửi qua rượu cồn khí tức, lập tức tinh thần không ít.
Môi đỏ khẽ nhấp một cái kia mãnh liệt kích thích rượu cồn khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn thân.
Rượu ngon.
Nữ tử áo đỏ đôi mắt lúc này sáng lên.
Ngươi đang làm gì?
Lâm Giang Nghiên ngẩng đầu, nhìn thấy nữ tử áo đỏ bưng bát rượu, lúc này mới ý thức được cái gì.
Ngươi uống trộm rượu của ta?
Uống trộm?
Nữ tử áo đỏ đôi mắt đẹp nháy mắt, ta đây không phải quang minh chính đại uống sao?
Nói xong, lại khẽ nhấp một cái, cặp kia thâm thúy đôi mắt bộc phát sáng rực, nhịn không được nói, rượu này, ngươi là từ đâu chỗ tới?
Bí mật phối phương, tổng thể không truyền ra ngoài.
Bí mật phối phương?
Nữ tử áo đỏ đôi mắt khẽ giật mình, lập tức mặt lộ vẻ mấy phần không thể tưởng tượng nổi thần sắc, đôi mắt hơi kinh ngạc,
ngươi đừng nói cho ta, rượu này là ngươi cất?
Bằng không thì đâu?
Lâm Giang Niên mắt trợn trắng.
Nữ tử áo đỏ càng kinh ngạc, ngươi từ đâu học được?
Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, nói, đây là tới bản thân quê hương một loại cất rượu phương thức. Trước mắt trên bàn cái này hai vỏ rượu, chính là Lâm Giang Niên hôm nay khổ cực dày vỏ đi ra ngoài thành quả.
Lúc trước tại trong Như Ý lâu biết được cái kia Lý Lao tiền bối thích uống rượu, thích uống liệt ỉu, Lâm Giang Niên lúc này động tâm tư.
Liệt ỉu?
Đây đối với Lâm Giang Niên tới nói cũng không khó, duy nhất chỗ khó là như thế nào che giấu hành vi của hắn.
Đường đường bất học vô thuật Lâm Vương thế tử, đột nhiên sẽ cất rượu.
Cái này hiển nhiên không thích hợp.
Bất quá theo hôm nay Hứa Lam xuất hiện, ngược lại là giúp Lâm Giang Niên đại ân.
Hứa Lam cái này đáng ghét tinh, ngược lại ở thời điểm này có đất dụng võ, trở thành một cái hợp cách công cụ người.
Mượn Hứa Lam tên tuổi, Lâm Giang Niên rất nhanh hợp tình hợp lý làm xong hết thảy.
Đi qua không ngừng tìm tòi cùng cải tiến, cuối cùng thành công làm ra hai cái này đàn trưng cất rượu.
Tại cái này cất rượu kỹ thuật rất lại phía sau niên đại, Lâm Giang Niên làm ra trưng cất rượu không thể nghi ngờ là giảm chiều không gian đặc kích.
Cái kia Lý Lao tiền bối không phải thích uống liệt tiểu sao?
Ngày mai Lâm Giang Niên liền dự định mang cái này hai vỏ rượu đi cho cái kia Lý Lao tiền bối thật tốt học một khóa.
Nữ tử áo đỏ đôi mắt hơi có chút ngoài ý muốn,
quê quán bí phương.
Gia hỏa này đến cùng là người nơi nào?
Suy tư lúc, nữ tử áo đỏ lại bị trước mắt liệt tiểu hấp dẫn, mấy ngụm vào trong bụng, cái kia nguyên bản trắng non gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều hơn mấy phần hồng vận hiện lên.
Vốn là xinh đẹp dung mạo giờ khắc này ở dưới ánh đèn càng động lòng người, thâm thúy trong trẻo lạnh lùng đôi mắt hơi có chút linh động, liếc qua Lâm Giang Niên, ngươi đây cũng là đang làm cái gì?
Ta đang nghiên cứu có thể hay không cho rượu tinh luyện tăng hương, để nó cảm giác biến tốt hơn cất rượu cũng không khó, điểm ấy kỹ thuật sớm ghi tạc Lâm Giang Niên trong đầu, nhưng có liên quan phương diện chi tiết cũng không có biện pháp nắm chắc, chỉ có thể không ngừng nếm thử.
Hôm nay thời gian không đủ, bởi vậy chỉ có thể trở về nghiên cứu.
Đợi đến suy xét hảo về sau, hai ngày nữa lại đi một lần nữa thử một chút, cải tiến một chút cái này rượu mạnh cảm giác.
Nữ tử áo đỏ như có điều suy nghĩ gật đầu, đợi đến một chén rượu vào trong bụng, trên mặt lộ ra mấy phần chưa thỏa mãn thần sắc.
Mắt liếc rượu trên bàn, lại mắt liếc Lâm Giang Niên, mở miệng nói, rượu này, phân ta một vỏ.
Ai ngờ, Lâm Giang Niên ngẩng đầu lườm nàng một mắt sau, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu.
Chẳng phân biệt được.
Vẫn là hai hợp một, thuận tiện nói một câu, quyển sách gần như không sẽ có trụ thi từ chép sách làm ăn loại này cũ rích cố sự, có nhiều thứ chỉ là sẽ mượn dùng tại đặc định nơi, sẽ không biết nhiều. Tấu chương xong, chương 82, cưỡng ép bái sư chương 82, cưỡng ép bái sư nữ tử áo đỏ biểu hiện trên mặt hơi hơi ngưng lại, khép mắt nhìn hắn một cái. Vì cái gì? Chỉ có hai vỏ rượu, ta giữ lại còn hữu dụng. Lâm Giang Niên lắc đầu, cái này hai vỏ rượu hắn là ngày mai dự định đi Như Ý lâu cho vị kia Lý lao tiền bối thuận tiện xem có thể hay không lại từ vị kia lao tiền bối trên thân tìm hiểu ra càng có nhiều dùng đồ vật. Mấy ngày nay cùng vị kia Lý lao tiền bối trò chuyện học tập, Lâm Giang Niên được ích lợi không nhỏ. Tuy nói vị kia Lý lao tiền bối tri thức lý luận đối với Lâm Giang Niên trước mắt mà nói cũng không có quá lớn tăng lên, nhưng lại để cho Lâm Giang Niên đối với võ học nhận thức càng thêm khắc sâu. Đôi câu vài lời lại có thể để cho Lâm Giang Niên có thể hồ quán đỉnh, rực rỡ hiểu ra cảm giác. Một cái đối với võ học tinh thông như vậy quen thuộc tiền bối, như thế nào lại là một cái hoàn toàn không biết võ công người? Cái này khiến Lâm Giang Niên khó tránh khỏi đối với vị kia Lý lao tiền bối càng sinh ra lo nghĩ. Bất quá, những thứ này ngược lại cũng không trọng yếu. Lâm Giang Niên trước mắt không quan tâm. Hắn quan tâm nhất, vẫn có thể không thể nhiều từ vị này Lý lao tiền bối trên thân học được nhiều thứ hơn. Cũng không uổng công hắn như vậy tân tân khổ khổ cất rượu. Đến nỗi trước mắt nàng, Lâm Giang Niên liếc qua trước mặt nữ tử áo đỏ, còn nghĩ bạch chơi rượu của hắn. Nghĩ hay lắm. Lúc này, nữ tử áo đỏ cũng tựa hồ ý thức được cái gì, ánh mắt đánh giá Lâm Giang Niên, để làm gì? Người đây cũng không cần quản, ngược lại ta hữu dụng, rượu này không thể cho ngươi. Lâm Giang Niên lắc đầu, tự tuyệt. Nữ tử áo đỏ cái kia nheo lại trong đôi mắt, mơ hồ hiện lên mấy phần bất thiện ánh sáng nguy hiểm. Không cần phải để ý đến. Gia hỏa này, chẳng lẽ còn có sự tình gì giấu giếm nàng? Hắn muốn tạo phản phải không? Ngươi xác định, không thể cho ta. Nàng chậm rãi mở miệng. Ngữ khí không lạnh không nhạt, nhưng lại tựa hồ xen lẫn một tia uy hiếp. Không thể. Ai ngờ, lần này Lâm Giang Niên lại hoàn toàn không sợ uy hiếp của nàng, vẫn lắc đầu, rượu này ta thật có hiệu quả, không thể cho ngươi, nếu không thì. Ngươi đợi thêm hai ngày. Không được. Nữ tử áo đỏ cự tuyệt, môi đỏ khẽ mở, kiên định nói, ta bây giờ liền muốn. Cái kia không thể làm. Lâm Giang Niên vẫn lắc đầu. Tân tân khổ khổ cất rượu, nàng vô duyên vô cớ liền nghĩ cầm lấy đi. Đây tuyệt đối không được. Trừ phi nghe được cái này, nữ tử áo đỏ trong lòng ý thức được cái gì, đôi mắt đẹp lóng lánh cái gì, trừ phi cái gì. Cùng với nàng nói điều kiện. Thật to gan. Chẳng lẽ là cho tới nay đối với hắn quá ôn nhu, để cho hắn có chút tứ vô kỵ đan, không đem chính mình để ở trong mắt. Nói thật với ngươi à, rượu này ta là định đưa cho trong Như Ý lâu cái vị kia lão tiền bối. Ta dự định từ trong miệng hắn tìm hiểu Huyền Dương đồ tung tích. Nguyên bản mặt lộ vẻ hung quang nữ tử áo đỏ nghe được cái này, nao nao. Trong Như Ý lâu lão tiền bối. Nàng khẽ nhíu lông mày, ngược lại là nhớ tới phía trước Lâm Giang Niên đích xác đề cập với nàng lên qua Như Ý lâu bên trong có một vị lão nhân thần bí. Lão nhân kia lai lịch thân phận thần bí, ta hoài nghi hắn biết được Huyền Dương đồ tung tích. Nghe nói hắn yêu thích liệt hữu, bởi vậy ta định dùng rượu này đi bộ hắn lời nói, giúp ngươi tìm Huyền Dương đồ thật thật giả giả hoang luôn, mới tối có thể tin. Cho Lý lao tiền bối tiễn đưa rượu là thực sự, đến nỗi tìm Huyền Dương đồ. Vậy thì hoàn toàn là tại lừa gần nàng. Bất quá, nữ tử áo đỏ rõ ràng không phát giác được. Nghe nói Lâm Giang Niên mục đích sau đó, thần sắc hỏa hoạn không thiếu. Gia hỏa này là vì giúp nàng tìm Huyền Dương đồ, cái kia cũng là coi như thất thời. Bất quá, nàng mơ hồ cảm giác nơi nào có chút không đúng, nhưng lại nói không ra. Liếc qua trên bàn hai vỏ rượu, nghe trong không khí cái kia tràn ngập liệt tiểu khí tức, nhớ tới vừa rồi cái kia liệt tiểu kích thích hương vị, lại có chút vẫn chưa thỏa mãn. Giang hồ nhi nữ, trời sinh đối với liệt tiểu có cực lớn không nhỏ lực hấp dẫn. Nàng cũng không ngoại lệ. Nhưng những năm gần đây uống qua rượu không thiếu, nhưng chưa từng thưởng thức qua liệt tiểu như thế, cái kia cay kích động để cho nàng dư vị vô cùng. Do dự một chút, ánh mắt của nàng rơi vào trên bàn hai vỏ rượu. Vị kia lão tiền bối, cần phải uống không được nhiều như vậy a. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, ngước mắt nhìn xem nàng. Kiên nhẫn, rượu này đối với nàng có như thế lớn lực hấp dẫn. Đen đuốc chập chờn, Lâm Giang Niên nhìn thấy trên nữ tử áo đỏ cái kia một tấm tinh xảo gò má trắng nõn, bây giờ mơ hồ hiện ra mấy xóa hồng, giống như là say rượu ửng hồng. Cái kia vốn nên cầm sạch lạnh đôi mắt, cũng tựa hồ nhiều hơn mấy phần thủy linh tư sắc. Tóc dài xóa bay, áo đỏ váy dài, giống như lần đầu gặp mặt bộ dáng, cơ hồ không có biến hóa quá lớn. Nàng tựa hồ rất thích mặc một thân hồng, từ Lâm Giang Niên lần thứ nhất gặp nàng đến bây giờ, cơ hồ vĩnh viễn là một thân áo đỏ trang phục. Cho dù là ngẫu nhiên lơ đạng ánh mắt liếc qua cái kia áo đỏ váy dài cổ áo, nhìn thấy cái kia áo lót mơ hồ cũng hiện ra hồng, cái này khiến Lâm Giang Niên ít nhiều có chút hoài nghi. Nàng có thể hay không bên trong cũng mặc đồ đỏ? Chẳng lẽ cái yếm cũng là đỏ? Có chút hiếu kỳ, nhưng không có cách nào nghiệm chứng. Bất quá, không thể không nói nàng đích xác rất thích hợp một thân này hồng. Vốn là tinh xảo mang theo mấy phần trong trẻo lạnh lùng khí chất, phối hợp thêm một thân này áo đỏ, vô hạn đem nàng cái kia xuất trần khí chất triển lộ. Cùng lúc đó, cũng cho người một loại sâu đậm rung động. Xinh đẹp hào phóng, không gì sánh được. Nhất là bây giờ uống một bát liệt tử sau, cái kia hơi hiện say đỏ khuôn mặt tiểu nộn lại mê người. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, hơi có chút suy nghĩ xuất thần. Thẳng đến một đoạn thời khắc, mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Lại độ nhìn nàng một cái, thu liễm lại ánh mắt thực chất thần sắc. Vị kia lão tiền bối rượu ngon, cái này hai vỏ rượu cũng là cho hắn chuẩn bị. Bất quá, ngươi nếu là cũng muốn lời nói đến đây, Lâm Giang Niên lại dừng lại, thừa nước đục thả câu. Ngược lại cũng không phải không thể, nữ tử áo đỏ ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên trên mặt, nơi nào nhìn không ra hắn tâm tư. Hắn lời này rõ ràng chính là có điều kiện, một cái rất nhỏ điều kiện mà thôi. Lâm Giang Niên nghĩ nhìn xem nàng, ngươi nếu là đáp ứng, đừng nói rượu này cho ngươi, về sau ngươi muốn uống bao nhiêu cũng không có vấn đề gì, như thế nào? Nữ tử áo đỏ đôi mắt đầu tiên là hơi hơi sáng lên, lập tức lại đột nhiên cảnh giác. Đáp ứng sảng khoái như vậy, có vấn đề? Điều kiện gì? Nàng híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, cẩn thận hỏi. Lâm Giang Nghiên ho nhẹ thấu một tiếng, liền vẫn là lúc trước đề cập với ngươi chuyện kia chuyện lúc trước. Nữ tử áo đỏ khẽ giật mình, lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngươi nói là thu ngươi làm đồ. Sư phó quả nhiên thông minh. Lâm Giang Nghiên lúc này tán dương mở miệng. A. Nữ tử áo đỏ khẽ miệng hơi hơi bung lên, quả là thế. Gia hỏa này, thật sự chính là không buông bỏ, kiên nhẫn muốn bái nàng vi sư. Hắn muốn làm gì? Đừng làm loạn hô, ta không phải là sư phó ngươi. Nữ tử áo đỏ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ta không thu đồ đệ. Suy tính một chút, miễn đi, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Lâm Giang Niên không cam tâm. Không có. Nữ tử áo đỏ vô tình cự tuyệt hắn. Tâm cái tên này tưởng nhớ, nàng như thế nào không rõ ràng. Bái sư, nàng mới không thu. Lâm Giang Niên thở dài, vẫn chưa được. Đã như vậy, vậy quên đi. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, đem vỏ rượu một lần nữa đắp kín, còn chuẩn bị đem rượu ôm đi. Chờ đã, còn có việc. Lâm Giang Niên ngẩng đầu nhìn nàng. Nữ tử áo đỏ ngăn trở Lâm Giang Niên động tác, nhặt bà ô nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút rượu trên bàn, không nói chuyện. Muốn uống? Lâm Giang Niên nhìn xem nữ tử áo đỏ biểu tình trên mặt, ý vị thâm trường. Nữ tử áo đỏ vẫn là không có mở miệng, nhưng nàng cái kia trừng trừng ánh mắt đã chứng minh hết thảy. Thu ta làm đồ đệ, cái này hai vỏ rượu coi như là hiếu kính cho sư phó. Như thế nào? Lâm Giang Niên thân thiết nhắc nhở. Nữ tử áo đỏ rất nhanh lấy lại tinh thần, lại lườm Lâm Giang Niên một mắt. Thấy hắn cái này đạm nhiên mang theo vài phần ý cười bộ dáng, trong lòng càng cảnh giác. Lấy lòng như thế, hắn nhất định có vấn đề. Không thu, nàng vẫn là cự tuyệt. Kia thật là đáng tiếc. Lâm Giang Niên lắc đầu thở dài, chuẩn bị ôm rượu rời đi. Nhưng một giây sau, cảm giác có đồ vật gì từ trước mắt nhoáng một cái, lập tức trong tay không còn một ngống. Lâm Giang Niên định thần xem xét, vỏ rượu trong tay đã không thấy. Ngước mắt, vỏ rượu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đối diện nữ tử áo đỏ trong tay. Giật đồ. Lâm Giang Niên mở to hai mắt. Ngươi không cho ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ cầm. Nữ tử áo đỏ đôi mắt linh động, giống như mang theo mấy phần tiểu đắc ý thần sắc, hướng về phía Lâm Giang Niên lung lay trong tay vỏ rượu, cái này vỏ rượu, coi như ngươi đưa ta. Nói đi, nữ tử áo đỏ quay người, mang theo mấy phần đắc ý bước nhẹ nhàng cất bộ rời phòng, cấp tốc biến mất ở trong bóng đêm. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, cứ như vậy nhìn xem vị này nữ cường đạo cấp đi rượu của hắn, nên ngang rời đi. Quang minh chính đại giật đổ. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Bất quá rất rõ ràng, Đại Ninh Vương triều luật pháp hẳn là không quản được nàng. Lâm Giang Niên cũng chỉ có thể không thể làm gì thở dài, bất quá, ánh mắt rơi vào ngoài cửa, Lâm Giang Niên lại hơi nheo mắt lại, dần dần nhiều hơn mấy phần tinh quang. Tuy nói đêm nay bị cướp rượu, nhưng hắn vẫn cũng không tức giận. Những ngày này, Lâm Giang Niên vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tiếp cận thăm dò nàng, nghĩ điều tra rõ thân phận của nàng lai lịch. Bây giờ mặc dù không thể tra ra thân phận của nàng lai lịch, bất quá, Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào trên bàn còn lại cái kia vỏ rượu, còn cho hắn lưu lại một vỏ. Nhớ tới lúc trước nàng hai mắt sáng lên thần sắc, Lâm Giang Niên ánh mắt dần dần thâm thúy. Thích uống rượu, ưa thích liền tốt. Lâm Giang Niên sợ nhất là nàng cùng chỉ riêng như vậy tựa hồ đối với cái gì cũng không cảm thấy hứng thú, tìm không thấy bất luận cái gì nhược điểm tới. Tất nhiên nàng thích uống rượu, cái kia, sự tình thì dễ làm hơn nhiều. Trong Như Ý lâu, Lâm Giang Niên xách theo một vỏ rượu, lên lầu. Rất nhanh, tại trong lâu tìm được đang quét trong lầu vệ sinh Lý Lao tiền bối. Bất quá, lần này không đợi Lâm Giang Niên tới kịp mở miệng. Cái kia nguyên bản đưa lưng về phía Lâm Giang Niên không lưng đang tại quét sân Lý Lao tiền bối, tựa hồ ngửi ngửi được cái gì, vô ý thức hít hà không khí. Lập tức, quay người, thấy được cửa thang lầu Lâm Giang Niên. Sau đó ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên trên tay. Cái kia xách theo một vỏ rượu. Lý Lao tiền bối cái kia con mắt đục ngầu, giống như nổi lên một tia tinh quang. Tiền bối. Thấy thế, Lâm Giang Niên lúc này vẫy tay, ta mang cho ngươi liệt tử tới, mau tới nếm thử. Lý Lao tiền bối ánh mắt bên trong tựa hồ có mấy phần tia sáng, thả ra trong tay cái chổi, cất bước đi đến Lâm Giang Niên trước mặt, Lâm Giang Niên đem trong tay rượu đưa cho Lý Lao tiền bối. Lý Lao tiền bối ôm vỏ rượu, mở ra rượu nắp, lập tức, một hồi đậm đà mùi rượu khí tức tràn ngập. Hắn cái kia con mắt đục ngầu bên trong đột nhiên bắn ra một tia tinh quang, hơi tham lam hít một hơi thật sâu. Thật là thơm rượu. Lý Lao vô ý thức mở miệng, nồng nặc kia mùi rượu kích thích hắn toàn thân tinh thần. Lúc này không cố được nhiều như vậy, bưng rượu lên đàn cùng một liền uống một miệng lớn. Liệt ỉu vào cổ họng, mãnh liệt cay độc kích thích cổ họng của hắn. Thật mạnh. Quả nhiên là liệt ỉu. Cái này liệt ỉu, lại so kiếm đạo bích con kiến chỉ có hơn chứ không kém. Theo liệt ỉu dưới sự kích thích bụng, thuần hương dần dần tại trong mồm miệng tràn ngập, dư vị vô cùng. Rượu ngon. Lý Lao tiền bối đôi mắt đột nhiên sáng lên, bị cái này một vỏ rượu thật sâu hấp dẫn, tán thưởng không thôi. Ta đã nhiều năm không có uống qua như thế liệt ỉu. Lý Lao tiền bối nhịn không được nhìn về phía Lâm Giang Niên, rượu này, ngươi từ nơi nào đến? Tiền bối nhưng yêu thích. Lâm Giang Niên thấy hắn phản ứng, dần dần yên lòng, khẽ cười nói, nếu là tiền bối ưa thích, ngày khác ta nhiều hơn nữa tiễn đưa cho tiền bối vài hũ, như thế nào? Tốt tốt tốt. Lần này, Lý Lao tiền bối không có khách khí cự tuyệt, lại độ ôm vỏ rượu uống mấy ngụm lớn, tinh tế thưởng thức cái này rượu mạnh tư vị. Thẳng đến hồi lâu sau, Lý Lao tiền bối toàn thân cái kia sụt tổn thương khí thế tạm đi không thiếu. Sinh thời còn có thể uống đến như thế rượu ngon, cũng là thỏa mãn. Lý Lao tiền bối cảm khái mấy phần, lại ngẩng đầu nhìn Lâm Giang Niên một mắt, giống như nghĩ đến cái gì, lắc đầu nói, điện hạ quả thật có lòng, bất quá, rượu này ta cũng không thể uống chùa điện hạ nếu muốn học cái gì, đều có thể nói thẳng, ta lão già họ Nghiêm này, chắc hẳn còn có thể cho điện hạ chỉ điểm một hai. Lâm Giang Niên thấy thế, trong lòng đại định. Đây mới là hắn chân chính mục đích. Có thể được trước mắt vị tiền bối này hảo cảm, để cho hắn được ích lợi không nhỏ. So với vài hũ rượu mà nói, cuộc mua bán này kiếm lời đánh. Lâm Giang Niên kềm chế trong lòng kích động, chậm rãi mở miệng, cái kia, ta chưa hết cảm ơn tiền bối chỉ điểm. Xin hỏi Lý lão, thiên hạ kiếm thuật tối cường như thế nào? Trong Như Ý lâu, Lâm Giang Niên cùng Lý lão tiền bối ngồi trên mặt đất. Lý lão tiền bối ôm vào rượu, hơi ở rượu, điện hạ muốn học kiếm. Lâm Giang Niên gật gật đầu, bản thế tử càng nghĩ, cầm kiếm hành tẩu giang hồ tựa hồ càng phong lưu tiêu sái chút, những cái kia cái gì đao thương lưu tinh chủ ý, có vẻ hơi thô tục không quá thích hợp bản thế tử. Lý lão tiền bối híp mắt, điện hạ muốn học kiếm thuật, đây cũng dễ dàng. Thiên hạ các môn các phái cơ hồ đều đối kiếm thuật hơi có độc lực qua, trong giang hồ kiếm thuật cao thủ cũng không phải số ít. Trong Như Ý lâu cũng có rất nhiều thượng tầng kiếm pháp, bất quá, nếu nói chân chính lợi hại kiếm thuật hắn dừng lại, mới nói, còn phải là kiếm đạo kiếm chi chính thuật. Kiếm chi chính thuật. Không tệ. Lý lão tiền bối gật đầu, nói, kiếm đạo đó là một đám chuyên môn nghiên cứu kiếm thuật điên rồ, mấy trăm năm trước kiếm đạo tổ sư ra chính là một vị chuyển kỳ kiếm thuật cao thủ. Hắn tung hoành thiên hạ mấy chục năm, kiếm thuật đăng phong tạo cực, gần như vô địch thiên hạ thẳng đến tới gần lúc tuổi già lúc, hắn bị một vị trẻ tuổi thiên tài cao thủ đánh bại. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn lúc tuổi già khó giữ được, sắp tịch mịch ra khỏi giang hồ thốn tức lúc, hắn lại một buổi sáng đốn ngộ, lĩnh ngộ ra kiếm chi chín thuật, vị kia trẻ tuổi thiên tài cao thủ cuối cùng thua ở trên tay hắn, đối với hắn thật lòng khâm phục, lựa chọn bái sư. Sau đó, hắn sáng lập kiếm đạo, đem một thân kiếm thuật truyền thừa xuống Lâm Giang Niên nghe Lý lão tiền bối cùng hắn nói về kiếm đạo lai lịch. Như có điều suy nghĩ, như thế nói đến, kiếm kia chi chín thuật rất lợi hại. Lý lão tiền bối híp mắt, nhẹ nhàng gật đầu, kiếm này chi chín thuật là kiếm đạo hạch tâm đỉnh tiêm võ học, chuyên môn có thể đem kiếm chi chín thuật luyện đến một thức sau cùng, ngang dọc tứ hải. Vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ. Lâm Giang hơi có chút động tâm, đây là gì kiếm chi chín thuật nghe liền không giống như là phổ thông võ công, xem ra cùng kia cái gì độc cô cửu kiếm hẳn là một cái cấp bậc võ công. Bất quá, Lâm Giang Nhiên lại rất nhanh nghi ngờ nói, tất nhiên tiền bối ngươi nói kiếm này chi chín thuật là kiếm đạo hạch tâm võ học, cái kia bản thế tử lại như thế nào có thể học? Chẳng lẽ, muốn bản thế tử đi bái nhập kiếm đạo môn hạ? Nhưng mà, Lý lão tiền bối lại cười không nói. Lâm Giang Nhiên thấy thế, đột nhiên ý thức được cái gì, chẳng lẽ tiền bối biết cái này kiếm chi chín thuật? Lý lão tiền bối khẽ gật đầu. Thở dài, ta lúc tuổi còn trẻ từng du lịch thiên hạ, cùng kiếm đạo có mấy phần duyên, kiếm này chi chín thuật cũng là biết được một hai, có lẽ có thể truyền thụ điện hạ một chút. Màn đêm buông xuống, trong gian phòng, Lâm Giang Niên ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần. Đêm nay hắn cũng không tu luyện Huyền Dương Tâm Pháp, trong đầu hồi tưởng đến hôm nay tại trong Như Ý lâu lúc vị kia Lý lão tiền bối truyền thụ cho kiếm của hắn chi chín thuật, hồi tưởng lại Lý lão tiền bối truyền thụ cho hắn những kiếm quyết kia, từng bức họa từ Lâm Giang Niên trong đầu hiện lên. Lâm Giang Niên ánh mắt cũng dần dần lửa nóng, kiếm này chi chín thuật quả thật kinh khủng như vậy. Kiếm này chi chín thuật chia làm cửu thức, mỗi một thức đều biến hóa vô tận, kiếm chiêu tinh diệu, uy lực kinh người. Lấy Lâm Giang Niên thực lực hôm nay liền thức thứ nhất đều khó mà chưởng khống, thế nhưng kiếm quyết ở trong tinh diệu nhưng cũng có thể nhìn trộm một hai. Cái kia uy lực khủng bố, không cần nói cũng biết. Nếu có thể đem kiếm này chi chín thuật luyện đến một thức sau cùng, lại nên khủng bố đến mức nào? Lâm Giang Niên hô hấp hơi gấp rút, nhưng sau đó lại dần dần tỉnh táo lại. Gấp không được, phải từ từ sẽ đến. Hôm nay tại trong Như Ý lâu, cùng vị kia Lý lão tiền bối ước hẹn hảo, Lâm Giang Niên có rảnh liền có thể đi tới Như Ý lâu. Hắn sẽ từ từ đem kiếm này chi chín thuật chuyển cho Lâm Giang Niên. Tuy nói bây giờ Lâm Giang Niên vẫn còn mới học võ công giai đoạn tay mơ, năng lực của hắn còn chưa đủ khống chế như thế kiếm thuật. Chỉ khi nào đợi đến tương lai Lâm Giang Niên nội lực hùng hậu, có đầy đủ vững chắc cơ sở, kiếm này chi chín thuật uy lực liền sẽ triệt để triển lộ ra. Lâm Giang Niên ánh mắt hy vọng, hắn rất chờ mong ngày hôm đó đến. Ngay tại Lâm Giang Niên tâm tình dần dần kích động lúc, trong gian phòng lại độ bay tới một hồi nhàn nhạt mùi thơm ngát, khí tức quen thuộc. Lâm Giang Niên mở mắt ra, gặp nữ tử áo đỏ chẳng biết lúc nào đã ở trong phòng. Ánh mắt liếc nhìn gian phòng, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Tại coi như không có nhìn thấy muốn gặp đến đồ vật lúc, trong đôi mắt hơi có chút thất vọng, lại đem ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên trên thân, theo dõi hắn. Có việc. Lâm Giang Niên trong lòng hiểu rõ, nhưng trên mặt lại hiện lên mấy phần nghi hoặc thần sắc. Huyền Dương đồ đâu? Nữ tử áo đỏ hình như có chút mất tự nhiên thu hồi ánh mắt, sụ mặt vấn đạo. Không có tin tức. Nàng đột nhiên nheo mắt lại, bất thiện nói, ngươi không phải nói đi tìm hiểu sao? Đúng vậy a, không có dò thăm. Lâm Giang Niên có chút tiếc hận nói, ta đánh giá cao cái kia vị tiền bối. Hắn cũng không biết Huyền Dương đổ tung tích liêu tố, ngươi không có gạt ta. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ánh mắt sáng quắc. Ta vì sao muốn lừa ngươi? Lâm Giang Niên lắc đầu thở dài, ta có thể so sánh ngươi càng muốn tìm hơn đến Huyền Dương đổ đâu. Nữ tử áo đỏ khẽ giật mình, ánh mắt cơ hồ vô ý thức muốn đi phía dưới nghiêng mắt nhìn, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Hơi có chút hốt hoảng thu hồi ánh mắt, hít thở sâu một hơi. Đã như vậy, cái kia duy nhất biết được Huyền Dương đổ rơi xuống người, chỉ sợ chỉ có chỉ riêng. Nàng cau mày. Đúng là như thế. Vậy ngươi còn không mau suy nghĩ biện pháp? Đang suy nghĩ. Trong gian phòng dần dần trầm mặt xuống, nữ tử áo đỏ lườm Lâm Giang Niên một mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì, xoay mở ánh mắt, nhưng cũng không lâu lắm, còn có đem ánh mắt một lần nữa rơi vào Lâm Giang Niên trên thân. Thấy hắn thần sắc vẫn là thờ ơ, cuối cùng có chút nhịn không được. "Uy, Ân." Lâm Giang Niên tựa hồ lấy lại tinh thần, "Thế nào? Rượu đâu?" Nữ tử áo đỏ nhìn chằm chằm trước mặt mặt bàn, tức giận dầu dĩ mở miệng. "Bộ canh vẫn là 2 hợp 1, trước mắt còn thiếu canh 5, thuận tiện đẩy một quyển sách hữu sách, Tiêu Giao tiểu nhàn người lịch sử vô căn cứ loại cùng ta cái này phong cách không sai biệt lắm, nghe nói nam chính mười mấy tuổi, thuộc về là tiểu mã kéo. Yêu thích có thể đi nhìn một chút, tấu chương xong, chương 83, nói không cho liền không cho chương 83, nói không cho liền không cho rượu. Rượu gì? Lâm Giang Nghiên mặt lộ vẻ mấy phần nghi hoặc. Nữ tử áo đỏ lúc này nước mắt, cặp kia thanh lãnh trong đôi mắt đẹp bao nhiêu mang theo vài phần ân oán cá nhân, nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên lánh lánh thanh thanh, lại như không mấy phần sắc khí, chằm chằm Lâm Giang Nghiên có chút run rẩy. Cùng với nàng giảng u, ngươi nói xem. Nàng lạnh rên một tiếng. A Lâm Giang Nghiên lúc này mới tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ giống như, ngươi nói là ngày hôm qua rượu. Nữ tử áo đỏ không nói chuyện. Còn Trang, gia hỏa này, so với nàng trong tưởng tượng quả nhiên muốn dối trá nhiều. Không còn. Ai ngờ, Lâm Giang Nghiên rất thẳng thắn lắc đầu. Nữ tử áo đỏ ánh mắt ngưng lại, không còn. Đúng a. Lâm Giang Nghiên gật đầu, liền cái kia hai vò rượu, hôm qua ngươi cướp đi một vò, còn lại hũ kia ta hôm nay đưa cho Như Ý lâu vị tiền bối kia. Cho nên không còn. Nghe nói như thế, nữ tử áo đỏ biểu tình trên mặt ngắn ngủi run lên, lập tức nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, rượu kia không phải ngươi cất. Đúng vậy a. Tất nhiên không còn, vì cái gì không tiếp tục cất? Không rảnh a. Lâm Giang Nghiên thở dài, ta rất bận rộn. Nữ tử áo đỏ mặt không biểu tình, ngươi bận rộn cái gì? Giúp ngươi tìm Huyền Dương đồ a. Lâm Giang Nghiên lẽ thẳng khí hùng. Nữ tử áo đỏ, nàng đột nhiên phát hiện, dường như đang phương diện này, kẻ trước mắt này giống như mãi mãi cũng rất có lý. Nàng thậm chí giảng đạo lý thật đúng là giảng bất quá. Nghĩ tới đây, nàng trong lòng mơ hồ hiện lên một tia tâm tình phiền não, có chút không hiểu khó chịu. Vậy ta mặc kệ. Nàng sụ mặt, mặt không chút thay đổi nói, ta muốn uống rượu. Ngươi muốn uống rượu, ra ngoài mua a. Nữ tử áo đỏ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, tức giận nói, đi đâu mua? Bên ngoài không khắp nơi cũng là bán rượu chỗ sao? Ngươi thích cái nào mua liền đi cái nào mua. Lâm Giang Nghiên nhìn nàng một cái, giống như nghĩ đến cái gì, ngươi sẽ không phải là không có bạc a. Nữ tử áo đỏ cảm giác trên mặt mình biểu lộ hơi có chút không kềm được có chút nhớ đánh người, không hiểu xúc động. Hít thở sâu một hơi, mới khiến cho chính mình tỉnh táo lại, sau đó nhìn xem trước mắt cái này vẫn còn tiếp tục cùng với nàng giả độ ngu ra hỏa, có chút cắn răng nói, ta muốn uống. Tối hôn qua rượu. Thẳng đến nữ tử áo đỏ cơ hồ muốn phá phòng ngự, cái kia băng lãnh sắc mặt lạnh có chút dọa người lúc, Lâm Giang Nghiên lúc này mới giống như bừng tỉnh đại ngộ giống như, ngươi nói là muốn uống tối hôm qua ta cất cái rượu kia. Nữ tử áo đỏ không nói chuyện, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, nhìn xem một mình hắn diễn kịch. Ngươi muốn uống ngươi nói sớm a. Lâm Giang Nghiên một bộ mới phản ứng được thần sắc, ta còn tưởng rằng ngươi nghiện rượu phạm vào đâu, nguyên lai là muốn uống tối hôm qua rượu. Cái này dễ thôi a, ngươi tất nhiên muốn uống mà nói, cái kia cũng không có. Yên tĩnh. Nữ tử áo đỏ còn không có phản ứng lại, hơi có chút mà người. Không có, không có. Vậy hắn nói còn như thế khởi kình. Còn sớm nói. Hậu chi hậu giác nữ tử áo đỏ, cuối cùng ý thức được cái gì? Ngươi đùa bỡn ta? Không có. Ngươi dám đùa người ta? Nàng mở to con mắt, cặp kia trong đôi mắt đẹp phảng phất có cái gì tức giận cảm xúc đang nhấp nháy. Đối mặt nữ tử áo đỏ khí thế áp bách, Lâm Giang Niên lại có vẻ tỉnh táo dị thường, buông tay, ta không phải là sớm theo như ngươi nói sao? Liên cái kia hai vò rượu, sớm mất ta. Đều nói cho ngươi còn hỏi, ta có thể làm sao? Tức giận cảm xúc tại Liêu Tố trên mặt không ngừng hiện lên, nàng nhìn chằm chằm trước mắt Lâm Giang Niên, lộ hung quang. Lúc này, Lâm Giang Niên cũng phát giác được điểm này, lúc này cảnh giác nói, ngươi muốn làm cái gì sinh khí? Ta còn không có sinh khí đâu. Hôm qua ngươi không đi qua sự đồng ý của ta cướp đi rượu của ta, ngươi lễ phép sao? Nên giận không phải là ta. Lâm Giang Niên ngôn từ chuẩn xác, lẽ thẳng khí hùng. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, không nói một lời. Cái kia trong trẻo lạnh lùng thân sắc, giống như để cho cái này cả căn phòng nhiệt độ đều chợt hạ xuống không thiếu. Trong không khí có mấy sợi sát khí như có như không tràn ngập. Bất quá cuối cùng sát khí này lại chợt lóe lên, ẩn nấp tiêu thất. Hảo, rất tốt. Dần dần tỉnh táo lại sau nàng, nhìn chằm chằm trước mắt Lâm Giang Niên, cười lạnh, lá gan ngươi quả nhiên càng lúc càng lớn, dám cùng ta làm ngược lại. Ngươi có phải hay không quên đi, thân phận của ngươi bây giờ địa vị. Lời nói lạnh như băng, trong phòng tràn ngập. Giống như có như thực chất công kích, lao thẳng tới Lâm Giang Niên mặt mà đến. Lâm Giang Niên vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ, bình tĩnh nhìn trước mắt nữ tử áo đỏ, lắc đầu thở dài, ngươi hiểu lầm. Ta đương nhiên chưa quên. Ta bây giờ có được thân phận địa vị, đó cũng đều là Liễu nữ hiệp ngươi cho. Trong lòng ta đối với Liễu nữ hiệp vô cùng kính ngưỡng cùng cảm kích. Đầy miệng mê sảng. Đây là nữ tử áo đỏ đối với Lâm Giang Niên bây giờ lớn nhất ấn tượng. Từ trong khoảng thời gian này tiếp xúc đến nay, trước mắt người này cho nàng lớn nhất cảm giác chính là đạo đức giả. Tâm tư thâm bất khả trắc. Người này căn bản vốn không giống như là mặt ngoài như vậy người vật vô hại, cái kia bình tĩnh mà thành tu dưới bề ngoài, không biết cất giấu như thế nào tâm tư phức tạp. Chí hướng của hắn xa không ở chỗ này. Từ hắn trong khoảng thời gian này thường xuyên không ngừng đi như ý lâu, chăm chỉ tập võ luyện công liền có thể nhìn ra. Hắn là một cái không cam lòng ở lâu dưới người, bị người khống chế ra hỏa. Nghĩ tới đây, nữ tử áo đỏ khẽ nhíu mày. Nàng rất rõ ràng, kẻ trước mắt này tuyệt đối không cam tâm bị hắn khống chế. Hắn bí mật, không biết nổi lên âm mưu gì. Tuy nói nàng cũng không lo lắng, đã trúng độc tình Lâm Giang Niên. Vô luận như thế nào đều không tránh thoát được khống chế của nàng. Nhưng nếu là tùy ý hắn tiếp tục nữa như vậy, đợi đến kẻ trước mắt này tương lai lông cánh đầy đủ, tất nhiên sẽ phản kháng. Nguy hiểm. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm ra hỏa. Nghĩ tới đây, Liêu Tố Tâm bên trong không khỏi có mấy phần hối hận. Đêm đó tại trong miếu hoang coi là thật nhìn sai rồi, kẻ trước mắt này căn bản muốn không dễ khống chế. Chỉ là Nàng bây giờ đã không còn lựa chọn. Chạy tới một bước này, vô luận kế tiếp phát sinh cái gì, nàng cũng nhất thiết phải dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành tiếp. Nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn sau một hồi, nàng lúc này mới chậm rãi thu tầm mắt lại. Trong đôi mắt cái kia một tia lạnh ý dần dần tiêu tan, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên cái kia đạo đức giả và khuôn mặt thanh tú, bên khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Kính ngưỡng, cảm kích, không tệ. Hà tất đạo đức giả như thế? Nữ tử áo đỏ liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh liên tục, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Lâm Giang Niên lại là lắc đầu, ngươi tin hay không đó chính là ngươi sự tình. Ít nhất ta chắc chắn là muốn như vậy. A. Đấy trong mắt thoáng qua một tia khác thường, lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, đã ngươi nói như vậy, ngươi đối bản cô nương kính ngưỡng cảm kích. Vậy bản cô nương tìm ngươi muốn hai vỏ uống rượu, ngươi có cho hay không? Không cho. Kính ngưỡng cùng cảm kích là một chuyện, thế nhưng rượu? Lâm Giang Niên lắc đầu, vẫn như cũ cự tuyệt, không cho. Lãnh ý từ nữ tử áo đỏ trong mắt lóe lên, ngươi không sợ ta giết ngươi? Ngươi sẽ không. Lâm Giang Niên lắc đầu, giống như sớm đã có đoán trước, ngươi tân tân khổ khổ kế hoạch để cho ta giả mạo Lâm Vương Thế Tử, mắt thấy mục đích liền muốn đạt tới. Tại không có cầm tới Huyền Dương Nhu Toàn phía trước, ngươi chắc chắn sẽ không giết ta. Nữ tử áo đỏ cười lạnh, ta không thể đổi ý sao? Bản cô nương thấy ngươi bực bội, giết ngươi không được. Lâm Giang Niên nhưng vẫn là lắc đầu, thở dài, ngươi sẽ không. Vì cái gì? Nàng cười lạnh nheo mắt lại, ngươi không phải như vậy người không lý trí. Lâm Giang Niên nhìn nàng một mắt, đã tính trước. Nếu đổi lại là Hứa Lam, hoặc giả sát thực nói không chừng. Cô nương kia ý nghĩ thay đổi bất thường, đích xác khó mà nắm lấy. Nhưng trước mắt nữ tử áo đỏ, nàng sẽ không. Nàng là một cái rất lý trí, cũng rất lãnh tính người. Tâm tư kín đáo, thâm bất khả chắc, rất nguy hiểm. Càng là nguy hiểm như thế nữ nhân, nàng liền tuyệt đối không phải là một cái hỉ nộ vô thường, tùy ý thay đổi ý nghĩ người. Ở trước mắt không có đạt tới phía trước, nàng sẽ không đi không có lý trí sự tình. Cái này cũng là vì sao Lâm Giang Niên như thế không lo ngại gì nguyên nhân. Dù là bây giờ tính mệnh nắm ở trên tay nàng, nhưng chỉ cần nàng còn không có cầm tới Huyền Dương Đồ, Lâm Giang Niên cùng với nàng chính là trên một sợi thừng châu chấu, không sợ chút nào. Nữ tử áo đỏ hoảng hốt, chung quy là ý thức được cái gì. Đây cũng là gia hỏa này không lo ngại gì nguyên nhân. Hán, căn bản vốn không e ngại chính mình. Xem ra, không cho ngươi chút giáo huấn nếm thử, ngươi quả thực cho là ta rất khỏe nói chuyện. Nữ tử áo đỏ ánh mắt dần dần nheo lại, cái kia mơ hồ tiết lộ ra ngoài ánh mắt, giống như là nhiều hơn mấy phần hàn ý lạnh lẽo. Nụ cười trên mặt nàng biểu lộ dần dần biến mất, bàn tay trắng non giống như mọi khi nhẹ nhàng đập mặt bàn, giống như đang lẩm bẩm cái gì. Một giây sau, Lâm Giang Niên sắc mặt đột biến. Nguyên bản bình tĩnh trong thân thể, đột nhiên hiện lên phản ứng gì? Đau. Mãnh liệt đau đớn bông đánh tới, Lâm Giang Niên chợt đổi sắc mặt, đột nhiên che ngực. Cái kia tiêu thất thật lâu cơ thể dị vật, đột nhiên hiện lên. Phản phất có đồ vật gì tiến vào thân thể của hắn, tại trong thân thể của hắn lúc đích. Theo dị vật lúc đích, cái kia dây rứt đau đớn nương theo mà đến. Lâm Giang Niên sắc mặt cực kỳ khó coi, xanh mặt sắc. Ba. Theo cái ghế ngã xuống đất, Lâm Giang Niên trọng trọng té lăn trên đất. Cả người co lại thành một đoàn. Đau. Vậy cơ hồ là một loại đâm vào linh hồn một dạng đau đớn, phản phất chạm đến thần kinh, khó có thể tưởng tượng đau đớn. Nữ tử áo đỏ vẫn như cũ ngồi ở trước bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trên mặt đất đau đớn dãy rủa Lâm Giang Niên. Trên khuôn mặt lạnh lẽo, không có nửa phần cảm xúc. Mãi đến sau một lát, nàng mới chậm rãi thu tầm mắt lại. Cái kia đánh mặt bàn ngón tay cũng theo đó dừng lại. Nằm dưới đất Lâm Giang Niên, cảm thụ được toàn thân cái kia dây rứt đau đớn biến mất. Nằm dạng trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Sắc mặt tái nhợt, không còn nửa phần huyết sắc, giống như là đã trải qua một hồi đau đớn dày vò. Trầm mặc. Trong phòng Lâm vào trầm mặc thật lâu. Không biết qua bao lâu, Lâm Giang Niên cuối cùng khôi phục một tia khí lực. Hắn gian khổ dãy rủa từ dưới đất bò dậy, vẫn như cũ cảm giác toàn thân đều đang run rẩy. Ngước mắt, đối mặt ngồi tại trước bàn nữ tử áo đỏ. Ngươi thật là ác độc. Lâm Giang Niên hít thở sâu một hơi, hạ thủ thật hung ác. Nữ tử áo đỏ ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú hắn, đối ngươi trừng phạt nho nhỏ thôi. Ngươi gần nhất, tựa hồ có chút quá làm càn. Gia hỏa này, gần nhất ở trước mặt nàng càng ngày càng tứ vô kỵ đan, vậy mà còn dám uy hiếp nàng tới, không cho hắn chút giáo huấn. Hắn chỉ sợ là coi là thật vô pháp vô thiên. Đi, ngươi thắng. Lâm Giang Niên ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, hít thở sâu mấy hơi thở. Một bộ xem như ngươi lợi hại bộ dáng. Nữ tử áo đỏ trong đôi mắt hiện lên một tia vui vẻ, sớm không tốt sao như thế. Liếc qua trên đất Lâm Giang Niên, khỏe miệng hơi hơi bung lên, rượu đâu? Không có. Nữ tử áo đỏ nụ cười trên mặt lại độ ngưng lại. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên cái kia hơi quật cường ánh mắt, có chút tức giận, ngươi muốn chết phải không? Nàng có loại cảm giác bị đùa bỡn. Có nói hay chưa chính là không có, ngươi liền xem như giết ta. Cái kia cũng không có. Lâm Giang Niên vẫn như cũ thở phì phò, vuốt ve ngực, cái kia cảm giác đau đớn vẫn như cũ chưa hoàn toàn biến mất đối mặt bên trên nữ tử áo đỏ cái kia buồn bực xấu hổ ánh mắt. Hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, đi đến trước bàn, đi đến trước mặt nàng. Nữ tử áo đỏ khẽ nâng con mắt, mang theo mấy phần cảnh giác theo dõi hắn, ngươi làm cái gì? Ta dám đối với ngươi làm cái gì sao? Nữ tử áo đỏ trong lòng mặc dù hiểu xác thực như thế, nhưng chẳng biết tại sao luôn cảm giác tên trước mắt này giống như là đang tính kế lấy nàng cái gì. Lâm Giang Niên che ngực, ngồi ở bên cạnh nàng. Nữ tử áo đỏ lúc này ánh mắt ngưng lại, vô ý thức hướng về bên cạnh một chuyện, thần sắc càng cảnh giác, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lâm Giang Niên sắc mặt tái nhợt kia hòa hoãn một chút, nhìn chằm chằm trước mặt nàng, ngươi nếu là nói cho ta biết, ta ngày mai liền giúp ngươi cất rượu, như thế nào? Nữ tử áo đỏ trong đôi mắt cảnh giác càng sâu, vấn đề gì? Lâm Giang Niên chỉ ngực, trong cơ thể ta cổ độc đến cùng là cái gì? Liền vấn đề này, liền cái này. Nữ tử áo đỏ mặt không biểu tình, không phải đã nói với ngươi, quả nhiên là tuyệt tình cổ. Lâm Giang Niên nhìn chăm chú lên con mắt của nàng, hỏi lại. Nữ tử áo đỏ trong đôi mắt hình như có một tia mất tự nhiên, hơi hơi xoay qua ánh mắt. Không tệ. Lâm Giang Niên nhưng là vẫn như cũng nhìn chăm chú lên phản ứng của nàng, mở miệng, lần trước ngươi nhắc nhở sau đó, ta đích xác đi trong Như Ý lâu điều tra vì cái gì, chưa nghe nói qua cái gì tuyệt tình cổ. Nữ tử áo đỏ trong lòng khẽ nhúc nhích, quay đầu mắt liếc hắn, thản nhiên nói, tuyệt tình cổ chính là thất truyền cổ thuật. Trong Như Ý lâu tuy nói ghi lại hơn phân nửa thiên hạ võ học, nhưng cũng không toàn bộ đều có ngươi không tìm được tuyệt tình cổ, không có gì thật là kỳ quái. Nàng rất bình tĩnh mở miệng giảng giải, ngữ khí trên nét mặt không có nửa phần vẻ kỳ quái. Phản phất, vốn nên như vậy. Lâm Giang Niên vẫn như cũng nhìn chăm chú lên khuôn mặt của nàng, nhìn ra ngoài một hồi sau mới chậm rãi thu tầm mắt lại, gật đầu, thì ra là thế. Chẳng biết tại sao, nữ tử áo đỏ luôn cảm giác Lâm Giang Niên tựa hồ trong lời nói có hàm ý hắn, chẳng lẽ phát hiện cái gì? Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng mơ hồ có chút bất an, lại bình tĩnh quét mắt Lâm Giang Niên một mắt, trấn định nói, cho nên, có thể sao? Cái gì có thể? Nàng mặt không biểu tình, rượu. Ta hoài nghi ngươi đang gạt ta, cho nên Lâm Giang Niên lắc đầu, không cho. Nữ tử áo đỏ đi, thở phì phò đi, thậm chí tựa hồ còn có chút khí cấp bại phôi. Đi rất nhanh, phản phất nhiều hơn nữa lưu một hồi, liền phải tại chỗ nổ tung. Đợi đến nàng rời đi về sau, trong gian phòng một lần nữa bình tĩnh lại. Lâm Giang Niên ngồi ở trước bàn, nhìn xem nữ tử áo đỏ rời đi phương hướng bóng lưng, rất lâu không nói chuyện. Dần dần thu tầm mắt lại, khẽ bịt lấy ngực, nhắm mắt lại, tinh tế lĩnh hội vừa rồi cái kia toàn tâm đau đớn dư ôn. Cái kia đau đớn ký ức càng hơn, giống như là chạm tới linh hồn một dạng đau đớn. Lâm Giang Niên nhắm mắt lại, tinh tế lĩnh hội cảm thụ. Không biết qua bao lâu, Lâm Giang Niên con mắt đột nhiên mở ra. Tìm được ngươi. Giờ khắc này, trên mặt hắn hiện lên một tia kinh hỉ thần sắc. Tinh tế cảm thụ, hắn cuối cùng phát giác được thể nội tới gần nơi đan điền, cái kia mai phục trong đó dị vật. Nguyên lai là ở đây. Lâm Giang Niên tự lẩm bẩm. Giờ khắc này hắn, ánh mắt hơi có chút hưng phấn. Lúc trước phát sinh hết thảy, đều tại Lâm Giang Niên nằm trong tính toán. Hắn có ý chọc giận nữ tử áo đỏ, để cho nàng thôi động thể nội cổ trùng. Cái kia cổ trùng từ vừa mới bắt đầu liền tiềm phục tại Lâm Giang Niên trong thân thể, chỉ cần không động đậy, Lâm Giang Niên căn bản không phát hiện được sự hiện hữu của nó. Bởi vậy, Lâm Giang Niên muốn giải quyết, nhất định phải để nó động. Mà duy nhất có thể để cho nó động người, chỉ có Liêu Tố. Cái này cũng là vì cái gì đêm nay Lâm Giang Niên sẽ như thế không biết sống chết khiêu khích nàng nguyên nhân. Lâm Giang Niên mục đích là tìm ra cái này cổ trùng vị trí. Thẳng đến vừa rồi nữ tử áo đỏ thôi động lúc, nó cuối cùng có động tĩnh. Lâm Giang Niên đang cố nén toàn tâm đau đớn đồng thời, cũng tập trung tinh thần nếm thử bắt giữ cái kia cổ trùng tồn tại. Nếu là ở phía trước, Lâm Giang Niên đích xác không có năng lực này. Nhưng kể từ những ngày này tu luyện Huyền Dương Tâm Pháp sau đó, Lâm Giang Niên rõ ràng cảm thấy hắn đối với thân thể trưởng không càng ngày càng thuần thục. Nhất là thể nội cái kia cố khí cơ hồ có thể xuôi dòng trưởng không thân thể mỗi một chỗ vị trí. Lúc trước nữ tử áo đỏ nếm thử thôi động cổ trùng lúc, Lâm Giang Niên cũng đồng dạng đang nghĩ biện pháp phản kích. Còn tốt, quả nhiên hữu hiệu. Cuối cùng, tìm được. Xác định cổ trùng tiềm phục tại thân thể vị trí, Lâm Giang Niên như chút được gánh nặng. Nhưng sau đó, thần sắc lại dần dần nghiêm trọng. Tuy nói cổ trùng vị trí là tìm được, thế nhưng cổ trùng tiềm phục tại Lâm Giang Niên bụng dưới đan điền vị trí, mai phục phía dưới, cơ hồ khó mà phát giác. Càng quan trọng chính là, Lâm Giang Niên trước mắt còn không có bất luận cái gì phản chế thủ đoạn. Như thế nào đưa nó bước đi ra? Vẫn là nói, tới một chiêu lấy độc trị độc, hạ độc trên nó. Lâm Giang Niên sắc mặt nghiêm trọng, như có điều suy nghĩ. Tuyệt tinh cổ. Phía trước từ Lý Lao Tiền Bối trong miệng hỏi qua loại độc này, nhưng Lý Lao Tiền Bối cũng không có từng nghe nói loại cổ độc này tồn tại. Mặc dù không bài trừ là cái này cổ độc thất truyền, thế gian hiếm thấy, Lý Lao Tiền Bối chưa từng nghe khả năng. Nhưng so ra mà nói, Lâm Giang Niên ngược lại là càng hoài nghi. Nữ tử áo đỏ có phải hay không đang gạt hắn? Cái này tuyệt tình cổ, có phải hay không căn bản liền không tồn tại? Vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, Lâm Giang Niên hôm nay lại tại trong Như Ý lâu lật xem có liên quan cổ độc sách, còn thật sự lật ra có liên quan cổ độc một chút không trọn vẹn tin tức. Đêm nay chọc giận nữ tử áo đỏ, ngoại trừ là muốn cho nàng thôi động cổ trùng, Lâm Giang Niên hảo thừa cơ tìm được trong thân thể cổ trùng vị trí, càng quan trọng hơn, cũng là nghĩ xác nhận một chút thể nội cổ trùng lai lịch. Ngực như có đau, toàn thân run rẩy, giống như phệ tâm thống khổ Lâm Giang Niên tự lẩm bẩm, trên mặt càng nghi ngờ. Triệu chứng, tựa hồ cũng không khớp. Nàng đến cùng ở dưới là cái gì cổ trùng? Chấm tư, một cái nháy mắt, Lâm Giang Niên trong đầu hiện lên vừa rồi hỏi nữ tử áo đỏ lúc phản ứng, như có điều suy nghĩ. Một giây sau, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên ngước mắt. Chẳng lẽ là? Sáng sớm, dương quang chậm rãi chiếu xuống hậu viện. Trong sân Lâm Giang Niên, Lâm Tiêu chuẩn bền chắc trung bình tấn, đứng ở viện bên trong. Ngay tại trước mặt hắn, có một khỏa bát thô một dạng đại thụ. Lâm Giang Niên ánh mắt ngắm nhìn cây này, hít thở sâu một hơi. Đúng. Theo một tiếng quát nhẹ, Lâm Giang Niên đưa tay một quyền hung hăng nện ở cái này khỏa bát to trên cành cây. Giang giác. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Cái này khỏa bát thô một dạng trên cành cây, nhiều một cái khe. Hai hợp một đổi mới, cảm tạ vừa vặn vừa vặn vừa vặn cạn tiểu phú bà khen thưởng. Đấu chương xong, chương 84, võ công tiểu thành chương 84. Võ công tiểu thành khi nhìn thấy trên cành cây nhiều đạo này vết rách lúc, Lâm Giang Niên trong đôi mắt nhiều một tia kinh hỉ thần sắc. Có hiệu quả. Những ngày này, hắn ban ngày ở trong viện luyện tập kiến thức cơ bản, buổi chiều tại trong Như Ý lâu nghe Lý Lao Tiền Bối giảng giải thiên hạ võ học tri thức, dưới sự chỉ điểm của hắn tiến bộ. Buổi tối, thì tại trong gian phòng tu hành Huyền Dương Tâm Pháp. Lâm Giang Niên rất cố gắng khắc khổ, hắn cơ hồ không có buông lỏng, theo những ngày qua cố gắng, thân thể của hắn cũng bắt đầu sinh ra biến hóa. Biến hóa rõ ràng nhất, đại khái là hắn hắc. Theo mỗi ngày tại dưới Thái Dương luyện công, Lâm Giang Niên rõ ràng so trước đó đen không thiếu. Nguyên bản cái kia trắng non tiểu nộn, giống như ốm yếu bộ dáng thần sắc không còn tồn tại, thay vào đó, ngược lại là khỏe mạnh trắng. Thiếu đi mấy phần nương môn hoàn khố khí hơi thở, nhiều hơn mấy phần trầm trọng cảm giác. Phủ thượng không thiếu hạ nhân đều có thể rõ ràng cảm thấy thế tử điện hạ biến hóa, nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối. Ngoại trừ bề ngoài biến hóa bên ngoài, Lâm Giang Niên cũng có thể cảm giác thân thể của hắn cường tráng không thiếu. Lúc trước cơ thể của Lâm Giang Niên không thể nói là tay trói gà không chặt, nhưng kỳ thật cũng không tốt gì, cho dù là tại người bình thường ở trong cũng cực kỳ phổ thông. Nhưng theo những ngày này không ngừng rèn luyện, cố gắng luyện công, Lâm Giang Niên rõ ràng có thể cảm giác tố chất thân thể tăng lên, toàn thân trên dưới bắp thịt rắn chắc không ít, liền khí lực đều đủ rất nhiều. Nếu là đặt ở bây giờ, như lần trước như vậy đối mặt Hứa Lam, Lâm Giang Niên hoàn toàn không cần chật vật như thế, liền có thể dễ dàng treo lên đánh nàng. Lâm Giang Niên rất có tự tin. Bây giờ, nhìn xem trước mặt trên thân cây khe hở, càng kiên định Lâm Giang Niên lòng tin. Một quyền này mấy ngày khổ luyện công phu, ai có thể chống đỡ được? Ngay tại Lâm Giang Niên còn đắc ý thời điểm, sau lưng lại chuyển tới một hơi than thở âm thanh. Điện hạ một quyền này khí lực đủ, nhưng không có hoàn toàn phát huy ra, có chút đáng tiếc. Lâm Giang Niên quay đầu, sau lưng đứng là một bộ trưởng sam Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh nhìn một chút Lâm Giang Niên, lại nhìn một chút trước mắt cây, khẽ gật đầu một cái. Điện hạ ra quyền quá chú trọng mặt ngoài, tận lực truy cầu trích dẫn toàn thân chi lực, ngược lại không để ý đến điện hạ ưu thế lớn nhất. Ưu thế lớn nhất? Lâm Giang Niên nghi hoặc, là cái gì? Huyền Dương Tâm Pháp. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ. Điện hạ, nghe thuộc hạ thử một lần nữa. Lâm Thanh Thanh nhẹ giọng mở miệng, dồn khí đan điền, ngưng thần mí thở, đem cả người khí ngưng tụ vào một cái điểm. Lâm Giang Niên nhắm mắt lại, trong đầu dựa theo Lâm Thanh Thanh chỉ điểm bắt đầu làm theo, đem cả người khí dần dần hội tụ ở quyền trong nội tâm. Giờ khắc này Lâm Giang Niên cảm giác nắm đấm có loại nổ tung khí thế, ẩn ẩn phát nhiệt, giống như là một quyền này vung bậy ra, có hủy thiên diệt địa một dạng uy lực. Ra quyền, coi như khí thế đến một đoạn thời khắc điểm tới hạn lúc, Lâm Thanh Thanh đột nhiên khẽ quát một tiếng. Lâm Giang Niên giống như toàn thân run lên, có loại thể hồ quán đỉnh thanh phong tràn vào toàn thân, hắn vô ý thức đông nhiên một quyền lại độ vung ra. Phanh, giang giác, một tiếng vang thật lớn, kèm theo Lâm Giang Niên một quyền này ra, trước mặt hắn cái này quả bát to cây ẩm vang đứt gãy, ngã xuống. Lâm Giang Niên mở to mắt, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ ngạc nhiên, không thể tin nhìn một màn trước mắt này. Cái này, hắn làm, hắn đã mạnh như vậy. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm cái kia đứt gãy cây, lại nhìn mình chằm chằm trong tay nắm đấm, sững sờ rất lâu. Vốn cho rằng có thể một quyền đập nứt cây đã rất lợi hại, thì ra còn có thể mạnh hơn. Điện hạ ghi nhớ linh hoạt vận dụng tự thân ưu thế, khi ngoại môn công phu cùng nội gia tâm pháp kết hợp vận dụng thuần thục, uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Bên tai truyền đến Lâm Thanh Thanh nhắc nhở, Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ. Một lúc sau, mà chết. Lâm Giang Niên lại độ ngồi dưới đất, thở hổn hển. Bất quá, lần này sắc mặt của hắn tốt hơn nhiều, trừ bỏ có chút tái nhợt bên ngoài, lại không dị sắc. Mà Lâm Giang Niên trước mặt trong viện, một mảnh hỗn độn. Viện bên trong bừa bãi ngược lại mấy gốc cây, có mẹo, giống như là bị người ngạnh sinh sinh trực tiếp đập gãy. Đây hết thảy, tự nhiên là Lâm Giang Niên thành quả. Nhìn xem một màn này, Lâm Giang Niên rất vui mừng. Bất quá, đại giới cũng là trầm trọng. Suy yếu, tay đau, thể nội trống rỗng, giống như là bị rút sạch giống như, có loại thận hư ảo giác. Lâm Giang Niên tin tưởng, đó là vận công quá độ hậu di chứng. Vừa rồi hắn nóng lòng thí nghiệm, không để ý Lâm Thanh Thanh ngăn cản cưỡng ép ra tay, cuối cùng dẫn đến cơ thể bị móc sạch. Rất hư. Trừ cái đó ra, Lâm Giang Niên cúi đầu mắt nhìn trong tay nằm đấm, đỏ lên, mơ hồ có mấy phần vết máu. Bị thương, bất quá vấn đề không lớn. Điện hạ bây giờ võ công đã có tiểu thành, nhưng vẫn như cũ muốn chăm học khổ luyện, mới có thể có càng lớn tiến bộ. Lâm Thanh Thanh liếc nhìn Lâm Giang Niên, đáy trong mắt rung động càng đậm. Hơn nữa, không chỉ là rung động tại điện hạ lại thật kiên trì được. Những ngày này điện hạ mỗi ngày luyện võ, cơ hồ gió mặc gió, mưa mặc mưa, phần này nghị lực, không thể tin. Lâm Thanh Thanh càng rung động vẫn là điện hạ thiên phú võ học. Lúc này mới luyện võ bao lâu, liền đã có thực lực thế này. Điện hạ thiên phú, quả thật là kế thừa gì truyền vương gia. Cũng không biết bên ngoài những cái kia chê cười hổ phụ quyền tử, nói điện hạ là bao cỏ, bất học vô thuật gia hỏa, nếu như biết sau chuyện này, lại sẽ là bộ dạng gì? Chắc hẳn là sẽ rất khiếp sợ ngạc nhiên a. Nghĩ đến, Lâm Thanh Thanh ánh mắt hơi có chút vui vẻ, rất nhanh tập trung ý chí, lại nghĩ tới chỉ Diên tỷ phân phó, ánh mắt phức tạp đồng thời, trong lòng vừa tối thở dài. Chỉ Diên tỷ nàng, vì Lâm vương phủ, vì vương phi nguyện vọng, trả giá hy sinh nhiều lắm. Điện hạ, có đau hay không? Viện bên trong, Lâm Thanh Thanh sau khi rời đi, Tiểu Trúc thận trọng đứng tại điện hạ bên cạnh, giúp điện hạ băng bó vết thương trên tay. Khi nhìn thấy điện hạ vết thương trên tay lúc, nàng hơi có tiểu chấn kinh, cũng có chút đau lòng. Điện hạ nhất định rất đau a. Cẩn thận từng ly từng tí, động tác không thuần thục, nhưng rất nghiêm túc giúp điện hạ băng bó ký tay, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Điện hạ, tay của ngươi bị thương, hai ngày này tận lực đừng như vậy. Nguy hiểm. Nhớ tới lúc trước trong sân một màn kia, Tiểu Trúc trong lòng khiếp sợ không thôi. Nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, điện hạ một quyền liền cắt đứt một cái cây. Thật là lợi hại. Điện hạ, thì ra đã lợi hại như vậy. Tiểu Nha Hoàn trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lâm Giang Niên túi đầu mắt nhìn bàn tay, bị Tiểu Nha Hoàn tỉ mỉ băng bó, nhìn ra được, nàng ngược lại là rất chăm chỉ. Yên tâm đi, ta không sao. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, đang muốn đứng dậy lúc, phía trước trong tầm mắt lại đột nhiên nhiều một thân ảnh. khách không mời mà đến. Hứa Lam bước nhanh nhẹn bước chân, hùng hùng hổ hổ xông vào. Khi nhìn thấy trong đình Lâm Giang Niên cùng Tiểu Trúc đang muốn mở miệng, ánh mắt lại rơi vào trong viện, nhìn thấy viện một mảnh hỗn độn lúc, nàng khẽ giật mình, trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc. Cái này, đây là có chuyện gì? Nàng đi vào trong viện, nhìn xem đầy đất bừa bộn, cùng với cái kia đứt gãy con mèo té xuống đất ấy, ánh mắt bên trong hiện lên thần sắc bất khả tư nghị, quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngươi làm? Không phải. Lâm Giang Niên lắc đầu. Một bên Tiểu Trúc mở to hai mắt, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía điện hạ. Cái này rõ ràng chính là điện hạ làm nha. Điện hạ vì sao muốn nói dối? Nhưng rất nhanh, Tiểu Trúc liền chú ý đến điện hạ nhìn nàng một mắt, ánh mắt kia ý vị thâm trường, hướng về phía nàng khẽ gật đầu một cái. Tiểu Trúc nháy vô tội mở mịt ánh mắt. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Tiểu Trúc vẫn là rất khôn khéo gật gật đầu. Điện hạ ưa thích nghe lời nha hoàn, ân. Nàng phải nghe lời. Hô. Nhìn thấy Lâm Giang Niên lắc đầu, Hứa Lam lúc này mới trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hù chết nàng. Nàng còn kém chút cho là đây là Lâm Giang Niên làm được. Viện bên trong cái này ngược lại mấy cây vai tà cây, tuy nói cũng không trắng kiện, nhưng muốn làm được điểm này, võ công nhất định không kém. Hứa Lam mặc dù cũng có thể làm được, nhưng cũng sẽ không nhẹ nhõm như thế. Có thể có như thế năng lực, võ công ít nhất cũng phải nhanh tới gần cửu phẩm. Lâm Giang Niên giá hỏa này mới vừa vận tập võ bao lâu, làm sao lại có loại bản lĩnh này? Cũng đúng, không thể nào là hắn. Nghĩ tới đây, Hứa Lam yên lòng, lại liếc mắt nhìn biệt tử, cái kia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Thanh Thanh làm. Lâm Giang Niên trực tiếp đem vào quăng Lâm Thanh Thanh trên thân. Thì ra là thế. Hứa Lam cũng nhận biết Lâm Thanh Thanh, biết được nàng là chỉ riêng người bên cạnh, cũng là thị vệ của vương phủ, võ công không kém. Đang muốn nói tiếp thứ gì lúc, đã thấy một bên cái kia tên là Tiểu Trúc tiểu nha hoàn đang mở to mắt to vô tội nhìn xem nàng. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn nàng ánh mắt lại tựa hồ như có chút kỳ quái. Thế nào? Hứa Lam nghi hoặc, trên mặt ta có cái gì sao? Không có, không có. Tiểu Trúc hơi có chút khẩn trương hốt hoảng nghiêng đầu sang chỗ khác, đang có một ít hốt hoảng muốn giảng giải lúc nào, một bên truyền đến Lâm Giang Niên âm thanh. Tiểu Trúc, ngươi đi xuống trước đi. A, Tiểu Trúc lúc này mới như chút được gánh nặng, nhanh chóng túi đầu chạy chậm rời đi. Nàng sợ mình chạy chậm một chút sẽ bị bại lộ. Điện hạ tốt xấu, thế mà lừa gạt Hứa tiểu thư. Nàng thế nào? Hứa Lam kỳ quái mắt nhìn Tiểu Trúc bóng lưng rời đi. Không biết, đại khái là Tư Xuân a. Lâm Giang Niên thuận miệng nói bậy. Tư Xuân. Hứa Lam trong liếc qua viện, dương quang phổ chiếu. Chính là mặt trời chói chang trên không, cách mùa thu không tính xa, mùa xuân sớm đi qua, như thế nào Tư Xuân? Chờ đã, Hứa Lam hơi cau mày, Tiểu Trúc Tư Xuân cái gì? Nàng không phải ngươi thị nữ sao? Phản phất ý thức được cái gì, Hứa Lam sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi có phải hay không đối với Tiểu Trúc làm cái gì? Ngươi nghĩ gì thế? Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, trong đầu có thể hay không muốn chút khỏe mạnh đồ vật. Khỏe mạnh đồ vật. Hứa Lam khẽ giật mình, lập tức sắc mặt đỏ lên, nổi giận nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Dừng lại, lại tức nói, cái kia Tiểu Trúc bây giờ không phải là ngươi thiếp thân thị nữ. Cả ngày chiếu cố như vậy ngươi, có thể đào thoát ma trảo của ngươi. Ngươi chẳng lẽ đối với nàng không ý nghĩ gì? Nói xong, Hứa Lam nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ánh mắt, trong lòng chẳng biết tại sao hơi hơi có loại nói không ra lo nghĩ. Không có. Lâm Giang Niên lắc đầu. Gạt ngươi. Hứa Lam cười lạnh. Ta lừa ngươi làm cái gì? Lâm Giang Niên kỳ quái nhìn nàng một cái, ta đối với không có chỗ mã tiểu cô nương không có hứng thú. Hứa Lam trên mặt cười lạnh hơi hơi ngưng kết, theo bản năng túi đầu nhìn lại. Một giây sau, phản ứng lại nàng trong nháy mắt thẹn quá hóa giận. Họ Lâm, ngươi chỉ cây dâu mà mắng cây ngoại đâu? Trong đình viện, rất nhanh an tĩnh lại. Ngươi hôm nay làm sao lại đến? Lâm Giang Niên liếc qua tỉnh táo lại Hứa Lam, hỏi. Ai cần ngươi lo? Hứa Lam hừ hừ mở miệng, trên mặt tinh tế cái kia bởi vì tức giận mà nổi lên đỏ bừng chưa biến mất, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ta yêu tới thì tới. Đi, tùy ngươi. Lâm Giang Niên không có ý định cùng với nàng nhiều tính toán, tăng thêm phía trước nàng rút một chút, nhường nàng điểm. Đúng, nhường ngươi hỗ trợ mua rượu cùng tài liệu cũng mua rồi sao? Lâm Giang Niên nhắc lên chính sự. Hừ, không có. Ai ngờ, Hứa Lam tựa hồ còn đang tức giận, hừ lạnh nói. Thật không có. Liền không có. Hứa Lam mặt mũi tràn đầy dữ dằn nhìn hắn chằm chằm. Còn tức giận đâu? Lâm Giang Niên thở dài, ngực nhỏ quả nhiên lòng dạ cũng không quá đi, hẹp hỏi. Ai cần ngươi lo? Hứa Lam rõ ràng còn tại tính toán chuyện lúc trước, gặp Lâm Giang Niên cái này một bộ thái độ thờ ơ, tức giận. Gia hỏa này trào phúng nàng bao nhiêu lần? Mỗi lần đều trào phúng nàng, nàng. Nơi nào nhỏ? Thật sự rất nhỏ sao? Hứa Lam nhịn không được túi đầu lại nhìn lại. Chân mặc. Một lúc sau, nàng mới phản ứng được, khuôn mặt ửng đỏ. Liền, coi như đích thật là nhỏ một chút. Thì tính sao? Ăn nhà hắn cơm sao? Hắn có biết nói chuyện hay không? Lâm Giang Niên tự nhiên chú ý tới Hứa Lam động tác, lại nhìn thấy nàng cái kia ửng đỏ mà cắn răng nghiến lợi biểu lộ, rất nhanh đoán được trong nội tâm nàng suy nghĩ. Ho nhẹ thấu một tiếng, kỳ thực, khủng. Ngươi cũng không cần quá tự ti. Hứa Lam đột nhiên ngẩng đầu, ngươi nói cái gì? Lâm Giang Niên nghĩ, ta chỗ này có cái độc môn bí phương. Ngươi có muốn hay không? Độc môn bí phương. Hứa Lam khẽ giật mình, khi nhìn chăm chú đến Lâm Giang Niên cái kia hướng về trên người nàng nghiêng mắt nhìn ánh mắt, trong nháy mắt ý thức phản ứng lại cái gì? Lúc này khuôn mặt bá màu đỏ bừng, giận không thể tha thứ nói, bạn cô nương không cần loại đồ chơi đó. Thật không muốn. Không cần. Vậy quên đi. Lâm Giang Niên hơi có chút tiếc nuối. Hứa Lam tức đến đỏ bừng cả mặt, bộ ngực bên trên phía dưới không ngừng lưu động, dường như đều bị giận dữ không thiếu. Tốt tốt, đùa với ngươi đâu. Gặp nàng sắp muốn triệt để trở mặt, Lâm Giang Niên lúc này mới khoát khoát tay, là ta vừa rồi không đúng, ta ta xin lỗi ngươi.
Hừ. Hứa Lam đôi mắt đẹp hung ác cắn răng nghiến lợi theo dõi hắn, ta không chấp nhận.
Vậy ngươi muốn như thế nào mới tiếp nhận?
Chính ngươi nghĩ.
Lâm Giang Niên nhướng mày, như thế nào cảm giác có chút không thích hợp.
Hứa Lam bộ dáng này, như thế nào giống như là tức giận bạn gái.
Chờ lấy hắn đi dỗ.
Dỗ?
Lâm Giang Niên lắc đầu.
Không thể nào.
Hắn thở dài, nếu không thì ta nhường ngươi mắng trở về.
Hứa Lam mặt lộ vẻ hung quang, ta muốn đánh ngươi.
Vậy không được.
Lâm Giang Niên lúc này lắc đầu cự tuyệt.
Nhìn xem trước mặt giận khí hung hung Hứa Lam, Lâm Giang Niên lại thở dài, khẽ gật đầu một cái, kỳ thực, ngươi không cần như thế.
Ngươi không tức giận thời điểm, kỳ thực cũng vẫn rất dễ nhìn.
Vốn là còn đang tức giận Hứa Lam, thình lình đột nhiên nghe được Lâm Giang Niên tán dương, có chút ngộng,
có chút không có phản ứng kịp.
Gia hỏa này thế mà khen hắn.
Gặp quỷ sao?
Mặt trời mọc từ hướng tây.
Mà lúc này, Lâm Giang Niên ánh mắt đánh giá trước mắt Hứa Lam, ngươi nói ngươi một cái nữ hải tử ra ra, cả ngày không có việc gì cùng một nam tử một dạng hùng hùng hổ hổ, thích hợp sao?
Ai cần ngươi lo?
Hứa Lam vẫn như cũ giữ dằn chừng hắn.
Ta đương nhiên không xem bảo, bất quá Lâm Giang Niên lắc đầu, nói, ta chỉ là đưa ra một cái nho nhỏ thành khẩn đề nghị.
Kỳ thực, ta cảm thấy ngươi thật đẹp mắt, chính là ngươi cả ngày mặc cùng một nam tử một dạng.
Ăn mặc như vậy bộ dáng, rất khó không để ta đem ngươi trở thành huynh đệ. Nhìn Hứa Lam tính cách hùng hùng hổ hổ, ngay cả quần áo cũng cực kỳ nam tính hóa, đứng ở trước mặt hắn, thỏa đáng chính là một mặt dung tú tức giận điểm nam tử.
Thật tốt một cô nương, mặc cùng một huynh đệ một dạng, cũng khó tránh khỏi Lâm Giang Niên sẽ nhịn không được mắng nàng.
Không thích hợp.
Hứa Lam khẽ giật mình, lập tức có chút mê mang túi đầu nhìn một chút chính mình trang phục.
Thực sự như thế sao?
Nữ hải tử nên có nữ hải tử dáng vẻ, ngươi nếu là thật tốt thu thập một chút, học một ít nữ tử nói chuyện hành động, chắc chắn cực kỳ đẹp đẽ.
Bản thân ngươi hình dạng liền không kém, ngoại trừ Lâm Giang Niên ánh mắt lơ đãng liếc nhìn được nàng, ý thức được nghiệp bầu, cấp tốc che giấu đi qua, ngươi Hứa đại tiểu thư thiên sinh lệ chất, nếu giống cô gái tầm thường như vậy ăn mặc một phen, tất nhiên kinh diễm chúng sinh, có 102 Lâm Giang Thành.
Liên Lâm Giang Thành trong thanh lâu những cái kia hoa khôi, hoàn toàn không có cách nào cùng ngươi so khen người lại không muốn tiền, đối với Lâm Giang Niên tới nói không hề khó khăn, thuận miệng mà ra.
Nhưng Hứa Lam lại triệt để sưng sờ tại chỗ.
Vốn là còn tức giận khuôn mặt dần dần ngưng kết, thay vào đó là dần dần nổi lên đỏ ửng trắng non khuôn mặt.
Cái này, gia hỏa này
đang khen nàng xinh đẹp,
ngoài ý muốn,
mười phần ngoài ý muốn.
Gia hỏa này thế mà lại khen nàng, hơn nữa nghe
rất chân thành tán dương.
Trong lúc nhất thời Hứa Lam có chút rối tung lên, khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu, chân tay luống cuống.
Phía trước cái kia hùng hùng hổ hổ Hứa đại tiểu thư, nghiễm nhiên không thấy bóng dáng.
Thẳng đến sau một lát, nàng mới tựa hồ lấy lại tinh thần, cắn chặt môi dưới, đỏ bừng cả khuôn mặt trừng Lâm Giang Niên một mắt, ngươi bất nói hưu nói bừa liền, coi như ngươi khen bản cô nương cũng sẽ không dễ dàng như vậy tha thứ ngươi.
Khẩu thị tâm phi.
Lâm Giang Niên một mắt xem thấu cô nương này của lót, rõ ràng cũng rất hưởng thụ, khen nàng cao hứng như vậy.
Còn trang,
còn mạnh miệng.
Bất quá, Lâm Giang Niên không có chọc thủng nàng, không phải khen ngươi, đây đều là thật tâm thật ý đề nghị.
Ngươi có muốn hay không, suy tính một chút.
Mới không cần.
Hứa Lam vô ý thức mở miệng, lại càng cảm giác khuôn mặt nóng bỏng, toàn thân run nhẹ nhẹ.
Ngươi bất nói hưu nói vượng.
Ta không để ý tới ngươi trở về chẳng biết tại sao. Hứa Lam trong lòng khẩn trương lại cực kỳ ngượng ngùng, có loại tại chỗ muốn chạy trốn xúc động.
Thế là nàng xoay người chạy.
Nhưng mới vừa xoay người, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi khẽ hừ một tiếng.
Đồ vật, chính mình đi lấy.
Nói xong, đầu nàng cũng không trở về chạy trốn chết.
Lâm Giang Niên cười híp mắt nhìn xem cái này quay người chạy trốn tiểu cô nương, có chút khả ái.
Lập tức lại nghĩ tới cái gì, hơi lộ ra nghi ngờ.
Khoảng thời gian này ở chung, vị này Hứa Lam đại tiểu thư tính khí tính cách cơ hồ bị hắn sở không sai biệt lắm.
Rõ ràng chính là một vị ngu ngốc đại tiểu thư, có điểm tâm cơ, nhưng cũng không nhiều.
Dạng này một vị thiên chân vô tà thậm chí còn có điểm ngu Hứa đại tiểu thư, lại là hại chết Lâm Vương Thế tử hung thủ.
Thế nào thấy đều có chút không giống.
Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ.
Lúc xế chiều, Lâm Giang Niên như thường lệ đi một chuyến Như Ý lâu, trước khi trời tối trở về, dùng qua bữa tối sau đó, liền một đầu tiến vào gian phòng.
Ai cũng không gặp.
Phủ thượng hạ nhân, đối với cái này sớm thành thói quen.
Điện hạ tính cách luôn luôn quái gở, phủ thượng hạ nhân dĩ vãng sẽ rất khó tiếp cận.
Cho dù là gần nhất điện hạ phát sinh biến hóa không nhỏ, nhưng điện hạ như trước vẫn là không thích có người tới gần gian phòng của hắn.
Đương nhiên, phụ thượng hạ nhân cũng không dám.
Thẳng đến màn đêm buông xuống sau, một thân ảnh như thường lệ xuất hiện tại trong viện, thuần thục đi tới cửa, đẩy cửa, tiến vào.
Vừa bước vào gian phòng, một cỗ đậm đà liệt tử khí, kèm theo một hồi hương thuần rượu cồn hương khí đập vào mặt, tràn ngập cả phòng.
Vừa bước vào gian phòng, nữ tử áo đỏ, đôi mắt trong nháy mắt sáng lên.
2/1, còn thiếu 3 chương, tấu chương xong, chương 85, ngươi dám không dám uống chương 85, ngươi dám không dám uống. Trong gian phòng tràn ngập nồng đậm mùi rượu, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của nàng.
Hơi thở nhẹ hít hà, cảm nhận được một hồi kích động khí quan rượu cồn hương khí, nữ tử áo đỏ con mắt sáng tỏ, thần thái sáng láng.
Đôi mắt đẹp liếc nhìn gian phòng, hữu tính sáng tỏ trong gian phòng, giống như mọi khi.
Cách đó không xa trên mặt thảm, Lâm Giang Niên ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm hai mắt, đang tại vận khí luyện công.
Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy trên người hắn hơi hơi bốc hơi nóng.
Cái trán ở giữa có mồ hôi trượt xuống, cái kia phơi bày ở ngoài trên da thịt mơ hồ hiện ra hồng, như cùng ở tại lồng hấp bên trong giống như, toàn thân trên dưới nhiệt độ cực cao.
Trong gian phòng, tựa hồ cũng theo thân thể của hắn biến hóa mà ấm lên.
Nữ tử áo đỏ liếc qua, cũng không kỳ quái.
Huyền Dương Tâm Pháp xem như trên đời này chí cương chí dương tâm pháp, tu hành lúc đích xác sẽ có phản ứng như thế.
khí huyết cuồn cuộn, tràn đầy cứng chắc. Giống như nghĩ đến cái gì, nữ tử áo đỏ dưới ánh mắt ý thức theo hướng xuống. Một giây sau, trên mặt của nàng hiện lên một vòng đỏ bừng, hơi có chút hốt hoảng đem ánh mắt rời đi. Phi, khẽ gắt một ngụm, trên gò má trắng non kia tán không đi một vòng hồng, khẽ cắn môi đỏ. Quả thật hạ lưu. Gương mặt phím hồng, hít thở sâu một hơi, nàng mới từ từ khôi phục như thường. Không tiếp tục đi xem Lâm Giang Nghiên, thay đổi vị trí ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên bàn. Trên bàn, bày một vỏ rượu. Trong gian phòng nồng nặc kia mùi rượu khí tức, chính là từ trong vỏ rượu tản mát ra. Nữ tử áo đỏ đôi mắt sáng tỏ, trên mặt hiện lên mấy phần kinh hỉ thần sắc, lúc này nhẹ cất bước phạt đến gần trước bàn. Xích lại gần, người người được cái kia càng đậm đà mùi rượu, nàng hít thở sâu một hơi, trên mặt hiện lên một vòng tham lam khát vọng thần sắc. Kể từ trước mấy ngày đêm đó từ Lâm Giang Niên ở đây cướp đi một vò rượu sau, một miệng lưu hương, dư vị vô cùng. Nàng liên một mực nhớ mãi không quên, hai ngày này tâm tâm niệm niệm nhớ. Đêm nay vốn nghĩ lại tìm Lâm Giang Niên thật tốt uy hiếp một phen hắn, xem có thể hay không lại làm ra một chút rượu tới. Lại không nghĩ rằng, đêm nay nàng chưa kịp mở miệng, trên bàn cũng đã bày xong liệt ỉu. Đậm đà mùi rượu, thậm chí so hai ngày trước còn muốn phốc hương. Tên kia truyền hình, ăn đau khổ sau đó, thành thành thật thật nhu thuận nghe lời. Bị rượu ngon hấp dẫn, vừa đưa tay ra nữ tử áo đỏ, lại đột nhiên ngừng tạm, quay đầu mắt nhìn vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở trên thảm Lâm Giang Niên. Hắn tựa hồ vẫn còn luyện công thời khắc mấu chốt, cũng không phát giác được nữ tử áo đỏ đến. Bất quá, nữ tử áo đỏ nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên gương mặt, trên mặt rất nhanh hiện lên một tia hồ nghi. Gia hỏa này sẽ trung thực ngoan ngoãn nghe lời? Không có khả năng. Nữ tử áo đỏ hơi suy nghĩ một chút, từ khi biết Lâm Giang Niên đến nay, gia hỏa này liền có vấn đề. Hắn tuyệt không phải như vậy nghe lời dễ dàng dễ không chế người. Như vậy, nàng thu hồi ánh mắt, rơi vào trên rượu trên bàn đàn. Mở ra vỏ rượu, nồng nặc kia thoang thoảng khí tức sông vào mũi, trong gian phòng bốn phía tràn ngập rượu cồn mùi thơm. Rất muốn uống, rất muốn từng ngụm uống. Nhưng, nữ tử áo đỏ biểu tình trên mặt lại càng lúc càng hồ nghi, phá lệ cảnh giác. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Gia hỏa này, tối hôm qua còn một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục, đánh chết cũng không cho rượu thái độ. Đêm nay lại tại trong phòng bày một vỏ rượu. Rõ ràng chính là cố ý hắn sẽ không phải là tại trong rượu bỏ vào thứ gì đó a. Nghĩ tới đây, nữ tử áo đỏ đôi mắt đẹp lấp loé không yên. Theo thể nội cái kia quần quần khí huyết dần dần bình tĩnh, Lâm Giang Niên chậm rãi thu công, thở ra một hơi. Mở mắt ra, thần thanh khí sảng, thoải mái, có loại nói không ra thoải mái cảm giác. Thể nội khí càng phong phú, dần dần trải rộng toàn thân. Mở mắt ra Lâm Giang Niên, có thể cảm giác được hắn bây giờ cùng lúc trước trạng thái có khác nhau một trời một vực. Hắn bây giờ, hẳn là đã có thể được xem là chân chính tập võ nhập môn a. Tuy nói bây giờ còn không có sở đến cựu phẩm cánh cửa, nhưng đã so với người bình thường lợi hại hơn, không nói những cái khác, một quyền có thể đập gãy một khỏa bát to cây, Lâm Giang Niên đã có cơ bản phòng thân bản lĩnh. Đã không phải là lúc trước cái kia tay không chói gà chi lực yếu gà. Hơn nữa, tuy nói Lâm Giang Niên chưa hệ thống bắt đầu học tập chân chính võ công, nhưng hắn bây giờ người mang thiên hạ đỉnh tiêm tâm pháp Huyền Dương tâm pháp, lại cùng vị kia Lý Lao tiền bối học kiếm chi chí thuật. Bây giờ đang đứng ở hậu tích bạc phát trạng thái, đợi đến tương lai một ngày kia, Lâm Giang Niên tin tưởng hắn tất nhiên có thể nhất phi chủ thiên. Thần thái sáng láng, cực kỳ hưng phấn. Qua sau một lúc, hắn mới từ từ bình phục tâm tình. Đồng thời, cũng bình phục lại cơ thể một chỗ dị thường nhô ra chi vật. Chậm rãi bò lên, ngước mắt, ánh mắt rơi vào một bên cách đó không xa trước bàn. Cái kia tập, kích, áo đỏ đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn, ánh mắt yên tĩnh nhìn chăm chú hắn, không nói một lời. Bên cạnh rượu trên bàn đàn bị mở ra, trong gian phòng tràn ngập đậm đà mùi rượu. Nàng lại không động. Thấy thế, trong lòng Lâm Giang Niên sáng tỏ. Nàng vừa rồi đi vào phòng lúc, Lâm Giang Niên liền đã chú ý tới nàng, bất quá vừa rồi không thu công, bởi vậy không có phản ứng nàng. Tùy ý nàng đi. Ngươi nhìn ta làm gì? Lúc này, gặp nữ tử áo đỏ ánh mắt rơi vào trên người hắn, Lâm Giang Niên nhẹ nhàng nở nụ cười, sửa sang lại quần áo, chậm rãi đến gần. Nữ tử áo đỏ không nói chuyện, chỉ là vẫn như cũ theo dõi hắn. Cặp kia trong đôi mắt đẹp, mang theo vài phần hồ nghi, phức tạp, kèm theo một tia nổi giận. Cứ như vậy theo dõi hắn, cũng không nói chuyện. Gặp nàng không nói lời nào, Lâm Giang Niên cũng không mở miệng. Hắn tự mình thuần thục tại đối diện nàng ngồi xuống, lật lên xem bày ra ở trên bàn một bản võ học sách. Lý Lao tiền bối từng nói qua, thiên hạ võ học môn phái tuy nhiều, nhưng trăm sông đổ về một biển. Cao thủ chân chính tất nhiên sẽ hải nạp bách xuyên, thu nạp tất cả nhà sở trường, cuối cùng đi ra một đầu con đường thuộc về mình. Bởi vậy, Lâm Giang Niên tại tu hành võ công đồng thời, cũng sẽ đi đọc qua ngoài ra có đóng võ học sách, từ trong lĩnh hội lĩnh ngộ, không ngừng tiến bộ. Đương nhiên, câu nói này bản thân cũng có tính hạn chế. Đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, tập võ cần phải sở trường, tham thì thâm, học quá nhiều, cuối cùng ngược lại dễ dàng cái gì đều không học được, thậm chí dễ dàng lâm vào hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma. Chân chính có thể làm được hải nạp bách xuyên, hút lấy thiên hạ võ học tất cả nhà sở trường người, trên cơ bản cũng là thiên phú võ học cực cao thiên tài. Lâm Giang Niên không cho rằng mình là một cái gì thiên tài, nhưng ở trong trí nhớ phương diện này hắn đích xác khác hẳn với thường nhân. Bởi vậy, cũng không ảnh hưởng hắn học tập môn phái khác võ học bí tịch. Trong gian phòng lại đột nhiên an tĩnh lại. Lâm Giang Niên tự mình đọc qua sách trên bàn tịch, thâm vô bằng ngủ. Đối diện, nữ tử áo đỏ nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, nhìn xem gia hỏa này tại đối diện nàng ngồi xuống, tiếp đó đọc sách. Chính mình an vị ở trước mặt hắn, mỹ mạo trẻ tuổi như vậy khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nữ ngay tại trước mắt hắn, hắn nhìn đi vào sách. Hắn có phải là cố ý hay không? Nữ tử áo đỏ trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Rất rõ ràng, nàng nhìn ra Lâm Giang Niên rõ ràng chính là cố ý như thế. Hít thở sâu một hơi, xô mặt, mặt không chút thay đổi nói, ngươi đang làm cái gì? Lâm Giang Niên cũng không ngẩng đầu lên, đọc sách. Sách gì? Dễ nhìn sách. Nữ tử áo đỏ lướt qua, lờ mờ có thể từ trong đó nhận ra, đó là một bản có liên quan võ học bí tịch sách. Một bản phá võ học bí tịch, có gì đáng xem? Chính mình chẳng lẽ không đẹp không? Chờ đã, đây không phải trọng điểm. Hậu chi hậu giác nữ tử áo đỏ hơi có chút tức giận, gia hỏa này rõ ràng chính là cố ý không nhìn nàng. Liếc qua trên bàn cái kia như cũ tản ra nồng đậm mùi rượu khí tức rượu ngon, nàng cảm giác trong cổ họng hình như có cái gì hiện lên. Nhìn không được âm thầm nuốt nước miếng, hít thở sâu một hơi, vẫn như cũ sủ mặt, rượu này ở đâu ra? Lâm Giang Niên ngước mắt kỳ quái nhìn nàng một cái, nữ nhân này biết rõ còn cố hỏi, có phải là ngốc hay không? Nữ tử áo đỏ tự nhiên chú ý tới Lâm Giang Niên cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, rõ ràng chính là chào phúng nàng. Nàng đè nén trong lòng cái kia vẻ tức giận, hừ lạnh nói, ngươi không phải nói không dành cất rượu sao? Đúng à, trước đây thật là không dành, bất quá Lâm Giang Niên gật gật đầu, chuyện đương nhiên nói, hôm nay có rảnh rỗi. Liêu Tố, nàng đột nhiên meo mắt lại, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngươi cố ý? Cái gì cố ý? Ngươi cố ý đem rượu để ở chỗ này? Cầu dẫn ta. Nữ tử áo đỏ đôi mắt đẹp theo dõi hắn, ánh mắt sáng quắc. Cầu dẫn ngươi. Lâm Giang Niên sững sờ, lúc này lắc đầu gạt bỏ, ngươi cũng chớ nói lung tung. Ta không sao, cầu dẫn ngươi làm gì? A. Nữ tử áo đỏ cười lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, phía trước nhường ngươi cho ta rượu, ngươi ra sức khước tử, thà chết chứ không chịu khuất phục, hôm nay như thế nào đột nhiên thay đổi tính chất? Quang minh chính đại nâng cốc để ở chỗ này. Để ở chỗ này thật kỳ quái sao? Lâm Giang Niên không hiểu thấu nhìn nàng một cái, ta để ở chỗ này cũng không phải đưa cho ngươi à? Nói đến đây, Lâm Giang Niên trên mặt hiện lên một vòng cảnh giác, ngươi có phải hay không lại muốn cướp rượu của ta? Liêu Tố, đừng giả bộ. Liêu Tố chọc thủng Lâm Giang Niên ngụy trang, cười lạnh, ngươi chính là cố ý, đúng không? Lâm Giang Niên nhướng mày, ta trang không giống. Tơ Liễu mặt không biểu tình theo dõi hắn. Ai, cái này đều để ngươi đã nhìn ra. Lâm Giang Niên lắc đầu, Liêu nữ hiệp quả nhiên thông minh, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Cho nên nữ tử áo đỏ trong đôi mắt đẹp lập lòe cái gì, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không có ngươi nhiều như vậy ý tưởng lung ta lung tung. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, ta phía trước đang nghiên cứu có thể hay không để cho rượu này cảm giác biến tốt hơn. Ngươi nghe, có phải hay không càng thơm? Nữ tử áo đỏ không nói chuyện. Đích sắc rất hương. So với lần trước thấy hương khí đậm đà nhiều, càng dụ người. Nghĩ tới đây, nàng cảm giác cổ họng tựa hồ càng làm. Ta mới thêm hương liệu đi bảo, nghiên cứu ra khẩu vị tốt hơn rượu ngon, chuẩn bị ngày mai đi cho vị kia lão tiền bối đưa đi. Lâm Giang Niên nói, đứng dậy đem rượu trên bàn đàn một lần nữa đắp lên, lại có ý riêng nhìn nàng một mắt, ngươi cũng đừng nghĩ lại uống trộm. Liêu Tố, cái kia dấu ở ống tay áo phía dưới bàn tay trắng non nắm chặt, mơ hồ có xung động muốn đánh người. Dẫn dụ, hắn chính là đang cố ý dẫn dụ. Như thế muốn ăn đòn dẫn dụ. Mắt thấy Lâm Giang Niên đứng dậy, chuẩn bị đem trên bàn rượu ngon ôm đi. Chờ đã. Liêu Tố từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, gò má đẹp đẽ hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Còn có việc. Nâng cốc thả xuống. Liêu Tố nhẹ nhàng đưa tay đặt ở trên vỏ rượu, ngăn trở Lâm Giang Niên động tác. Rượu này của ta. Cái này không thể được. Ai ngờ, Lâm Giang Niên vẫn lắc đầu, rượu này không thể cho ngươi. Bớt nói nhảm, ta nói là của ta chính là của ta. Nữ tử áo đỏ đã không muốn lại cùng Lâm Giang Niên nói nhảm, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác giá hỏa này vẫn luôn không an hảo tâm. Hơn nữa hắn lời nói, thật sự rất giận, để cho nàng có loại muốn quất hắn xúc động. Gặp nàng không nói đạo lý như thế, Lâm Giang Niên cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận lui về, ngươi lại cướp ta rượu. Đoạt lại như thế nào? Nàng nghiêm mặt nói. Cái kia không sao, Lâm Giang Niên khoát khoát tay. Cùng hắn chơi bộ này, cái kia có thể làm sao? Đánh không lại, không thể chơi vào. Gặp Lâm Giang Niên ăn quả đắng thần sắc, trên mặt nàng lúc này mới hiếm thấy hiện lên vẻ đắc ý thần sắc, đem rượu đem đến trước mặt, một lần nữa mở ra vỏ rượu, nghe rượu ngon hương khí, cuối cùng là có chút nhịn không được. Từ trong vỏ rượu đổ ra một chén rượu, tiến đến trong hơi thở nhẹ nhàng ngửi ngửi một cái. Cảm thụ nồng nặc kia rượu cồn vần quanh, làm cho người toàn thân lỗ chân lông giãn ra. Đối diện, Lâm Giang Niên ánh mắt nhìn chăm chú lên động tác của nàng, trơ mắt nhìn xem nàng rót rượu, vương chén lên tiến đến bên miệng, chuẩn bị uống. Ngay tại sẽ phải uống hết lúc, vừa tiến đến mép nữ tử áo đỏ lại đột nhiên dừng lại. Sau đó, cầm trong tay bát rượu một lần nữa thả xuống, ngước mắt nhìn xem Lâm Giang Niên, ngựa khí nghiền ngẫm, ngươi có phải hay không cảm thấy ta sẽ uống? Lâm Giang Niên thần sắc như thường, có vấn đề gì? Đừng giả bộ. Nữ tử áo đỏ cười lạnh một tiếng, từ ta vào nhà bắt đầu, ngươi liền không có an hảo tâm. Ngươi quả thực cho là ta sẽ tin ngươi không có ý đồ xấu. Trong rượu này, ngươi chỉ sợ chuốc thuốc gì a? Nàng mặt lộ vẻ cười lạnh, trong trẻo lạnh lùng đôi mắt đã xem thấu Lâm Giang Niên quỷ kế. Gia hỏa này như thế trắng trợn đem rượu để ở chỗ này, rõ ràng chính là đang cố ý dẫn dụ nàng. Ai biết, hắn có hay không tại trong rượu hạ dược. Vạn nhất xuống, nàng cũng sẽ không trúng kế. Lâm Giang Niên thật sâu thở dài, vẫn là bị ngươi phát hiện. Quả nhiên, vẫn là không gạt được ngươi a. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, liếc qua trước mặt nàng bắt rượu, gật đầu một cái, thừa nhận, ta đúng là đang trong rượu hạ độc, chuẩn bị đem ngươi thuốc đổ. Sau đó thì sao? Nàng nheo mắt lại, trong đôi mắt mơ hồ hiện ra mấy phần ánh mắt bất thiện. Cái gì tiếp đó? Nữ tử áo đỏ theo dõi hắn, cười lạnh, đem ta thuốc đổ. Mục đích của ngươi là cái gì? Uy hiếp ta? Muốn tránh thoát khống chế của ta? Ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Giang Niên lắc đầu, ý vị thâm trường đánh giá nàng, ngươi một cái đại cô nương như hoa như ngọc, đêm hôm khuya khoắt bị ta thuốc đổ. Ngươi có làm được không sẽ phát sinh cái gì? Nữ tử áo đỏ, một vòng nổi giận từ trên mặt nàng hiện lên. Hạ lưu. nàng tức giận mắng: "Này làm sao có thể gọi hạ lưu? Cái này gọi là mưu kế." Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, chỉ là đáng tiếc, vẫn là nhường ngươi nhìn đấu. Nữ tử áo đỏ cười lạnh: "Hắn còn có thể lại rõ ràng thêm chút sao? Nàng đây nếu là còn không phát hiện được cái gì, vậy còn không bằng dứt khoát bị thuốc ngược lại tính. Tất nhiên rượu này cho ta hạ độc, ngươi còn uống sao?" Lâm Giang Niên lại tựa hồ như đồng thời không nhục trí, nhìn nàng một cái, do hỏi. Nữ tử áo đỏ mặt không biểu tình: "Khi nàng là kẻ ngu sao? Hạ độc, ai uống? Đáng tiếc cái này một vỏ rượu ngon." Lâm Giang Niên đem Liễu Tố trước người cái kia bát rượu bưng đến trước mặt, nhẹ nhàng ngửi ngửi, tán thán nói: "Quả nhiên là rượu ngon, hương nồng thuần hậu, so kiếm đạo kia cái gì bích con kiến cần phải cũng sẽ không kém. Ta quả nhiên thật tuyệt." Nữ tử áo đỏ nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên động tác, nheo mắt lại. Kiếm đạo bích con kiến, cũng thực sự nghe nói qua, có chút danh khí. Đáng tiếc, rượu ngon như vậy, không thể lãng phí. Lâm Giang Niên nhìn một chút trong chén rượu, lại mắt liếc nữ tử áo đỏ, tại nàng chăm chú, đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nữ tử áo đỏ biểu tình trên mặt dần dần ngưng kết. "Không phải đã nói hạ độc sao? Hán, như thế nào uống nữa? Không muốn sống nữa." Nàng trong đôi mắt tràn đầy kinh nghi thần sắc, cứ như vậy nhìn xem Lâm Giang Niên ở trước mặt nàng, đem trong chén liệt tiểu uống một hơi cạn sạch. "A." Uống một hơi cạn sạch, cảm thụ rượu cồn kích thích cổ họng khoái cảm, Lâm Giang Niên trên mặt hiện lên mấy phần sảng khoái thần sắc. "Quả thật là rượu ngon a." Lâm Giang Niên nheo mắt lại, đáp ý hiểu ra tán thưởng. "Rượu này nếu là phóng bên ngoài bán, chắc chắn có thể kiếm nhiều tiền. Đáng tiếc, bản thế tử không thiếu bạc. Như thế liệt tiểu đặt ở phía ngoài xác thực sẽ có thị trường, đáng tiếc, Lâm Giang Niên đối với kiếm tiền không có hứng thú gì. Bây giờ trở thành Lâm Vương thế tử, sớm đã áo cơm không lo, vật ngoài thân đối với hắn mà nói, không có chút nào bất luận cái gì lực hấp dẫn." Nữ tử áo đỏ trầm mặc. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên biểu lộ phản ứng, thần sắc ngạc nhiên, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác đêm nay bị hí lộng ảo giác. Có một loại trí thông minh bị đùa bỡn tại vỗ tay nổi giận cảm giác. Trong rượu này không phải là bị hạ độc sao? Hắn vì cái gì còn dám uống hết? Vẫn là nói, trong rượu không có độc. Nhưng, không nên a. Nữ tử áo đỏ nhíu mày. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, thần sắc tức giận, hình như có chút nghiến răng nghiến lợi, ngươi không phải nói trong rượu hạ độc sao? Đúng a. Lâm Giang Niên gật gật đầu. Ngươi không sợ chết? Nữ tử áo đỏ theo dõi hắn ánh mắt, gia hỏa này trong miệng đến cùng có hay không một câu lời nói thật. Vì sao muốn sợ chết? Lâm Giang Niên không hiểu thấu nhìn nàng một cái, uống rượu cùng chết có quan hệ gì? Ngươi không phải tại trong rượu hạ độc. Đúng vậy a, sau đó thì sao? Ngươi không sợ bị thuốc đổ? Thuốc bổ làm sao lại thuốc đổ? Nữ tử áo đỏ biểu tình trên mặt lại độ ngưng kết, thuốc bổ. Đúng a. Ngươi mới vừa nói không phải thuốc mê. Nữ tử áo đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. A, ngươi nói cái này a? Lâm Giang Niên lúc này mới chợt hiểu, chuyện đương nhiên nói, đó là ta lừa gạt ngươi. Ta người này đường đường chính chính, quân tử phong phạm, dùng như thế nào phía dưới thuốc mê loại thủ đoạn thấp hèn này. Ngươi suy nghĩ nhiều. Liêu Tố, trầm mặc. Trầm mặc thật lâu. Liêu Tố gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, cặp kia trong đôi mắt đẹp mơ hồ hình như có hung quang hiện lên. Nếu như ánh mắt có thể giết người, cái kia trước mắt Lâm Giang Niên đã bị nàng thiên đao vạn quả. Lại đua mình nàng. Ngữ khí còn có lý chẳng sợ như thế. Liêu Tố tức giận gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, cố gắng hít sâu mấy hơi thở, biểu tình trên mặt dần dần sụp đổ. Nhịn không được một cái tát nghĩ hô trên mặt hắn loại xung động này. Đêm nay từ bước vào gian phòng kia bắt đầu, nàng cũng cảm giác mình bị tính toán. Cho tới bây giờ, vẫn luôn tại bị hắn chơi bừa. Thậm chí ngay cả chính nàng đều không phát giác được, tối nay nàng rất không lý trí. Gặp nàng trầm mặc, rất lâu không nói chuyện. Lâm Giang Niên đôi mắt nghiền ngẫm, nhìn nàng như thế phiền muộn thần sắc, trong lòng thoải mái nhiều. Nàng không cao hứng, Lâm Giang Niên cũng rất cao hứng. Như thế nào? Tức giận. Lâm Giang Niên tiếp tục đâm kích nàng, ngươi nhìn, giữa ngươi ta cũng không có cơ bản nhất tín nhiệm. Trước ngươi còn nói muốn rượu bây giờ rượu ngay tại trước mặt ngươi, ngươi lại không dám uống. Cái này không thể trách ta đi. Nhìn thấy Lâm Giang Niên trên mặt vậy như thế nào đều che giấu không được nghiền ngẫm nụ cười, nữ tử áo đỏ phảng phất có một hơi bị đọng lại tại ngực, không thể đi lên, phía dưới không tới. Dưới ống tay áo bàn tay trắng non nắm chặt, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, mặt lộ vẻ một tia hung quang. Uống. Ai nói ta không dám uống? 2/1, tấu chương xong, chương 86, hoàng tước tại hậu chương 86, hoàng tước tại hậu có lẽ là đêm nay bị Lâm Giang Niên kích động ra tính khí tới, thời khắc này Liêu Tố cực kỳ không tỉnh táo. Nàng rất không thích loại này bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác. Tên trước mắt này, trên mặt vẫn như cũ mang theo người vật vô hại đủ cười, nhưng ở trong mắt nàng lại phá lệ đáng giận. Từ nàng đêm nay bắt đầu, vẫn tại đủ loại tính toán nàng. Dù là bây giờ, cũng giống như thế. Liêu Tố rất không thích ứng. Cho tới nay, nàng cũng tự xưng là tính toán không lộ chút sơ hở, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay ở trong. Vô luận là ở đó trong chùa miếu bức Lâm Giang Niên giả mạo Lâm Vương Thế Tử, khống chế hắn, mỗi đêm xuất hiện trong phòng của hắn, đến từng bước một bộc lộ ra mục đích thực sự của nàng. Từ đầu đến cuối, tất cả mọi thứ đều tại nàng trưởng khống ở trong, hết thảy đều tại dựa theo nàng trong kế hoạch tiến hành. Mà nàng cũng vẫn luôn rất tỉnh táo. Dù là một lần tình cờ sẽ có do dự, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị lý trí bao trùm thay thế. Nhưng đêm nay, Lâm Giang Niên liên tiếp lừa gạt nàng, kích thích nàng, để cho trong nội tâm nàng càng bất an. Loại kia tên trước mắt này có thể muốn tránh thoát nàng nắm trong tay ý niệm càng mãnh liệt. Nàng ý thức được không đúng, lúc này hẳn là tỉnh táo lại. Chỉ là chẳng biết tại sao, khi ngước mắt nhìn thấy Lâm Giang Niên cái kia lạnh nhạt ánh mắt, giống như mang theo mấy phần trào phúng ngoạn vị khiêu khích. Chẳng biết tại sao, nàng trong lòng cái kia cố khí lại xoạt 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 xuống tới. Đúng. Lâm Giang Niên nhiễu có chút bất ngờ đánh giá nàng, ngươi thực có can đảm uống. Nữ tử áo đỏ không nói chuyện, mặt lạnh theo dõi hắn. Chớ miễn cưỡng a, vạn nhất ta thật hạ độc đâu. Lâm Giang Niên ánh mắt càng nhẹ nhõm, còn hình như có mấy phần đắc ý hắn rất ưa thích bây giờ cảm giác. Trước mắt cái này cường thế lại nữ nhân thông minh, bây giờ đang bị hắn lừa dối tìm không ra bắc. Loại cảm giác này rất huyền diệu. Lâm Giang Niên lại từ trong vỏ rượu đổ ra một chén rượu, thơm nồng mùi rượu trong phòng tràn ngập. Bưng chén lên, tinh tế phẩm ngửi. A, thật là thơm rượu. Lâm Giang Niên mặt lộ vẻ mấy phần say mê thần sắc, bưng chén lên tiến đến bên miệng, đang muốn uống hết lúc, lại ngước mắt liếc đối diện nữ tử áo đỏ. Gặp nàng đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cặp kia băng lãnh đôi mắt đẹp bên trong ẩn chứa mấy phần sắc khí. Uống sao? Thấy thế, Lâm Giang Niên đem vừa tiến đến mép rượu, lại đưa cho nàng. Ngươi không phải nói muốn uống sao? Nữ tử áo đỏ trầm mặc, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên đẩy lên trước mặt bát rượu, lại nhìn Lâm Giang Niên thần sắc, hít thở sâu một hơi, đầu óc vẫn như cũ có chút loạn. Còn chưa mở miệng, lại nghe được Lâm Giang Niên quát tay, mang theo mấy phần sao cũng được tư thái, tính toán, không uống coi như xong, không nên miễn cưỡng cái này, nhàn nhã lại dẫn mấy phần loạn vị ngữ khí, trong nháy mắt để cho vốn là còn tính toán tỉnh táo nữ tử áo đỏ không kèm được. Cái kia nguyên bản tinh xảo khuynh thành dung mạo, bây giờ nhiều hơn mấy phần giận dữ băng lãnh, hung tợn trừng Lâm Giang Niên một mắt, vung lên rượu trên bàn bát, tiến đến hơi thở bên cạnh nhẹ nhàng vừa nghe. Đích sắc không có phát giác được cái gì khác thường, căn bản là không có hạ dược. Hắn vẫn luôn đang đùa chính mình. Nghĩ tới đây, nữ tử áo đỏ càng tức giận. Nhưng lập tức, trong chén mùi rượu hấp dẫn lực chú ý của nàng, đem bắt tiến đến bên miệng lúc, nàng lại đột nhiên ý thức được cái gì, ngừng lại. Chén này, hắn dùng qua. Phát giác được điểm này, nữ tử áo đỏ lúc này lại chén rượu trong tay thả xuống, mặt không thay đổi từ bên cạnh cầm lấy một cái mới bát, một lần nữa rót rượu. Lâm Giang Nghiên liền lặng lặng nhìn động tác của nàng, nhìn xem nàng một lần nữa rót một chén rượu, đôi mắt mang theo một tia khiêu khích giống như liếc Lâm Giang Nghiên một cái. Cái này mới đưa bắt tiến đến bên miệng, nhấp nhẹ. Theo cái kia hơi nhói nhói cổ họng rượu cồn cực nóng cảm giác theo cổ họng tràn ngập toàn thân, Liêu Tố cảm giác toàn thân một đoạn thời khắc sợ run. Giống như gặp cam lâm như vậy, kích thích nàng toàn thân thoải mái. Cái kia cố manh liệt cảm giác thỏa mãn xông lên đầu, giống như trống rông thật lâu trong lòng, đột nhiên bị nhét đầy ắp. Mười phần thỏa mãn. Liêu Tố đôi mắt đột nhiên sáng lên, cái kia vốn là còn bởi vì tức giận mà phiếm hồng gương mặt, bây giờ cũng nhiều mấy phần đỏ mặt giống như phá lệ xinh đẹp. Lâm Giang Nghiên nhưng là tràn đầy phấn khởi nhìn trước mắt nữ tử áo đỏ uống vào trong chén rượu. Uống một hơi cạn sạch sau lại ngã xuống một bát, một hơi uống ba bát sau, lúc này mới vừa lòng thỏa ý để chén rượu xuống, liếm liếm tươi đẹp môi đỏ. Cái kia trương bạch tích trên mặt tinh tế, hình như có thêm vài phần say hồng. Thỏa mãn. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, khẽ cười một tiếng. Nữ tử áo đỏ liếc mắt nhìn hắn, trong đôi mắt vẫn như cũ mấy phần khiêu khích thần sắc, không nói chuyện. Quả nhiên, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, trong đôi mắt ý cười càng rõ ràng. Nữ tử áo đỏ khẽ giật mình, có ý tứ gì? Ngươi nói ra. Lâm Giang Niên dần dần nheo mắt lại, ngoạn vị đánh giá nàng. Nữ tử áo đỏ trong lòng bản năng có loại dự cảm bất tường. Gia hỏa này ánh mắt không thích hợp, hắn lại muốn làm cái gì? Nàng chưa kịp suy tư biết rõ chuyện gì xảy ra lúc, đột nhiên não hải một hồi cảm giác hôn mê xông lên đầu. Cái này, đây là? Nàng đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, đột nhiên phản ứng lại, ngươi hạ độc. Cái kia mãnh liệt cảm giác hôn mê, rõ ràng chính là bị hạ độc dấu hiệu. Đúng a? Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, mặt mỉm cười thong dong gật đầu, ta đích xác hạ độc. Không phải sớm nói cho ngươi biết sao? Nữ tử áo đỏ sắc mặt đột nhiên lại biến, vẫn là bị hạ độc. Hèn hạ. Cái kia mãnh liệt cảm giác hôn mê hiện lên không phải giả, thật sự bị hạ độc. Rượu thật sự có vấn đề. Ngươi như thế nào không có việc gì? Trong lòng phẫn nộ, nhưng nàng rất nhanh có nghĩ đến cái gì. Lâm Giang Niên rõ ràng cũng uống rượu, vì cái gì không có việc gì? Bởi vì ta không có phía dưới tại trong rượu. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, nàng như vậy cảnh giác, tại trong rượu hạ dược tất nhiên sẽ bị phát giác. Như vậy, nữ tử áo đỏ phảng phất ý thức được cái gì, cúi đầu nhìn xem trước bàn bát, thuốc tại trên chén. Thông minh. Lâm Giang Niên gật đầu. Hèn hạ. Nữ tử áo đỏ cuối cùng ý thức được, đêm nay vẫn là bị tính kế. Gia hỏa này liên hoàn kế sách, đã đem nàng ý nghĩ tâm lý sở triệt để tính toán rõ rành rành. Cái này khiến nàng trong lòng đột nhiên cả kinh. Hắn thật là sâu tâm tư, này làm sao có thể gọi hèn hạ? Cái này gọi là người nguyện mắc câu. Lâm Giang Niên nhìn xem choáng đầu phát trướng, đầu ảm đạm lay động nữ tử áo đỏ, có chút cảm thán, là ngươi đối với ta quá không tin tưởng. Ngươi nếu là ngay từ đầu liền tin tưởng ta không có hạ dược, có phải hay không thì không có sao? Hết lần này tới lần khác a, ngươi không tin ta trùng hợp là, ta cũng biết ngươi không tin ta. Cho nên ta tương kế tiểu kế Lâm Giang Niên ý vị thâm trưởng, ngươi thua không an. Nếu như nữ tử áo đỏ ngay từ đầu liền không có hoài nghi Lâm Giang Niên bỏ thuốc trong rượu, cũng sẽ không cảnh giác như thế. Ngay từ đầu rượu cùng bát rượu cũng không có vấn đề gì, nhưng hết lần này tới lần khác, nàng không tin. Mà Lâm Giang Niên cũng chính là lợi dụng nàng lòng cảnh giác lý, tương kế tiểu kế, trực tiếp lừa gạt nàng hướng về trong bẫy này, cản đều không cản được. Ngươi tự tìm cái chết. Ý thức được chính mình lại bị đuổi nghịch nữ tử áo đỏ bây giờ nổi giận bất phần, buồn bực xấu hổ, vừa phẫn nộ, lúc này liền nộ khí dãy rủa đứng dậy. Nhưng một giây sau, nàng thân hình run lên, bịch, cả người đứng không vững, trực tiếp ngã ngồi trở về trước bàn, lạch cạch ngã xuống không còn động tĩnh. Mê đảo, nhìn xem gục xuống bàn, không nhúc nhích nữ tử áo đỏ, Lâm Giang Niên tự lẩm bẩm, cái này dự hiệu, vẫn rất đột nhiên. Cái này thuốc mê là Lâm Giang Niên từ trong Như Ý Lâu lật ra tới, trong Như Ý Lâu cất kỹ vô số kỳ chân dị bảo, trong đó không thiếu có chút lợi hại độc dược thuốc mê cùng mê tình một loại dược vật. có lẽ không sánh được cổ độc lợi hại như vậy, nhưng cũng đã có thể xem là vô sắc vô vị, lặng yên không một tiếng động. Lợi hại hơn nữa cao thủ tới, nếu không có phòng bị cũng phải bị đánh ngã. Nhìn xem trước bàn không còn động tĩnh nữ tử áo đỏ, rõ ràng dược hiệu đã phát tác. Bất quá, Lâm Giang Niên vẫn như cũ rất cẩn thận, nữ nhân này tinh rất nhiều, phòng ngừa nàng cố ý giả vờ mất, đợi đến Lâm Giang Niên buông lỏng cảnh giác lại đột nhiên làm loạn. Dù là nàng đã không còn động tĩnh, Lâm Giang Niên vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ, ngồi yên lặng một hồi, đợi đến canh giờ không sai biệt lắm, gặp nàng vẫn là không có phản ứng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới a, ngươi cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay của ta. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, trong lòng mùi mùi mai thôi, từ tại biết được nữ nhân trước mắt này rượu ngon lúc, trong lòng của hắn liền có kế hoạch này. Thích uống rượu. Như vậy, đây chính là nhược điểm của nàng. Lâm Giang Niên lấy lui làm tiến nho nhỏ lợi dụng một lần cái nhược điểm này, nàng liền dễ như trở bàn tay mắc câu rồi. Bây giờ đến phiên ta báo thủ. Lâm Giang Niên đứng dậy, chậm rãi tới gần nữ tử áo đỏ. Nàng ghé vào trước bàn không một tiếng động, cái kia hơi xốc xít dưới mái tóc, che hé mở tinh xảo khuôn mặt thanh tú, hiện ra ửng hồng, xinh đẹp động lòng người. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm mặt của nàng, suy xét kế hoạch bước kế tiếp. Dưới mắt nàng cuối cùng rơi vào trong tay, nên xử trí như thế nào nàng? Uy hiếp, lợi dụng. Từ bước vào Lâm Vương phủ bắt đầu, Lâm Giang Niên một mực tại uy hiếp của nàng dưới sự khống chế. Bây giờ, nàng rơi vào trong tay Lâm Giang Niên. Đây là Lâm Giang Niên thẻ đánh bạc, là thoát khỏi nàng khống chế cơ hội, là cho nàng hạ độc thuốc, cùng với nàng lẫn nhau ngăn được, buộc nàng cho mình giải cổ độc. Vẫn là nói, đem nàng lột sạch làm bẩn trong sạch của nàng, để cho nàng nếm thử đại động lợi hại, hung hăng trả thù một phen sau, lại xuống độc. Lâm Giang Niên ánh mắt dần dần nổi lên mấy phần phong mang, nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử áo đỏ. Khoan hãy nói, rất xinh đẹp mê người, tựa hồ cũng không phải rất thua thiệt. Nghĩ đến một ít ý niệm, Lâm Giang Niên hô hấp hơi có chút gấp rút, nhìn chằm chằm nàng cái kia không nhúc nhích thân thể mềm mại, ánh mắt càng không thích hợp. Trong khoảng thời gian này bị nàng ức hiếp, dưới mắt chính là trả thù cơ hội tốt nhất. Tuy nói phương thức trả thù có chút đáng xấu hổ, thế nhưng lại như thế nào? Đối đãi cái này một mực uy hiếp tính mạng hắn nữ nhân, đây là địch nhân, liền nên hung hăng bên trong. Ra, ta niệm hiện lên, Lâm Giang Niên dục dịch. Tới gần đến nàng bên cạnh, chậm rãi duỗi ra một cái tay, ngay tại sắp chạm đến lúc, một cỗ mũi nhọn khí tức nguy hiểm đánh tới. Lâm Giang Niên ánh mắt con ngươi đột nhiên co rụt lại, toàn thân căng cứng, vô ý thức cấp tốc triệt thoái phía sau. Ba, trong không khí truyền đến một tiếng âm thanh sắc nhọn chói tai, một khí thế bàng bạc đập vào mặt, chấn Lâm Giang Niên liên tiếp lui về phía sau 4-5 bước. Ngước mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc thần sắc, ngươi không có việc gì? Trong tầm mắt, cái kia vốn nên làm gục xuống bàn bị mê đảo mất đi chi giác nữ tử áo đỏ, chẳng biết lúc nào đã một lần nữa ngồi dậy, cười lạnh nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Ngươi quả nhiên không có hảo ý. Lâm Giang Niên trong lòng đột nhiên trầm xuống. Không phải cho nàng bỏ thuốc sao? Tại sao sẽ không sao? Ngươi, như thế nào không có việc gì? Lâm Giang Niên cảm giác cổ họng cũng có chút khàn khàn, thuốc là giả hay sao? Ta nếu đang có chuyện, đêm nay chẳng phải là thua bởi trên tay ngươi. Liêu Tố cái kia thanh lãnh tràn ngập sát khí trên mặt nổi lên cười lạnh. Kém một chút, thật đúng là thua bởi trên tay hắn. Liêu Tố tâm đầu một trận hoảng sợ, nếu thật là bị hắn được như ý, vậy thì thật xong. Không nghĩ tới, hắn tâm cơ vậy mà sâu như thế. Nghĩ đến vừa rồi tên kia nhìn nàng không thích hợp ánh mắt, rõ ràng chính là nghĩ. Nàng ánh mắt càng nổi giận, cũng càng băng lãnh. Lâm Giang Niên ngạc nhiên nhìn xem trước mắt hoàn hảo im lặng xuất hiện tại trước mặt Liêu Tố, trên mặt của nàng đã không có nửa phần dấu hiệu trúng độc, rõ ràng liền không có việc gì. Thất bại, cái này cũng có thể thất bại. Ta thua. Tại ý thức khi đến thuốc sau khi thất bại, Lâm Giang Niên trực tiếp từ bỏ dãy rủa. Hạ không được thuốc, hắn bây giờ đối mặt nữ nhân này không có một tia phần thắng. Ta quả nhiên vẫn là xem nhẹ ngươi. Nhìn thấy Lâm Giang Niên từ bỏ chống lại, nàng nguyên bản nỗi lòng lo lắng cũng hơi hơi lòng ra. Sau đó trên mặt cười lạnh thần sắc càng đậm, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, tâm cơ ngươi thật đúng là trọng. Vẫn là so ngươi kém một chút ta. Lâm Giang Niên thở dài, lại không nhịn được nói, ngươi đến cùng như thế nào không có chuyện gì? Ngươi nói xem. Lâm Giang Niên mắt liếc trên bàn bát, hắn rõ ràng hạ độc, cũng tận mắt nhìn thấy nàng uống nữa. Đến cùng câu nào xảy ra vấn đề? Hạ dược đối với ta vô hiệu. Liêu Tố nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, chậm rãi đứng dậy, hướng về Lâm Giang Niên đi tới. Một bước, hai bước. Ý thức được không thích hợp, Lâm Giang Niên lúc này lùi lại, ngươi muốn làm gì? Nữ tử áo đỏ từng bước đi đến Lâm Giang Niên trước mặt, theo dõi hắn gương mặt, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Giờ khắc này, hàn khí bức người. Ngươi tốt nhất đừng một lần lại một lần khiêu chiến ta danh giới cuối cùng. Sát khí tràn ngập. Lâm Giang Niên trong lòng xâm nhiên, hắn cảm nhận được trên người đối phương truyền đến sát khí. Đây là một lần cuối cùng, lần tiếp theo nữ tử áo đỏ quay người, hít thật dài một hơi, lại lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ta sẽ không lại nhân từ nương tay. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, hơi có chút ngây người nhìn xem một màn này. Nàng không làm cái gì, chỉ là buông xuống chút uy hiếp, liền không có. Không giết hắn, thậm chí đều không động thủ, sẽ không nhân từ nương tay. Có ý tứ gì? Ngoài cửa, nữ tử áo đỏ đi ra khỏi phòng, nhìn xem trong viện trống rỗng, không có mưa hay. Sắc mặt nàng băng lãnh, quay người rời đi biệt tử, đi tới bên cạnh một chỗ ngõ nhỏ. Khi bước vào ngõ hẻm một khắc này, nàng toàn thân khí thế trong nháy mắt tiêu tan, cả người giống như nhục trí giống như. Thân thể mềm mại khẽ run lên, lui về sau hai bước, dựa lưng vào băng lãnh vách tường, thở hổn hển, sắc mặt hô hấp run rợn. Sắc mặt tái nhợt, phá lệ khó coi. Kém một chút đêm nay kém một chút ngã tại tên kia trên tay. Liêu Tố trong đôi mắt tràn đầy nghĩ lại mà sợ thần sắc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, đêm nay sẽ bị tên kia một mà tiếp như vậy, tái nhi tam tính toán. May nàng thở nhỏ tu hành quá cổ tâm pháp, đã sớm luyện một thân bách độc bất xâm. Thuốc thông thường đối với nàng không có tác dụng quá lớn, bằng không, đêm nay chỉ sợ thật muốn ngỏm tại đây. Lấy tên kia tính cách, lại sẽ như thế nào đối phó chính mình? Nghĩ đến khả năng nào đó, Liêu Tố khẽ cắn răng, đôi mắt hơi nổi giận. Vừa rồi một khắc này, nàng cảm thấy tên kia trên người một loại nào đó tà niệm. Hán, vậy mà đối với chính mình có ý tưởng. Liêu Tố ánh mắt càng giận dữ. Bất quá, cái này thuốc mê quả thật hiệu quả không tầm thường, dù là nàng có quá cổ tâm pháp hộ thân, như trước vẫn là kém chút trúng chiêu. Thời khắc này nàng toàn thân sủi lơ, không nhấc lên được một tia khí lực tới. Còn tốt không có để cho tên kia trông thấy, bằng không thì hơn phân nửa hắn lại sẽ dục dịch. Nghĩ tới đây, Liêu Tố hít thở sâu một hơi, gắng gượng chậm rãi đứng dậy. Nàng phải mau chóng rời đi ở đây. Thuốc mê lưu lại dược hiệu còn vẫn tại, nơi đây không nên lâu. Vạn nhất dược hiệu phát tác, hay là bị vương phủ người nhìn thấy, vậy thì xong rồi. Nàng gắng gượng thân thể mềm mại, biến mất ở trong màn đêm. Trong gian phòng, còn lại Lâm Giang Niên một thân một mình, trong mối vẫn không có cách giải. Trong đó đến cùng khâu nào xảy ra vấn đề? Thuốc mê vô hiệu, vẫn là nàng sớm đã có phòng bị. Càng nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có loại khả năng này. Nàng vẫn như cũ sớm đã có phòng bị. Nhưng bất kể như thế nào, kế hoạch đều thất bại. Lâm Giang Niên thật sâu thở dài. Nữ nhân này, quả thật cẩn thận quá mức, khó có thể đối phó. Lần thất bại này, lần sau thì càng không có vận tốt như vậy. Nàng tất nhiên sẽ để cao cảnh giác, còn muốn dạng này tính kế nàng cơ hồ đã không có khả năng. Đã như thế, kế tiếp lại chỉ có thể thảo luận kỹ. Một lúc sau, trong gian phòng truyền đến Lâm Giang Niên sâu đậm thở dài. Sáng sớm, dương quang chậm rãi lọt vào trong viện, Lâm Vương phủ, phía đông tiểu viện. Két két. Cửa phòng đẩy ra, một bộ tố y váy dài chỉ riêng đi ra khỏi phòng, liếc qua sát trời. Hôm nay dương quang vẫn như cũ. Nàng giống như mọi khi rửa mặt, dùng điểm tâm, tiến đến nội phủ tuần sát, xem phủ thượng nha hoàn bọn thị nữ có hay không lười biếng. Phủ thượng bọn thị nữ đối với thần sắc lạnh như băng thị nữ là vừa thương vừa sợ lại kính sợ. Chỉ riêng đối với các nàng sát thực rất tốt, chỉ cần không có phạm sai lầm lớn gì, cơ hồ cũng sẽ không trừng trị các nàng. Càng không cần lo lắng sẽ bị ác ý nhằm vào, bị loạn côn đánh chết vứt xuống giã ngoại hoàng vu đi đốt lang. Lâm Vương phủ nha hoàn, đãi ngộ cũng so địa phương khác muốn tốt hơn nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, phủ thượng nha hoàn ấn tượng đối với nàng đều vô cùng tốt. Nhưng cùng lúc, chỉ riêng cái kia lạnh như băng người lạ chớ tới gần bộ dáng, cũng làm cho các nàng bản năng sinh ra e ngại cùng bất an. Bởi vậy, cho dù thân là vương phủ thị nữ, địa vị cực cao, nhưng chỉ riêng tại phủ thượng cơ hồ không có bằng hữu. Do xét nội phủ sau, chỉ riêng lại đi một chuyến tiền viện, đợi đến bận rộn xong sau, đã gần tới trưa. Chờ trở lại tiểu viện, đang lúc dự định trở về phòng hơi nghỉ ngơi một hồi lúc, nàng đột nhiên dừng bước, ngước mắt. Phía trước cách đó không xa dưới mái hiên, nhiều một thân ảnh đang ngồi ở dưới mái hiên, tựa hồ đợi nàng rất lâu. Trở về, chỉ riêng đôi mắt hơi nhíu, nhìn xem trước mắt cái này tùy ý xâm nhập nàng trong viện tới khách không mời mà đến, bình tĩnh mở miệng. Điện hạ, dám như thế tứ vô kỵ đan xông vào địa bàn của nàng người, cũng chỉ có Lâm Giang Niên. Ngươi đi cái nào? Lâm Giang Niên ngồi ở đầu bậc thang, nhìn xem trong viện chỉ riêng, cười nói, bản thế tử chờ ngươi rất lâu, đi làm một chút chuyện. Chỉ riêng bình tĩnh mở miệng, lại mắt liếc Lâm Giang Niên, điện hạ tìm nô tỳ có việc. Ân. Lâm Giang Niên nhướng mày. Chỉ riêng thấp con mắt, không có phản ứng. Thấy thế, Lâm Giang Niên ý thức được chút gì, còn đang tức giận, ngay cả chủ nhân đều quên hô. Bất quá, lần này Lâm Giang Niên không có tính toán. Người ăn cơm chưa? Đột nhiên xuất hiện chủ đề, để cho Chỉ Diên cũng khẽ giật mình, ngước mắt, lại rất nhanh hấp, không có. Có đói bụng không? Chỉ Diên đôi mắt không có chút rung động nào, không đói bụng. Không đói bụng cũng nên ăn cơm đi. Lâm Giang Niên ngẩng đầu nhìn một mắt sát trời, đứng dậy, vỗ mông một cái, đi, theo bản thế tử dùng bữa đi. Lâm Giang Niên đi về phía trước mấy bước, quay đầu, gặp Chỉ Diên còn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, thất thần làm gì? Đi a. Chỉ Diên ngẩng đầu nhìn Lâm Giang Niên một mắt, do dự một chút, cuối cùng không nói một lời, thấp con mắt đi theo. 2 hợp 1, còn thiếu một chương. Tấu chương xong.